Chương 224, muốn giải tâm đầu hận, rút kiếm chạm cửu nhân hắn nhìn về phía Âm Thanh Nguyên chỗ, thấy là Doanh Cửu, lập tức sững sờ, suy tư một chút về sau, mới hiểu được ở trong đó ngọn nguồn. Hắn cười thảm một tiếng, giống như bất đắc dĩ lại như hối hận, nói ra, ta sao có thể không biết đâu, văn minh thứ nhất người chơi, Doanh Cửu. Ken. Doanh Cửu rút ra Hiên Viên kiếm, cuối cùng hỏi, biết ta tại sao muốn giết ngươi sao? Triệu Kiếm Lợi bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thở dài một hơi, nói ra, ai? Một bước đạp sai từng bước sai, đúng ta có lỗi với ngươi. Doanh Cửu chậm rãi đến gần, từng cùng Triệu Kiếm Lợi vài chục năm giao tình ngay tại trước mắt hiện lên, chợt lóe lên về sau liền không ngừng tiêu tán. Đi đến Triệu Kiếm Lợi trước mặt lúc, Doanh Cửu đã quên đi Triệu Lợi kiếm ra sao thân phận, chỉ nhớ rõ duy nhất một điểm, đó chính là hắn là cửu nhân. Doanh Cửu đã từng nghĩ tới, phải chăng cần dùng tàn khốc nhất hình phạt tra tấn hắn cả một đời, dạng này chính mình mới có thể hạ giận. Nhưng nghĩ, nếu như một mực nhường hắn ở trước mặt mình lắc lư lời nói, ngược lại sẽ trướng mắt, sẽ chỉ làm Doanh Cửu đi không ra kia đoạn ký ức, dẫn đến cách cục cũng thay đổi nhỏ, quả thực đúng không cần thiết. Muốn giải tâm đầu hận, rút kiếm chạm cửu nhân, như thế là đủ. Phốc phốc, không có chút nào kéo dài, Doanh Cửu tay nâng kiếm rơi, một vòng máu tươi rơi tại trên mặt đất, Triệu Kiếm Lợi trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Trong chốc lát, Doanh Cửu chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướng, mình trong nội tâm tích tụ lập tức liền giải khai gần một nửa, liền ngay cả nội lực vận chuyển đều trôi chảy rất nhiều. Nguyên lai báo thù đúng sảng khoái như vậy một sự kiện. Doanh Cửu nhắm mắt lại cảm thụ nói, đây cũng là vì cái gì Doanh Cửu xưa nay không hướng mình các con dân thổi phồng quên cửu hận luận, mà là cổ vũ bọn hắn có thù liền báo, có thù tất báo, làm người nên khí quyển thời điểm tuyệt đối phải khí quyển, nhưng là nên hẹp hỏi thời điểm liền muốn hẹp hỏi. Tình nguyện làm chân tiểu nhân, không làm ngụy quân tử. Đương nhiên, thế lực nội bộ mâu thuẫn, vậy thì nhất định phải muốn tuân theo tần luật pháp chế, cấm chỉ tự động đao binh, cũng cấm chỉ áp dụng tư hình, pháp tử quân gia, dân tôn pháp chế. Nhưng mang thù cũng không phải không có chỗ xấu, nó sẽ cho người nhóm trong lòng tràn ngập lệ khí, nhưng nếu như không mang thù lời nói, Doanh Cửu cảm thấy người biết đánh mất huyết tính, đánh mất quốc khí, quên minh nục quan niệm. Chính như Khổng Tử lời nói, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức. Có lẽ ở chỗ này, Doanh Cửu xuyên tạc Khổng Tử lão nhân ra ông ta ý tứ của những lời này, nhưng hắn một mực dạy cho mình các con dân chính là có ân tất báo, có thù cũng tất báo. Nhưng mà Doanh Cửu thù mặc dù đã báo một nửa, nhưng là ma quân cùng Trương Bảo thủ còn không có báo đâu. Doanh Cửu cũng không thể chỉ lo mình mà không để ý bọn hắn, dù sao ma quân cửu nhân chính là toàn bộ tần thế lực cửu nhân. Mà theo Doanh Hàm cùng Phượng Hề hai tỷ bội mang theo vô số lương thảo đến, toàn bộ thượng khúc Dương khu vực phía tây lương thực lỗ hổng đều đã bị điền bảo, theo lương thực từ Thọ Dương thành không ngừng phân hướng các nơi, tần quân liền có thể thoát ly vũng bùn. Các quân các bộ đã ma quyền sát trưởng, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Mà lại không chỉ là tại thượng khúc Dương quân đội, ở vào Bột Hải quận quân đội cũng từ An Bình quốc đi ngang qua mà tới. Tại Doanh Hàm cùng Phượng Hề các nàng đến xế chiều hôm đó, viện quân liền đã đến. Trừ lưu lại Tang Phi lưu thủ bên ngoài, tại Bột Hải quận bên trong đã sớm nhịn gần chết Hồ Thuyên, Khổng Vĩ cùng Tử Long, khí thế hung hăng mang theo đại quân hướng thượng khúc Dương bên này chạy đến, còn có Hồ Sa thủy quân, sinh động tại hắn có thể đi đến hết thảy thủy vực, vì tần quân cung cấp ủng hộ. Lần này, rốt cục không phải lại chia binh tác chiến, tần trong thế lực chư vị cường tướng tập hợp cùng một chỗ, nắm thật chặt thành một cái nắm đấm đánh người. Ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ hướng đảo, cùng lưu thủ hậu phương trương quan, Lý Đái cùng Sở Hồng bọn người bên ngoài, tần thế lực cao cấp võ tướng khó được tụ như thế đủ. Ngoại trừ ngay từ đầu những cái kia gương mặt quen bên ngoài, còn nhiều ra rất nhiều tần tấn đặc cấp võ tướng cùng đặc cấp lưu sĩ. Doanh Cửu đứng ở ngoài cửa, đều có thể nghe được phòng hội nghị tác chiến bên trong mọi người nói chuyện phiếm treo gẹo thanh âm. Đẩy cửa đi vào, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đứng lên, kích động nói ra, tham kiến chủ công. Nhìn xem cái này tràn đầy một phòng người, đều là tướng tinh, Doanh Cửu đi vào chủ vị phía trên ngồi xuống, cao hứng nói ra, đều ngồi đi. Các ngươi một cái hai cái, ta làm sao nhìn đều hồng quang đầy mặt đây này. Xem ra đều lẫn vào không tệ a. Độc Nhãn cùng Ngao Khẩm Vĩ, người nhìn so với lúc trước muốn hung hãn mấy lần, thân thể càng là giống một đầu cự ngao đồng dạng khôi ngô, trên thân đồng hậu dày đặc sát khí, để cho người ta xem xét đã cảm thấy không dễ trọng. Hắn lặng lẽ cười lấy nói ra, chủ công, Bột Hải quận tác chiến cường độ thật sự là quá yếu, chúng ta tại Bột Hải quận đều muốn nhàn ra bệnh tới, chúng ta đã sớm khát vọng cùng mạnh hơn địch nhân giao thủ, mà lại Võ Hợp tiểu tử thế mà bị khi phụ, chúng ta đương nhiên muốn vì hắn báo thù. Ngồi ở một bên Võ Hợp nghe được Khổng Vĩ nói như vậy, cũng là liếc mắt, bất quá trong lòng đúng rất vui vẻ. Mà xem như tần thế lực tinh nhuệ nhất kỵ binh, hắc kỵ thủ lĩnh, Khổng Vĩ hoàn toàn chính xác có tư cách nói ra dạng này của lời nói, nhất là tại đột phá tư chất giới hạn, mở ra bản sinh ngao linh về sau, thực lực của hắn càng là tiêu thăng. Thực lực cường đại, nhưng hắn tại đồng cấp bên trong ít có đối thủ, tại Bột Hải quận lúc tác chiến, hắn từng một người độc đấu 4 tên vương cấp võ tướng, cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ chém giết, mà lại nó dưới trướng hắc kỵ cũng khuyết trương đã đến 5000 người, tất cả đều là thất giai binh sĩ. Khổng Vĩ mấy lần từ tử thần trong tay trốn tới, để đã từng kia mấy chục thất ngựa tồi tạo thành hắc kỵ, phát triển đến bây giờ dạng này một chi chân chính cường đại quân đội, Khổng Vĩ bỏ ra quá nhiều. Doanh Cửu gật đầu cười, tán dương, tốt, ta muốn chính là loại này đấu trí. Tiếp theo thì là một bên Hồ Thuyền, hắn nhìn càng thành thục hơn, cả người lộ ra không quan tâm hơn thua, thời khắc trấn tĩnh, đã có một cái thống soái sơ bộ nên có khí chất, nó tại Bột Hải quận chủ tính chung hết thảy, chinh phục Bột Hải quận công lao hắn tối thiểu chiếm một nửa. Hắn lần nữa đứng dậy, đối Doanh Cửu nói ra, chủ công, Hồ Thuyền tùy thời chờ lệnh. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, cũng là một phen ca ngợi, cuối cùng Doanh Cửu đem ánh mắt rơi vào Tử Long trên thân. Thiếu niên Tử Long vẫn là như vậy thanh tú, bất quá kia một phần thiếu niên non nớt đã rút đi, tràn đầy võ tướng giả dặn. Tại Khổng Vĩ cùng Hồ Thuyên tự thân dạy dỗ dưới, hắn đã có thể độc lĩnh một quân tác chiến, đúng một cái ưu tú võ tướng. Phàm là Hồ Thuyên an bài cho hắn nhiệm vụ, chưa hề đều là hoàn mỹ hoàn thành, bách chiến bách thắng, được xưng là thượng thắng tiểu tướng quân. Mà lại Tử Long thực lực cũng đã đến vương cấp đỉnh phong, khoảng cách đột phá hoàng cấp rất gần, nhưng đã đến cảnh giới này muốn đột phá cũng không dễ dàng, có lẽ cần 3 năm tháng, lại có lẽ cần 3 năm năm, không ai nói rõ được. Nhưng là nhất làm cho Doanh Cựu xem trọng, vẫn là Tử Long lòng kiên định tính, cùng đằng đằng sát khí tần quân binh sĩ sớm chiều ở chung, nếu như đổi lại một người khác, chỉ sợ cũng bị đồng hóa, coi như sẽ không bị đồng hóa, tối thiểu cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng tuổi trẻ Tử Long lại là có thể thủ vững bản tâm, một mực lấy tiêu chuẩn của mình làm việc. Mặt khác, hắn còn thông qua đối khăn vàng quân chiêu hàng cùng tù binh, trên chiến trường kéo một chi vạn người đặc thù binh chủng, Ngân Long phi kỵ, trong đó thất giai binh siêu 3000 người, còn lại tất cả đều là lục giai binh sĩ. Nhưng tuy là hắn thống lĩnh Ngân Long phi kỵ, nhưng cái này lại không phải hắn tự quân, hắn yêu cầu tất cả dưới trướng đều muốn chung với Doanh Cửu. Hắn lời nói, Tử Long mặc dù không cách nào chân chính gia nhập giáo úy đại nhân dưới trướng, nhưng là nhận được giáo úy đại nhân coi trọng, Tử Long nguyện vì giáo úy đại nhân luyện được một chi có thể dùng chi quân để báo đáp lại. Như thế tướng tài, Doanh Cửu có thể nào không yêu? Chỉ tiếc hữu duyên vô phận à. Chương 225, kế hoạch tác chiến. Tử Long cáo biệt Doanh Cửu nhìn chăm chú lên Tử Long, nhưng Tử Long lại nhìn chằm chằm vào Lưu Đức Nhiên mà người, hiển nhiên là đối Lưu Đức Nhiên tràn ngập tò mò. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc, làm hắn thất dòng họ Lưu Đức Nhiên, lập trường thiên nhiên liền cùng Doanh Cửu tương phản, hắn làm sao lại gia nhập Doanh Cửu dưới trướng đâu? Hiển nhiên, hắn còn trẻ trong đầu có một loại không phải đen tức bạch tư tưởng, thật giống như chúng ta khi còn bé xem TV, tiểu gì cũng sẽ nói đây là người tốt đây là người xấu đồng dạng. Thiếu niên Triệu Vân con đường trưởng thành còn rất dài rất dài. Khổng Vĩ đẩy Tử Long, nói ra, Tử Long đừng phát ngây người, chủ công đang nhìn người kia. Tử Long lấy lại tinh thần, hãy nay nói ra, thật có lỗi, giáo úy đại nhân, ta vừa rồi thất thần. Doanh Cửu cười một tiếng, Tử Long bộ này ngơ ngác bộ dáng, cũng rất là đáng yêu, nếu như là nữ hải tử nhìn thấy lời nói, chỉ sợ đều muốn thét lên ra. Sĩ khí nói ra, Tử Long, ngươi nên đổi tên hô, chủ công hiện tại cũng không phải tuần tra giáo úy rồi, mà là một quận thái thủ, đồng thời cũng là phạt võ tướng quân. Tử Long kinh ngạc nhìn Doanh Cửu, nhìn sĩ khí một bộ dáng nghiêm túc, cũng biết hắn không có ở nói đùa, không chỉ là Tử Long, ngoại trừ đã sớm biết mấy người bên ngoài, những người còn lại đều một mặt kinh ngạc nhìn Doanh Cửu. Phạt võ tướng quân thân phận này bọn hắn đúng biết đến, thế nhưng là cái này thái thủ là chuyện gì xảy ra? Mọi người cùng nhau lấy lại tinh thần, mở miệng nói, chúc mừng chủ công. Trong lòng bọn họ cũng là vui vẻ, quân thần ở giữa chính là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục quan hệ, Doanh Cửu thân phận địa vị cao, bọn hắn cũng có thể đi theo trở nên nổi bật. Tại sĩ khí vì mọi người giải thích một phen về sau, bọn hắn cũng mới minh bạch ở trong đó ngọn nguồn, không nghĩ tới tại cùng chủ công phân biệt về sau, vậy mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, bất quá chung quy đúng chuyện tốt, tất cả mọi người thật cao hứng. Nhưng là Tử Long lại là có chút buồn bực nói ra, gặp qua thái thủ đại nhân. Trong lòng của hắn đang thở dài, làm tần thế lực thủ lĩnh Doanh Cửu, vậy mà trở thành đại hán triều đình một quận thái thủ. Ai? Đây là thế đạo gì ạ? Tử địch vậy mà trở thành đại tướng nơi biên cương, hán triều đình có thể hay không cho mình nhiều một chút hy vọng a? Tử Long do dự phía dưới, vẫn là mở miệng nói ra, thái thủ đại nhân, bây giờ giặc khăn vàng đã là đại thế đã mất, ta lịch luyện cũng sắp kết thúc rồi, ta hy vọng tại Thượng Khúc Dương chiến tranh kết thúc về sau, tiếp tục về Thường Sơn tu luyện. Doanh Cửu không do dự nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Hắn còn tán dương, trước mắt khăn vàng một phương mặc dù có xu hướng suy tàn, nhưng mặt ngoài như cũ rất ương ngạnh, Tử Long ngươi có thể nhìn ra khăn vàng quân đại thế đã mất, lấy ngươi ở độ tuổi này tới nói, thật sự là khó được. Tử Long không nghĩ tới, Doanh Cửu có thể sảng khoái như vậy đáp ứng mình rời đi điều kiện, sau đó hắn nhẹ gật đầu, không nói nữa, trong lòng đối với Doanh Cửu có nhiều kính nể. Từ cùng Doanh Cửu gặp nhau đến nay, Tử Long có thể rõ ràng cảm giác được Doanh Cửu đối với mình kia phần yêu quý cùng coi trọng, thậm chí nói, Doanh Cửu đối Tử Long đặc thủ, để cái khác võ tướng đều có chút hâm mộ. Muốn nói Tử Long đối Doanh Cửu không có tình cảm, đó là không có khả năng, nhưng là Tử Long có con đường của mình muốn đi, hắn chú định không thể cùng Doanh Cửu trở thành quân thần, cho nên Tử Long chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng thật xin lỗi. Bên trong căn phòng không khí trong lúc nhất thời có như vậy một chút ngột ngạt, sĩ khí lập tức đứng ra bắt đầu chủ trì hội nghị, bắt đầu thương thảo như thế nào đối Thượng Khúc Dương khai thác hành động quân sự. Trước mắt tần quân bên trong tổng cộng có tứ đại vương bài, một là 5000 ma quân, hai là 2500 thiết ứng duệ sĩ, ba là 5000 hắc kỵ, bốn đúng 1 vạn ngân long phi kỵ, trừ cái đó ra, đúng 1 vạn 5 thất giai đại tần hắc tốt, 5 vạn lục giai đại tần hắc tốt, nhiều như rừng vượt qua 10 vạn người một chi đại quân. Mà lại, có các vệ thế lực có thể cung cấp 10 vạn lục giai binh lính bình thường, Đào Nguyên trấn 2 vạn lục giai binh lính bình thường, cùng 100 vạn trong vòng ngũ giai binh lính bình thường, còn có vô số người chơi có thể điều động. Nhưng là lấy trước mắt Thượng Khúc Dương chiến trường cường độ tới nói, thất giai binh sĩ làm tiến công chủ lực đúng tốt nhất, có thể đem chiến tổn xuống đến thấp nhất, lục giai đại tần hãn tốt còn tốt, dù sao so binh lính bình thường muốn bao nhiêu ra mấy cái kỹ năng đến, sức chiến đấu tương đối cường đại. Nếu là mạnh dùng phổ thông lục giai binh sĩ, đương nhiên cũng có thể làm việc, nhưng chiến tổn quá cao, Doanh Cửu không thể lập tức đem Đế Khâu trấn cùng Đào Nguyên trấn nội tình cho hô hô rơi đi, đây chính là mình các lão bà vô liếng. Cuối cùng, vẫn là có thể tần quân là chủ công. Bất quá cũng không cần tần thế lực xử lý tất cả, trấn thôn cấp cùng những cái kêu binh lực yếu kém biên giới thành nhỏ, đều có thể giao cho Doanh Hàm cùng vệ hoàng Doanh đến xử lý. Mà Doanh Cửu trong tay binh lực đủ sao? Đủ. Binh quý tại tinh mà không tại nhiều, nhất là 5000 bát giai ma quân tồn tại, liền có thể làm 100 vạn hùng sư. Sau đó chiến đấu, đem sẽ không lại cùng trước đó dễ dàng như vậy. Đã Trương Bảo cùng Bạc Dĩ Vườn không nhà trống kế sách đã thất bại, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không lại bạch bạch đem những cái kia thành trì cho đưa ra ngoài. Mà lại từ trước đó những cái kia thành trì rút khỏi đi khăn vàng quân, có trực tiếp đi thượng Khúc Dương huyện thành, mà có thì là chú đóng ở Tần quân sau đó phải tiến công con đường phía trên. Cho nên Tần quân tiếp xuống đối mặt mỗi một tòa thành trì đều sẽ có khăn vàng quân trọng binh chấn giữ. Mà lại trước đó Thiết Ứng Duệ Sĩ cướp đoạt tường thành phương pháp đã bại lộ, tại địch nhân có phòng bị về sau cần gánh chịu càng lớn phong hiểm. Tại Doanh Cửu cùng các tướng lĩnh thương thảo dưới, một cái hoàn thiện kế hoạch công kích ngay tại hình thành, nhất là Sĩ Khí, Bạch Nguyệt cùng Hồ Thuyền ba người tại quân sự chiến lược bên trên đều có riêng phần mình độc đáo lý giải, khiến cho cái này phe tấn công án càng thêm hoàn thiện lập thể. Nói cho cùng, kỳ thật đây chính là một trận xóa qua thức chiến tranh mà thôi. Địch nhân thành trì, phòng ngự bố trí đều cố định ở nơi nào, duy nhất cần thảo luận chính là Tần quân như thế nào tiến công mới có thể đem thương vong khống chế tại thấp nhất. Vậy có hay không khả năng địch nhân vương pháp trái ngược ra khỏi thành tác chiến đâu? Doanh Cửu ngược lại là hy vọng bọn họ làm như thế, dù sao tại Bình Nguyên bên trên đánh bại bọn hắn cần phải so công thành dễ dàng nhiều lắm. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là quyết định muốn phát huy ra ma quân cùng Thiết Tướng Duệ Sĩ sở trường. Khổng Vĩ Hắc Kỵ làm một chi tính tổng hợp kỵ binh, có thể trọng trang công kích, cũng có thể quần áo nhẹ tập kích, nhưng chính là không am hiểu công thành. Từ Long Ngân Long Phi Kỵ thì càng không cần nói, chỉ để chính là một chi giáp nhẹ kỵ binh, cầm đi công thành đơn giản chính là tặng đầu người. Cho nên nói công thành à, vẫn là phải bộ binh mới được. Mà ma quân bộ chiến năng lực liền cực mạnh, đồng thời còn có một cái biến thái đặc tính, đó chính là chỉ cần võ hợp ma khí không khô kiệt, như vậy ma quân binh sĩ liền có thể thương mà không chết, lại thêm Thiết Tướng Duệ Sĩ không trùng chi lợi, liền xem như cầm xuống những cái kia cỡ trung thành chỉ cũng không còn nói hạn. Dù sao bát giai đặc thù binh chủng công thành, trừ phi là có hoàng cân lực sĩ đến đây đối kháng, nếu không ma quân chính là vô địch. Nhưng là những cái kia dễ thủ khó công trọng thành cùng cửa ải, chỉ sợ cũng chỉ có thể xem tình huống cụ thể lại làm ra quyết sách. Dù sao chiến tranh dính đến các mặt, không phải vô cùng đơn giản chế định một cái kế hoạch chiến lược liền có thể lấy được thắng lợi. Chiến lược chỉ có thể vì chiến tranh chỉ định một cái đại phương hướng, cụ thể chiến cuộc khảo nghiệm vẫn là võ tướng nhóm lâm tràng phát huy, tùy cơ ứng biến. Chương 226, lưu trực quát, hồi kinh quát. Chương 226, lưu trực hồi kinh. Kế hoạch định ra, Tần quân từ trên xuống dưới lập tức liền bắt đầu chuyển động. Công thành dùng thang lây, tiễn tháp, đụng thanh xe, xe bắn đá, cùng đến tiếp sau tất cả lương thảo chờ một chút, đều từ Đào Nguyên trấn cùng Đế Khâu trấn đám binh sĩ phụ trách. Bọn hắn không chỉ là phụ trách vật tư chuyển vận, nếu là đã đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng biết làm hậu bị bộ đội bị điều động đến trên chiến trường. Doanh Cửu đứng tại Thọ Dương thành trên tường thành, cao mày nhìn xem từ tường thành động kéo qua những cái kia công thành khí giới. Những này khí giới thật sự là tạm được, cứ việc bọn chúng đều đi qua thiên công ty cải tạo, tại uy lực cùng tầm bắn chờ một chút phương diện đạt được không ít tăng cường, nhưng vẫn không vượt ra ngoài thường quy quân giới hạn độ. DS, tạm được miễn cưỡng để cho người ta hài lòng. Nếu như nói, có thể đem lúc ấy tại trường xã xuất hiện loại kia đặc biệt lớn hình xe bắn đá làm tần thế lực thông thường trang bị lời nói liền tốt. Chẳng qua trước mắt tới nói, cái này còn không quá hiện thực, đến cùng đúng thiên công ty cùng thiên su viện nội tình không đủ, bọn hắn còn cần cố gắng nhiều hơn mới được. Nghĩ đến phương diện này, Doanh Cửu lại có liên tưởng, tại quân giới thiết kế cùng bảo trì, thành trì thiết kế cùng bảo trì bên trong, không thể thiếu chính là các loại thợ rèn, như thợ rèn, thợ mộc, thợ hồ, thợ đá, kiến trúc sư, may vá chờ một chút, nhưng bọn hắn phân công, kỳ thật rất khó đạt thành hiệu suất cao nhất suất. Nguyên nhân chính là như thế, vừa ra đời một loại tính tổng hợp chức nghiệp, cơ quan sư. Đây là một cái đối lãnh địa phát triển rất là trọng yếu chức nghiệp, cơ quan sư bên trong đại biểu tính nhân vật chính là công thâu gia cùng mặc gia, cùng những cái kia thế hệ tương truyền cơ quan sư gia tộc. Cơ quan sư à? Cũng không phải tốt như vậy mới đến. Nghĩ tới đây, Doanh Cửu thật chặt nhíu mày, bất đắc dĩ xoa mi tâm của mình, làm một thế lực chi chủ, thật sự là một khắc cũng không thể buông lòng à. Đột nhiên, một đôi như bạch ngọc tay nhỏ từ phía sau vươn ra, giúp Doanh Cửu nhẹ nhàng xoa trên đầu về vị, trợ giúp hắn thư giãn suy nghĩ. Thiếu nữ dễ nghe thanh âm vang lên, hỏi: "Ca, ngươi bây giờ tốt một chút sao?" Phượng Hề thân cao không kịp Doanh Cửu, cho nên nàng trợ giúp Doanh Cửu theo vào huyệt Thái Dương cần điểm lấy chân dơ lên tay mới có thể đến. Doanh Cửu đông tích kéo qua hắn, sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói ra: "Ta đã tốt hơn nhiều, không cần xoa nhẹ, điểm lấy chân cảm thấy mệt, thấy buồn người." Đã lâu sờ đầu giết, Phượng Hề híp mắt cảm thụ được Doanh Cửu lòng bàn tay nhiệt độ. Doanh Cửu nói ra: "Đi đường nào vậy đều không có tiếng, dọa ta một hồi." Phượng Hề thè lưỡi, nói ra: "Ta nào có đi đường không có tiếng à, ta đúng bình thường đi tới, đều là ca ngươi suy nghĩ quá nhập thần." Đây thật ra là bởi vì Doanh Cửu trong lòng đối với Phượng Hề hoàn toàn không đề phòng, cho nên tại Doanh Cửu thân thể trước tiên phát hiện đúng Phượng Hề thời điểm, thân thể liền trợ giúp ý thức tự động không để ý đến tin tức này. Không xoắn suýt cái này, Doanh Cửu hỏi tiếp: "Hiện tại tới tìm ta, đúng có chuyện gì khẩn yếu sao?" Nói đến chính sự, Phượng Hề cũng nghiêm túc nói ra: "Từ Quảng Tông bên kia chuyển đến một chút tin tức." Dứt lời, hắn đem tình báo đưa cho Doanh Cửu. Doanh Cửu tiếp nhận xem xét, bên trong ghi lại đúng phát sinh ở Quảng Tông sự tình, cũng chính là cùng Lưu Trực có liên quan sự tình. Tạ Phong một lần nữa về tới Quảng Tông, cũng mang đến thánh chỉ một đạo. Lưu Trực tiêu cực lười biến chiến, dẫn đến khăn vàng loạn tặc thật lâu không thể bị tiêu diệt, làm hại một phương, lại lợi dụng tự thân quyền lực làm việc thiên tư trái pháp luật, phân công thân tín, hiện giải trừ nó tất cả chức vụ, trước đó tất cả khen thưởng thu sạch về, do thiên sứ tả Phong tự mình đem nó áp giải về Lạc Dương. Nó trên chiến trường hết thệ quân sự chức vụ, từ phải trung lang tướng Đồng Trác đảm nhiệm, lấy lệnh phải trung lang tướng Đồng Trác lập tức đối khăn vàng loạn tặc khởi xướng sau cùng tiến công, nhanh chóng. Lưu Trực đã bị mang đi, tại Tả Phong đắc ý quên hình tiếu dung dưới, tại Tả Phong ác liệt ngôn ngữ vũ nhục dưới, Lưu Trực bị cởi xuống quan phục cáp lên xe chở tù, hướng về Lạc Dương mà đi. Mà bởi vì lúc trước tấp nập điều động quân sự, lưu trực chúng thân tín, đệ tử đều bị sa điều, lưu thủ đám người còn lại, nhìn xem một màn này là dám giận không dám nói. Cũng may trong triều vẫn là có minh bạch người, không có đem việc này tác động đến cái khác võ tướng, nếu không thật vất vả vững chắc cục diện có thể sẽ trực tiếp sụp đổ, mà liên quan tới Doanh Cửu thái thủ chức vụ, triều đình cũng vô pháp thu hồi, có nữ hoa làm công chứng viên, dẫn đến triều đình lời nói ra tựa như đúng rội ra ngoài nước đồng dạng không cách nào thu hồi. Mà lại, triều đình vì bận tâm mặt mũi, cũng không có khả năng hướng ra phía ngoài tuyên truyền việc này, cho nên triều đình cuối cùng chỉ có thể đem tất cả hỏa khí phát tiết trên người Lưu Trực. Nhưng Lưu Trực đại nho thân phận còn tại đó, hắn có lẽ sẽ chịu khổ, nhưng tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh bên trên nguy hiểm. Doanh Cửu một tay lấy trong tay giấy cho vỏ thành viên giấy, sau đó trong tay xếp thành một phấn. Mặc dù Lưu Trực không phải Lưu Thực, nhưng là vô luận dù nói thế nào, cái này cũng cùng lão sư thanh danh cùng một nhị tờ. Việc quan hệ trọng yếu, Doanh Cửu không thể ngồi xem không để ý tới, nhưng hắn nhưng lại đi không được. Hắn mở miệng nói ra, truyền lệnh Long Tam, ta muốn Tạ Phong bước vào Lạc Dương trước tiên liền chết, sau đó đem thi thể của hắn treo ở Lạc Dương trên cổng thành. Doanh Cửu làm như thế, thuần túy là vì trả thù, không có chút nào che giấu trả thù, nhưng lại sẽ không liên lụy Lưu Trực, bởi vì không có người lại bởi vì một cái tiểu thái giám chết, đi tại Lưu Trực như vậy đại nhân vật trên thân làm văn chương. Nghe được Doanh Cửu mệnh lệnh, Phượng Nhất từ trong bóng tối đi ra, hắn đối Doanh Cửu cùng Phượng Hề nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị đi truyền đạt ra lệnh. Mà liền tại Phượng Nhất muốn rời khỏi trong nháy mắt, Doanh Cửu đột nhiên nghĩ đến, nhiệm vụ lần này có thể có chút khó khăn, hắn nói bổ sung, đúng rồi, để Long Tam mình chú ý an toàn, khi tất yếu có thể tìm ẩn sát đường hiệp trợ. Doanh Cửu đối thuộc hạ quan tâm, để giấu ở dưới mặt nạ Phượng Nhất híp mắt lại, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, sau đó quay người lại biến mất không thấy gì nữa. Phượng Hề bĩu môi, buồn bực nói ra, ca, hiện tại Long Tam chính là trước kia 101 đi, ngươi sở dĩ lại tăng thêm đằng sau câu nói kia, có phải hay không bởi vì Long Tam đúng cái lớn mỹ nữ nha? Doanh Cửu gõ gõ đầu của nàng, nói ra, dĩ nhiên không phải bởi vì cái này, ngươi làm anh ta đúng ngựa giống nha, mà lại ta cùng nàng bất quá là gặp qua một lần mà thôi, đây chỉ là đối thuộc hạ bình thường quan tâm, dù sao hắn đúng Long Tam nữ nhi. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Phượng Hề cũng là xa suốt thở dài, lẩm bẩm nói, ai, Tam ca. Long Tam, làm Hắc Long xử hắn, không có thân phận, không có họ tên, sau khi chết ngay cả anh Linh Điện cũng không có tư cách đi vào, ngoại trừ số ít mấy người còn nhớ do hắn, hắn phảng phất liền biến mất tại trong lịch sử đồng dạng. Doanh Cửu vô vô Phượng Hề đầu, an ủi, đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát, hy sinh người có thể nghỉ ngơi, nhưng chúng ta những này còn sống người còn cần tiếp tục tiến lên. Hai người cùng đi xuống tường thành, Truy Điện đã sớm chờ ở nơi này. Doanh Cửu dẫn đầu chở mình lên ngựa, sau lưng trở lại vị trí còn rất rộng lớn, đủ để tọa hạ tầm 2-3 người, nhưng Phượng Hề lại vẫn cứ phải chạy đến Doanh Cửu phía trước, chen trong ngực Doanh Cửu. Doanh Cửu bất đắc dĩ méo méo tiểu gia hỏa khuôn mặt, cũng liền tùy ý nàng. Truy Điện nhanh chóng bắt đầu chạy, lưu lại một dải khói xanh, từ không trung quan sát, khổng lồ tập đoàn quân đã hóa thành một cái màu đen mũi tên, hướng về Thượng Khúc Dương huyện thành phương hướng tiến đến. Chương 227, đồng mập mạp sừng sững không ngã chi nguyên nhân xuất phát 3 ngày sau đó, tiến công tập đoàn đột trước một bộ đã thúc đẩy đã đến Sơn Hoa thành. Đây là một cái tọa lạc tại thiên hiểm tuyệt địa thành trì, phòng thủ áp lực chỉ có nam bắc hai mặt tường thành, đông tây phương thì là thật sâu khảm vào trong lòng núi. Đồng thời Sơn Hoa thành cũng là đại quân đi đến Thượng Khúc Dương huyện thành phải qua đường. Không nghĩ tới muốn tiến công cái thứ nhất điểm, lại chính là một tòa cự hình chiến tranh thành lũy. Tự nhiên mà vậy, tần quân cùng Sơn Hoa thành quân coi giữ lâm vào trong giằng co, mà cái này cứng đờ cầm chính là thời gian 10 ngày. Trong lúc đó, Thiết Ứng vệ sĩ cùng Ma quân thử qua khởi xướng thăm dò tính tập kích, nhưng đều bị đánh bể, cũng may đúng chưa từng xuất hiện thương vong. Tần quân ngừng chân, nhìn như là đối với trước mắt cái này toàn thân là gai gai sắt vị không thể nào ngậm ăn, nhưng tình huống chân thật đúng, Doanh Cửu đúng cố ý tại thả chậm tiến độ này. Bởi vì liên quan tới Trương Giác đến tiếp sau tin tức, một mực không có chuyển đến, chỉ cần nam nhân kia không chết, Doanh Cửu cũng không dám làm ra cái gì chân chính có thể uy hiếp được Thượng Khúc Dương cử động. Không phải Doanh Cửu quá kinh sợ, thật sự là Trương Giác quá mức bị tiền, cho nên hắn cần cẩn thận một chút, không muốn đem Trương Giác cho đưa tới. Cứ việc giữa song phương tồn tại một loại nào đó không muốn người biết giao dịch, nhưng Doanh Cửu không dám hứa chắc Trương Giác khẳng định sẽ ở trên chiến trường tha mình một lần, mà lại vận mệnh cần nhờ mình nắm giữ mới được, tuyệt đối không thể ôm loại này may mắn tâm tính làm việc. Doanh Cửu vốn cho rằng tương hỗ là túc địch tiên sinh Lưu Thực cùng đại hiền lương sư Trương Giác, cùng với trong lịch sử như thế đồng thời rời khỏi lịch sử võ đài, cho nên hắn tại ngay từ đầu liền tích cực tại Thượng Khúc Dương tiến hành hoạt động. Nhưng là lệnh Doanh Cửu không nghĩ tới chính là bây giờ áp giải Lưu Trực xe ngựa cũng đã gần đến Lạc Dương, nhưng Trương Giác chết bệnh tin tức nhưng thủy chung không có truyền đến. Cái này cùng Doanh Cửu ở kiếp trước ký ức nghiêm trọng không hợp. Kỳ thật Doanh Cửu đúng lâm vào suy nghĩ của mình quán tính bên trong, quá mức mê tín trí nhớ của mình, làm một con tiểu hồ điệp, hắn cải biến sự tình chẳng lẽ còn ít sao? Cho nên chuyện này cái này khắc sâu cho Doanh Cửu lên bài học, là một cái người tự cho là hắn đã biết hết thể đều thời điểm, hắn kỳ thật liền đã sai rồi. Một người bình thường hẳn là thời khắc bảo trì khiêm tốn cùng thận trọng. Đương nhiên, bình dị, nợ tờ, cùng đòn kiếm tinh, nợ cờ, ngoại trừ, bởi vì bọn hắn vốn là đứng tại tri thức đỉnh điểm, đạo đức đỉnh điểm, nhà vệ sinh đỉnh điểm, bọn hắn vẫn là thế gian hết thể chân lý hóa thân, vị người khai sáng, từ xưa đến nay thứ nhất hiểu vương, mở miệng ngậm miệng chính là tạm mời, đồng thời bọn hắn còn có ưu tú nhất phẩm chất, mạnh miệng, đầu sát, tự tin, cao thượng, cùng gió. Doanh Cửu coi là những loại người này thế kỷ 21 về sau mới có thể xuất hiện đặc sản, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, ở thời đại này cũng sẽ có dạng này người tồn tại. Hắn chính là Đồng Trác Đồng Trọng Dĩnh, tục xưng Đồng Mập Mạp. Quan mới tiền nhiệm hắn, lúc này liền yêu cầu tất cả chiến tuyến khởi xướng tổng tiến công, toàn vẹn không để ý trong quân các cấp võ tướng ngăn cản, tin tưởng vững chắc chính mình là chân lý, kiên trì muốn khởi xướng tổng tiến công. Còn không có đạt được Lý Nho hiệu trung đồng trác, toàn vẹn chính là một cái mã phu, mà hắn sở dĩ như thế làm việc, cùng nó trưởng thành hoàn cảnh cùng một nhịp tở, tỉ như hắn hiện tại, ngoại trừ đúng đông trung lang tướng bên ngoài, còn quan cư Tịnh Châu thứ sử. Hắn làm một trường kỳ trà trộn tại Tịnh Vũ lãnh ba châu võ tướng, cùng Hung Nô, người Khương chờ thảo nguyên ngoại tộc đều có không tầm thường giao tình, tại Hung Nô người Khương bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, đạt được tôn trọng của bọn hắn. Người với người sở dĩ có thể đánh thành một mảnh, là bởi vì bọn hắn có tương tự tính cách, đã đồng chắc có thể cùng ngoại tộc hòa mình, thậm chí đạt được ngoại tộc tôn trọng, như vậy sự lô mãng của hắn liền có thể giải thích thông được. Dù sao thời kỳ này thảo nguyên ngoại tộc, tuân theo nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định lý luận, có thể nói là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Theo gặp qua đồng chắc bản nhân người nói, người này bằng đại eo thô, khuôn mặt dữ tợn, so ngoại tộc còn giống ngoại tộc, tính cách thích rượu háo sắc, uống rượu lấy bạc luận số, trong quân sắp đặt một quy mô to lớn quân kỹ doanh, thường tại trong quân doanh bạc vui, nó có phần yêu thích ăn dê bỏ thịt, nhưng mỗi lần nướng đến 2-3 phần 9 liền biết ăn như gió cuốn, ngay cả máu nước cũng cùng một chỗ nuốt xuống bụng, mà lại đồng chắc đối đại viêm hoàng tộc nhân tàn bạo vô cùng, đối đánh ngoại tộc người ngược lại thân cận hơn. Mặc dù từ trước mắt sưu tập tình báo đến xem, đồng chắc chính là một cái không còn gì khác mãng phu, nhưng có thể lấy một cái mãng phu tính cách leo đến hiện tại cao vị, kiêm nhiệm Tịnh Châu thứ sử cùng đông trung lang tướng, chắc hẳn đồng chắc nhất định có người bình thường không thể phát hiện ưu điểm. Doanh Cửu thả ra trong tay văn thư, đây là từ Hạ Khúc Dương huyện đồng chắc bản bộ truyền đến tiến công mệnh lệnh, bổ nhiệm hắn vì cánh trái tiên phong, tổ chức đối trương bảo tiến công, nhưng Doanh Cửu biết dựa theo hắn nói làm như vậy sao? Ha ha, đương nhiên không có khả năng. Trên quan trường trả lời đúng, dưới trướng binh lực thiếu nghiêm trọng, phòng thủ đã chiếm lĩnh địa khu áp lực đã là cực lớn, lại thêm địch nhân đến tiếp sau thành trì kiên cố khó công, đông trung lang tướng không phải có một chi danh xưng vô địch Khương Nhân đại quân sao? Phái một nửa tới giúp ta một chút như thế nào? Thế cục trước mắt mê ly, Doanh Cửu nhìn về phía đối diện sĩ khí, hỏi: "Phụ chính, ngươi nói Lô Mãng đồng chắc vì sao có thể tại Đại Hán trong quan trường sừng sững không ngã đâu?" Đồng chắc người này cũng là kỳ hoa, từ đi vào Đại Hán quan trường về sau, mấy lần bởi vì phạm sai lầm mà ngã vào thung lũng, nhưng qua không được bao lâu liền lại sẽ bị trinh lích đến cao vị phía trên. Liền giống với hắn trong tương lai thua ở Trương Lương trong tay về sau, liền bị phán xử giảm chết nhất đẳng, nói cách khác kém một chút liền bị răng rắc rồi, nhưng liền xem như thế, cũng không lâu lắm đồng chắc lại bị trinh lích, đảm nhiệm bình định Tây Lương phản loạn nguyên soái. Sĩ khí nghĩ, nói ra, đại khái là có hai điểm đi. Doanh Cửu nói một chút. Sĩ khí có chút chắc tay, bắt đầu phân tích nói, cái này thứ nhất nha, ở chỗ đồng trác tại biên cảnh mấy châu căn cơ thâm hậu, gia tộc kia tại Tây Lương cũng coi là hào cường thị tộc, liên lụy rất rộng, mà lại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đồng trác đại biểu thân Hán phái ngoại tộc lợi ích, vì trấn an những gì tộc kia, triều đình cũng không thể không dùng hắn. Nó hai, thì là ngoại tộc thay đổi thất thường, thường xuyên phản loạn, càng thêm củng cố đồng trác địa vị. Doanh Cửu nghi ngờ hỏi, cái này liên quan ngoại tộc thường xuyên phản loạn chuyện gì? Sĩ khí hồi đáp, từ trên danh nghĩa tới nói, những này ngoại tộc đều thuộc về thuộc Hán triều đình thống trị, nhưng Tây vực đô hộ phủ đều đã hoang phế, loại này trên danh nghĩa thống trị cũng gần như tiêu vong. Thảo nguyên phía trên chủng tộc phong phú, phe phái lộn xộn, mà lại thực hành vẫn là cùng Xuân Thu chiến quốc lúc chế độ phân đất phong hầu tương tự chế độ, cũng liền tạo thành tương tự loại cục. Lớn bộ lạc kẻ thống trị sẽ đem trừ người thừa kế bên ngoài tất cả dòng dõi cho phân đất phong hầu ra ngoài, hình thành vô số bên trong bộ lạc lại chia nhỏ vì nhỏ hơn bộ lạc lại biết lại phân, cái này dẫn đến thảo nguyên phía trên to to nhỏ nhỏ bộ lạc vô số. Lớn bộ lạc quyền thống trị còn ổn định, nhưng tuyệt đại đa số nhỏ bộ lạc một năm có thể sẽ biến hóa mấy cái thủ lĩnh, kẻ thống trị căn cứ vào khác biệt quản lý lý niệm, hoặc là vì hướng ra phía ngoài di chuyển mâu thuẫn, hoặc là vì đoạt tiền đoạt lương chờ một chút, đưa đến ngoại tộc thay đổi thất thường, thường thường sẽ xuất hiện phản loạn. Sĩ khí trầm một chút, tiếp tục nói ra, đối mặt thường phát phản loạn, triều đình phòng thủ áp lực đúng to lớn, khổng lồ quân phí sẽ để cho những đại nhân vật kia lợi ích bị hao tổn, quốc khố cũng không cách nào gánh vác. Mà như là đồng chắc loại nhân vật này, cùng ngoại tộc chồng xen một đoàn, tại ngoại tộc bên trong lại có hy vọng. Tại đối phó ngoại tộc một chuyện bên trên, một người có thể chống đỡ 100 vạn đại quân. Tây vực đô hộ phủ mặc dù hoang phế, nhưng bọn hắn loại người này kỳ thật chính là trên thực chất Tây vực đô hộ phủ, chỉ cần có bọn họ, thảo nguyên ngoại tộc liền không loạn lên nổi. Chương 228, không phải tộc loại của ta đi qua sĩ khí một phen phân tích, đồng trác nhiều lần ngã xuống, vẫn còn có thể đứng lên nguyên nhân liền trở nên rất rõ ràng. Mà lại không chỉ là đồng trác, giống cái này tọa trấn biên châu Định Hải thần châm kỳ thật còn có rất nhiều, đại thể có thể chia làm 3 loại. Thiết huyết phái, đem ngoại tộc đánh cho chạy trối chết, đánh cho Hung Nô cùng Tiền Ti kêu cha gọi mẹ lữ bố. Linh Nguyên, Trương Liêu chờ, thậm chí có thể đem nguyên thế giới quý tích trong vệ hoàng doanh tính cả đi, hắn cơ hồ khiến Tiên Ti diệt tuyệt, đem Ô Hoàn đổi tới thảo nguyên chỗ sâu Bạch Mã Nghĩa tổng công tôn toàn cùng với các vị tộc huynh đệ, Thường Sơn Triệu Tử Long chờ, tương lai ép buộc Ô Hoàn chờ ngoại tộc khuất phục Tào Tháo, chống lại phương Bắc người Hồ xâm lấn Diêm Lu, Tào Tháo xem làm con cháu, Tào Phi xem làm mình, hiệp trợ Tào Tháo bình định Tây Lương Diêm Hành, thở thiếu thời kém chút giết chết Mã Siêu Mãnh Nhân. Lôi kéo Đồng Hóa phái, thật là cương nhu cùng tồn tại, nhưng lấy nhu hòa làm chủ trước sau hai lần chủ chính Vũ Châu, chủ trương cùng Ô Hoàn sống chung hòa bình. Đồng thời tại Ô Hoàn nội bộ có to lớn uy vọng Lưu Mù, tiếp nhận Ô Hoàn đầu nhập Viên Thiệu, Tào Viên tranh đấu lúc Ô Hoàn còn phái binh hiệp trợ qua Viên Thiệu, đối Sơn Việt khai thác đồng hóa di chuyển chế độ Tôn Nô, đối Nam Man khai thác gáp đảo Lưu Bị, ra cắt lượng. Giao Châu Vương Sĩ Tiếp, giao chỉ quận thứ sử Chu Phủ. Kẻ hai mặt, cùng ngoại tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, khi thì cùng ngoại tộc trà trộn, khi thì lại cùng ngoại tộc đối lập Tây Lương Mã gia, Mã Đẳng, Mã Siêu, Mã Đại, Bàng Đức bọn người, Mã gia từ trên căn đúng người Hán, tổ tiên càng là phục ba tướng quân Mã Biên, Đông Hán khai quốc công thần. Nhưng từ Mã gia ngụ lại Tây Lương về sau, liền cùng người Khương tạp cư thông hôn, từ Mã Đẳng bắt đầu, hoặc là sớm hơn, liền có người Khương huyết mạch, đồng chắc thì càng không cần nói, trấn áp Tây Lương người Khương phản loạn chính là hắn, cùng người Khương xen lẫn trong cùng nhau cũng là hắn. Nói lên Mã gia, Doanh Cửu cũng là thổn thức không thôi, tường thuật đến càng xa chiến quốc thời đại, tổ tiên của bọn hắn chính là danh tướng Triệu Sa, cũng chính là Triệu Quát lão cha, còn bọn hắn vì sao họ Mã? Bởi vì Triệu Sa lại được xưng là Mã Phục Tử, cho nên Mã gia chính là Mã Phục Thị, tên cứ gọi tắt họ Mã. Mà cái này ngược dòng tìm hiểu kỳ thật quá xa, mà lại dựa theo gia phả đi, hiện tại Mã gia cũng không phải tông gia, cho nên Triệu Sa cùng Triệu Quát bọn hắn xuất thế về sau, cũng không có nhiều như vậy nhàn tâm đến chào hỏi bọn hắn. Cho nên Mã gia chính thức đại biểu tiên tổ, chính là Đông Hán khai quốc công thần Mã Biên, bởi vì quan đến phục ba tướng quân, cho nên xưng là Mã Phục Ba, nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp bắc cả đời, giết chết ngoại tộc vô số, trong đó giết đại bộ phận đều là người Khương. Càng về sau, qua tuổi 60 hắn còn kiên trì khoác ra trận, sau đã chết tại trong quân, hắn từng nói, tình nguyện ra ngựa bọc thây, cũng không cần chết bệnh giường. Chính là như vậy một nhân vật, hơn nửa cuộc đời đều đang đối kháng với ngoại tộc, nhưng hắn lệ thuộc trực tiếp hậu đại, cũng chính là hiện tại Mã gia, lại là càng ngày càng tiếp cận người Khương. Nếu như một ngày nào đó phim tư liệu thay đổi, Mã Phục Ba có thể may mắn từ trong lịch sử đi tới, hắn có thể hay không nhận mình những này từ tôn đâu? Thế cục không rõ, Tần Quân còn tại tiến hành thăm dò. Liên tục nửa tháng, Bạch Nguyệt tự mình mang theo thiết tướng vệ sĩ tại Sơn Hoa thành trên không bồi hồi, ý đồ tìm tới một cái có thể công phá điểm, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Liên tiếp nửa tháng điều tra, đều là phí công. Mặc dù như thế, Bạch Nguyệt vẫn là tận tâm tận lực quan sát đến Sơn Hoa thành các tòa nhà kiến trúc, trọng điểm chú ý, đúng trong đó phân bố tại các nơi súng phòng không đài. Cái gọi là súng phòng không đài, chính là dùng có thể đồng thời phát xạ 30 chi cự nỏ cố định cơ quan cải tạo mà tới. Hiển nhiên Khăn Vàng Quân đối với phòng không một chuyện sớm có kế hoạch, bằng không thì cũng không có khả năng như thế nhanh chóng đem nó cải tạo, cũng hội chế thành bản vẽ chế tạo ra. Uy lực của nó Bạch Nguyệt đã thí nghiệm qua, pháo đài bắn ra tên nỏ tựa hồ đi qua đặc thù xử lý, chỉ cần thiết ứng bị đánh trúng, trong nháy mắt liền biết tán loạn, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn khó mà một lần nữa ngưng tụ. Lần đầu tao nổ công kích thời điểm, nếu không phải Bạch Nguyệt tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ có mấy cái binh sĩ sẽ trực tiếp từ không trung rơi xuống, sau đó bỏ mình. Mà đi qua mấy lần mạo hiểm trắc nghiệm về sau, Bạch Nguyệt đã thăm dò rõ ràng những này súng phòng không đài tầm bắn, lớn nhất bắn cách vì 500m, vượt qua 500m tên nỏ liền sau đó rơi, nhưng mà Bạch Nguyệt nhưng cũng không thể chắc chắn đây có phải hay không là địch nhân tại dấu rốt, dù sao sưu tập tình báo loại chuyện này vẫn là Hắc Long Sử so sánh chuyên nghiệp. Đi qua tiến một bước nghiên cứu, Bạch Nguyệt phát hiện cái này pháo đài còn có thể thực hiện trên mặt đất 120 độ góc độ điều chỉnh, tại chỗ 360 độ xoay tròn, có thể công kích đến không trung bất luận cái gì góc độ địch nhân, còn độ chính xác nha, rất thấp, nhưng là không chịu nổi Sơn Hoa thành bên trong bố trí pháo đài số lượng nhiều ạ, bao trùm tức phát xạ, có thể hoàn mỹ giải quyết độ chính xác thấp khuyết điểm. Không trung, mặt khác hai chi thiết ứng vệ sĩ tiểu phân đội hướng về Bạch Nguyệt bên này bay tới, trên mặt bọn họ đều mang theo thông khí mặt nạ, thấy không rõ lắm biểu lộ. Bọn hắn đối Bạch Nguyệt dựng lên mấy thủ thế, bàn giao bọn hắn lần này điều tra tình huống, tổng kết lại chỉ có một câu, đó chính là không thu hoạch được gì. Bạch Nguyệt thở dài, trở về một cái đi theo trở về địa điểm xuất phát thủ thế, liền mang theo bọn hắn cùng một chỗ hướng về quân doanh bay đi. Trở lại quân doanh về sau, Bạch Nguyệt liền trước tiên tìm đến đã đến Doanh Cửu. Doanh Cửu đang cùng sĩ khí tiến hành khoái hoạt đánh cờ, nhưng là đúng chính Doanh Cửu đơn phương khoái hoạt, nhìn thấy Bạch Nguyệt tới, sĩ khí vụt một chút liền đứng lên, không cẩn thận liền lật ngược bàn cờ. Sĩ khí vội nói xin lỗi nói, thật có lỗi chủ công, ta không cẩn thận đem bàn cờ đụng phải. Sau đó hắn ôm chết đạo hữu không chết bần đạo ý nghĩ, nói ra, chủ công, vừa vặn Nguyệt Bạch cũng tới, chủ công ngài cùng Nguyệt Bạch bàn kế tiếp đi, Nguyệt Bạch kỳ nghệ cũng rất lợi hại. Bạch Nguyệt sững sờ ở một bên, ta có phải hay không tới không phải lúc? Lấy lại tinh thần, hắn hận hận nhìn chằm chằm sĩ khí, ngươi chó con non, cùng chủ công đánh cờ thật rất dày vò ạ. Tại sao muốn hãm hại ta nha? Mà sĩ khí tiểu tâm tư Doanh Cửu làm sao lại không biết đâu, hắn chính là muốn chạy đường mà thôi, dù sao mình kỳ nghệ như thế nào, Doanh Cửu trong lòng vẫn là có ít. Bất quá, muốn chạy đường cũng không có đơn giản như vậy. Hai người đều phải chết. Doanh Cửu ta cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, ta nhớ được vừa rồi đen trắng tử phân bố, chúng ta một lần nữa trả về liền có thể hạ, làm việc phải đến nơi đến chỗ mà. Về phần Nguyệt Bạch lời nói, chờ ta cùng ngươi xuống một lần về sau lại cùng hắn dưới, các ngươi thay phiên theo giúp ta hạ. Sĩ khí cùng Bạch Nguyệt liếc nhau một cái, trong lòng thở dài, ta quá khó khăn nha. Doanh Cửu một bên đem quân cờ đặt lại kỳ bàn sơn bên trên vừa nói, đúng rồi, Nguyệt Bạch ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nguyệt Bạch bất đắc dĩ nói ra, chủ công, lần này điều tra vẫn không có cái gì tính thực chất thu hoạch. Doanh Cửu có chút không yên lòng nói ra, từ từ sẽ đến, không nổi, những sự tình này Hắc Long Sử sẽ làm tốt, thiết ứng vệ sĩ chỉ cần làm tốt thông thường tuần tra là được rồi. Liên quan tới Trương Giác sự tình, một mực khốn nhiều Doanh Cửu, cho nên dẫn đến hắn gần nhất đều rất không tại trạng thái, chỉ có thể hết sức thông qua đánh cờ tập trung tinh thần. Đồng dạng hắn đều dựa vào đánh cờ bảo trì tinh thần tập trung, lại nhất tâm đa dụng đi suy nghĩ vấn đề khác. Gặp Doanh Cửu như thế, Bạch Nguyệt cũng không nói gì nữa, đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem Doanh Cửu cùng sĩ khí đánh cờ. Hắn cũng đang tự hỏi mình tiếp xuống hẳn là như thế nào cùng chủ công đánh cờ mới tốt, là nên thắng đâu, hay là nên thua đâu? Thắng đúng thắng mấy vóc dáng so sánh hợp lý, thua là thua mấy vóc dáng so sánh hợp lý. Ai? Ta quá khó khăn. Chương 229, Lưu Trực đến Lạc Dương bên trên, võ tướng giáp đất bính cùng cụm, cùng cụt, cùng cụt. Áp tải lưu trực đội xe, chậm rãi đã đến Lạc Dương bên ngoài 20 dặm chỗ, trên danh nghĩa có Tạ Phong dẫn đội, nhưng trên thực tế, đúng từ ba cái từ hoàng gia bên trong huyện bên trong đi ra vương cấp võ tướng tiến hành hộ vệ. Đột nhiên, đi ở trước nhất vị kia vương cấp võ tướng liền ngừng lại, theo sát lấy phía sau đội ngũ cũng ngừng lại. Tại trong đội xe đoạn tiến hành hộ vệ, tên là Ất vương cấp võ tướng trước tiên cưỡi ngựa đi tới, hỏi: "Giáp, làm sao dừng lại?" Được xưng là Giáp vương cấp võ tướng, nghiêm túc nhìn về phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng thành Lạc Dương, nói ra: "Ta thấy được phía trước có người tại mai phục, bất quá tựa hồ mục tiêu cũng không phải là chúng ta, cũng không nhìn thấy sát khí tồn tại, từ vết tích đến xem, đám người này cũng không phải vì cướp xe mà tới." Giáp trong ánh mắt có một loại tên là minh lũ xem năng lực đặc thù, có thể nhìn thấy một chút người bình thường không thấy được đặc thù đồ vật. Làm Trường Kỳ cùng Giáp hiệp lực tác chiến chiến hữu, ắt không có bất kỳ cái gì chất vấn, nói ra, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, nên đón chúng ta Vũ Lâm vệ cách chúng ta chỉ có 10 dặm địa mà thôi, muốn hay không phát tín hiệu đem bọn hắn cho kêu đến. Giáp còn chưa trả lời, sau lưng liền đến một người, Giáp vịt được tiếng nói hỏi, "Ơ, hai vị, làm sao dừng lại nha? Cẩn thận làm trễ mãi diện thánh thời gian, các ngươi có thể trả không nổi trách nhiệm này ạ?" Người tới, đúng vậy một mặt ngạo nghễ Tạ Phong, giữa lông mày đều là đối Giáp cùng ất miệt thị, để ất nhíu chặt lông mày, nhưng hắn nhưng cũng không dám phát tác, bởi vì Tạ Phong đúng bọn hắn cấp trên. Ngược lại là Giáp, bình thản nhìn xem Tạ Phong, phản phất là đang nhìn một người chết đồng dạng. Hắn hai con ngươi màu đen dần dần trống rỗng, sau đó có chút trắng bệnh, không giống như là một nhân loại con mắt. Giáp lẩm bẩm nói, thì ra là thế, mục tiêu của bọn hắn đúng ngươi. Tại trong tầm mắt của hắn, Tạ Phong trên thân bị thật dày một tầng khói đen che phủ, loại vật này gọi là tử khí. Nếu như một cái người bị tử khí quấn quanh lời nói, liền sẽ đưa tới hai ách, nếu như chỉ là một chút xíu tử khí, kia đồng dạng sẽ tụ tập tại mi tâm bên trên, cũng chính là thời tướng số nói tới ấn đường biến thành màu đen, sợ có họa sát thân. Mà giống Tạ Phong như vậy, cơ bản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, nếu có Giáp giúp hắn lời nói, cái chết kia của hắn vong suất đúng 90, nếu như Giáp không giúp hắn, như vậy tử vong của hắn suất chính là 100. Tạ Phong đối Giáp liếc mắt, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút xuất phát. Quá thời gian ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Giáp trong mắt sát ý lóe lên, tâm nói ra, đã ngươi muốn chết, kia tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hắn mặt ngoài mặt không thay đổi nói ra, đây không phải lập tức liền muốn tới nhà, nên tiếp Vũ Lâm vệ ngay tại cách đó không xa, từ Tạ Phong đại nhân đến mang đầu lời nói, đến lúc đó bệ hạ sẽ đem công lao đều tính tới đại nhân trên đầu. Tạ Phong hai mắt tỏa sáng, vui vẻ ra mặt nói ra, không sai không sai, đủ hiểu chuyện, ta sẽ ở các vị thường thị trước mặt đại nhân cho các ngươi nói tốt vài câu. Tạ Phong vui vẻ để cho người ta nắm mình nhỏ thấp ngựa đến phía trước đến, liền chuẩn bị xung làm cái này người lãnh hàng. Mà giáp cùng ất còn có một vị khác vương cấp võ tướng bính, thì là lui dự đã đến đội ngũ trung ương nhất chỗ, một cái to lớn xe chở tù bên cạnh. Nói là xe chở tù, nhưng tuyệt không đơn sơ, càng giống đúng một cái từ tám ngựa lớn ngựa lôi kéo xe ngựa sang trọng, mà Lưu Trực liền bình tĩnh ngồi ở trong đó, trong tay cầm một quyển sách cổ cẩn thận nhìn xem. Nhìn xem thối lui đến mình xe chở tù cái khác ba người, Lưu Trực ngẩng đầu ngắm bọn hắn một chút, cười nói ra, các ngươi làm sao đều chạy đến bên cạnh ta đợi rồi? Xem ra phía trước xuất hiện sự tình gì. Giáp mở miệng nói, Lưu Trực đại nhân, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngài. Lưu Trực nói ra, ta tự nhiên là tin tưởng các ngươi, mà lại ta còn muốn cảm tạ các ngươi bảo trì, để cho ta khỏi bị Tạ Phong vũ nhục. Ba người đồng thời quát tay, đội bằng nói, ngài khách khí, đây là chúng ta phải làm. Phàm võ tướng người, tuyệt đại đa số đều sẽ tôn trọng Lưu Trực, cho dù là Giáp đất bính ba người thường cư hoàng gia bên trong huyện, bọn hắn cũng đối Lưu Trực có thật sâu tôn kính. Trên đường đi chính là bọn hắn đem Tạ Phong đối Lưu Trực gây khó khăn đủ đường ngăn cản xuống dưới, càng không để ý Tạ Phong mặt mũi, vì Lưu Trực đổi một cái tốt hơn hoàn cảnh, không đến mức tại dọc đường chịu khổ. Cho nên nói Giáp sở dĩ muốn như thế đi hố Tạ Phong, cũng không phải là hắn nhất thời nổi dậy, mà là Tạ Phong trên đường đi tìm đường chết đưa đến. Đội ngũ chậm rãi bắt đầu chuyển động, tại Tạ Phong dẫn đầu dưới hướng về phía trước mà đi, mà ở phía sau Giáp đất bính thì là âm thầm cáo chi quân đội, trừ phi là có người va chạm đội ngũ, nếu không liền án binh bất động. Tạ Phong chính mang theo hắn phát tài được thưởng mộng đẹp, từng bước một đạp về tử vong trong thâm nguyên. Rất nhanh, cũng liền 2-3 phút. Đi đầu một đám người ngay tại trống rông con đường, nhưng đột nhiên có mấy chiếc xe ngựa chắn ngang trên đường, mấy cái nông phu bộ dáng người đang ở nơi đó nóng nảy sửa chữa, có cái này mấy chiếc xe ngựa trở ngại, để đội ngũ không thể không dừng lại. Nhìn thấy một màn này, Tạ Phong bên cạnh một bầy chó chân lập tức định nọt nói ra, đại nhân, bầy tiện dân này cũng dám chặn đường, ta lập tức để cho người ta đi đem bọn hắn dịch chuyển khỏi. Nói xong, hắn mang theo mấy cái cao lớn thu cạnh người hầu hướng về phía trước mà đi. Ở hậu phương Lưu Trực cùng Giáp đất bính ba người cũng nhìn xem một màn này, Lưu Trực mỉm cười, hắn xem như biết đây là có chuyện gì, nguyên lai là vị công tử kia à, thật không hổ là đệ tử của chủ nhân. Giáp tò mò hỏi, đại nhân ngài biết là chuyện gì xảy ra sao? Lưu Trực nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như không sai, bọn hắn hẳn là tới giúp ta xuất khí a. Lưu Trực vừa dứt lời dưới, cũng chỉ gặp những cái kia nông phu đột nhiên bạo khởi, chỉ là trong nháy mắt liền đem đến gần mấy người toàn bộ chém giết, giết chết Tạ Phong mấy cái kia chó săn về sau, bọn hắn cấp tốc hướng về Tạ Phong bản nhân phóng đi. Tại Tạ Phong kinh hãi trên nét mặt, hắn trực tiếp cái này bị bầy ác ôn lôi đi. Đây hết thảy liền phát sinh ở vài giây đồng hồ bên trong, những cái kia binh lính bình thường thậm chí ngay cả những cái kia ác ôn hình dạng đều không có thấy rõ ràng, Tạ Phong đã không thấy tăm hơi. Đợi đến Tạ Phong bị bắt cóc đi, Giáp sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, nói ra, Tạ Phong đại nhân bị ép buộc, ngoại trừ bảo hộ Lưu Trực đại nhân người bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đuổi theo cho ta đi lên, phải tất yếu đem đại nhân cấp cứu trở về. Giáp ngoài miệng nói đến náo nhiệt, nhưng là chính hắn nhưng căn bản liền không có động tĩnh, ba vị vương cấp võ tướng vẫn hộ vệ tại Lưu Trực bên người. Nhìn xem giáp khuôn mặt, Lưu Trực thường thường sẽ nghĩ tới một cái khác thiếu niên hào kiệt, hắn hỏi, "Giáp, trong nhà ngươi có huynh đệ tỷ muội sao?" Giáp hơi sững sờ, hồi đáp, "Ta từ chăn nhỏ xem như hoàng gia thị vệ bồi dưỡng, ngay cả nhà đều không có, tại sao có thể có thân nhân đâu?" "Đại nhân ngài làm sao lại hỏi như vậy?" Một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, "Bởi vì ngươi cùng một cái người thật sự là quá giống." Chương 230, Lưu Trực đến kinh dưới, sĩ khí thân nhân. Mấy người lập tức nhìn về phía phát ra tiếng địa phương, chỉ gặp một cái dấu ở áo bào đen bên trong, mang theo hắc long mặt nạ người đứng tại con đường bên cạnh một cái cây trên nhánh cây. Người này vóc dáng cũng không cao, vắt trên lưng lấy một nắm so với người còn rộng, so với người còn cao cự kiếm. Ken. Các binh sĩ nhao nhao rút vũ khí ra, cẩn thận nhìn xem cái này đứng tại trên cây người, nếu như không phải người này chủ động mở miệng nói chuyện lời nói, bọn hắn chỉ sợ còn không có phát hiện sự tồn tại của người nọ. Giáp giơ tay lên, tạm thời ngăn lại các binh sĩ hành động, một mặt trịnh trọng hỏi, "Ngươi là ai? Còn có ngươi mới vừa nói, ta cùng ai dáng dấp rất giống?" Nói chuyện đồng thời, hắn vận dụng từ bản thân năng lực đặc thù nhìn về phía trước mắt người này, thu tập người này tình báo cùng tin tức, trước mắt cái này sử dụng lấy một ngụm khàn khàn tiếng nói người, tựa hồ là một nữ tử. Hắn cũng không trước tiên trả lời giáp vấn đề, mà là nói với Lưu Trực, "Long Tam gặp qua Lưu Trực đại nhân, phụ chủ công chi mệnh đến đây lấy Tả Phong tính mệnh, hiện nhiệm vụ đã hoàn thành." Lưu Trực híp mắt nhẹ gật đầu, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ, một mực tại bên cạnh mình ong ong kêu con rồi bị trục chết, tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp nha. Long Tam tiếp lấy nhìn về phía giáp, nói ra, "Ngươi cùng người kia dáng dấp có 7-8 phần tương tự, nếu như nói khả năng này đúng trùng hợp lời nói, nhưng ngươi đôi mắt này nhìn ta cảm giác, cùng hắn nhìn chăm chú lên ta lúc giống nhau như lúc, cho nên hai người các ngươi nhất định có liên hệ nào đó." Giáp nhíu chặt lông mày, hỏi, "Ngươi nói hắn là ai?" Long Tam hồi đáp, "Tần Thế Lực, sĩ khí, ngươi hẳn là gặp hắn một chút, sau khi thấy được ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch ta ý tứ." Nói xong, hắn trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc đầu Long Tam đúng không định hiện thân, nhưng nàng giống như phát hiện một kiện chuyện thú vị, cho nên lúc này mới hiện thân, nói không chừng cái này giáp sẽ là sĩ khí thất lạc nhiều năm huynh đệ à, sĩ khí thân phận chính là giao châu sĩ gia gia chủ sĩ tiếp con riêng, nhưng hắn lại lẫn vào cực thảm, cho dù là hai chân đoạn mất, hai mắt bị mù sĩ tiếp thế mà cũng mặc kệ hắn. Bất quá dù nói thế nào, sĩ khí cũng là sĩ tiếp nhi tử à, đường đường một cái đại thế gia không có khả năng ngay cả một cái con riêng cũng nuôi không nổi à. Còn nữa nói sĩ khí trôi qua thê thảm như thế, chuyến đi cũng là làm mất mặt sĩ tiếp, cho nên nói đây hết thảy rất không hợp lý. Nhưng ở nhìn thấy giáp về sau, Long Tam trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Đầu tiên, giáp cùng sĩ khí đơn giản giống tới cực điểm. Hai người bọn họ nhất định có liên hệ nào đó, lại thêm hai người tuổi tác giống nhau, hai người thậm chí có thể là huynh đệ quan hệ. Vậy có hay không một loại khả năng, kỳ thật sĩ khí không phải sĩ tiếp nhi từ đâu? Sĩ tiếp nhưng thật ra là bị đội nón xanh. Hắn cái nào đó bí mật nữ nhân cùng những người khác mọc ra một đôi song bào thai, tại bị sĩ tiếp phát hiện hải tử không phải là của mình về sau, mẫu thân đảo vong đến 10 phần bội vàng, vẹn vẹn mang đi một cái trong đó ca ca, đệ đệ, mà còn lại một cái kia, thì là bị lưu tại sĩ gia. Cái này cũng liền đưa đến sĩ tiếp đối với sĩ khí thê thảm tao ngộ giả bộ như nhìn không thấy, tạm thời cho là vì trả thù. Không thể không nói, mặc dù Long Tam là một hắc long sử, bản thân không có loại kia thế tục dục vọng, nhưng hắn làm nữ tính cảm tính cùng cường đại não bộ năng lực như cũ tồn tại, hắn thậm chí liền nặng cái này giả thiết diễn sinh ra được nguyên một bộ tiểu thuyết tình cảm. Mặc dù kịch bản cầu huyết, nhưng không thể không nói Long Tam suy đoán đã 10 phần tiếp cận chân tướng rồi, mà lại yêu thích bốn phía lưu tình sĩ tiếp, trên đầu của hắn nón xanh kỳ thật không chỉ một đỉnh. Làm người à, nhất định phải có tự mình hiểu lấy. Mặc dù thời đại này tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng cũng muốn xem năng lực của mình đến à, ngươi cao nữa là chỉ có thể cầm cái tam sát, nhưng ngươi lại cứng rắn muốn tìm 100 cái lão bà, bọn hắn không cho ngươi chụp mũ mới là lạ. Từ Long Tam sau khi rời đi, Giáp liền ngơ ngác đứng tại chỗ, rơi vào trong trầm tư, chưa hề đều không có thân nhân hắn, đột nhiên biết mình khả năng có một người thân, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần, có tin mừng duyệt, có sợ hãi, có chấn kinh. Mà lại càng nguy hiểm hơn sự tình đúng, hắn tôn kính nhất Lưu Trực đại nhân, cũng ấn chứng việc này chân thực tính, nhường hắn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Lưu Trực nói ra, "Nhỏ Giáp, người trong cuộc đời này sẽ đối mặt rất nhiều khác biệt sự tình, chỉ cần dũng cảm đi đối mặt là đủ." Giáp lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu nói ra, "Đa tạ đại nhân, ta hiểu được, nhưng ta làm hoàng gia thị vệ, thu hoàng gia bổng lộc, có ta nhất định phải thực hiện chức trách, những chuyện khác chỉ có thể vô hạn rời lại." Lưu Trực tán thưởng nhìn xem hắn, tâm nói ra, "Thật sự là một cái ưu tú hậu bối à, hơn nữa còn cùng công tử, Duy Cửu, dưới trướng cái kia gọi sĩ khí tiểu tử có thiên ti vạn lũ liên hệ, chờ ta từ nhà giam bên trong ra về sau, có thể đem nó từ hán đế trong tay đòi hỏi tới." Dạy bảo một phen sau đưa đến công tử thủ hạ, vì công tử đưa đi một cái nhân tài ưu tú, dạng này chủ nhân, Lưu Thực, cũng biết rất vui vẻ đi. Giáp bên cạnh Ất Bính hai người lên nhau, Từ Ất nói ra, Giáp, trước ngươi đã cứu chúng ta rất nhiều lần, huynh đệ chúng ta hai người mệnh đúng ngươi cho, chỉ cần không xâm phạm hoàng thất lợi ích, vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Đối với chuyện như thế này, có thể có được hảo huynh đệ của mình ủng hộ, để Giáp trong lòng yên ổn không ít. Vô luận như thế nào, chí ít vẫn là có người quan tâm ta, còn có kia vô cùng có khả năng tồn tại thân nhân. Ta không còn là thế gian này dư thừa người. Một bên khác, Long Tam nhanh chóng chạy tới thành Lạc Dương chỗ cửa thành, lúc này hắn đã giả trang thành một cái bình thường trung niên phụ nhân. Tựa như tùy ý đi dạo đồng dạng, hắn đi vào một cái đem xe đẩy bán tiểu sức phẩm trước gian hàng. Bán những này trang sức chính là một người mặc áo vải cậu thả hán tử, hắn quét một vòng bốn phía, thấy không có người chú ý tới bọn hắn, hắn bung lên che kín xe bằng bố, lộ ra đồ vật bên trong, nói ra, "Tam thủ lĩnh, đây chính là Tả Phong. Chỉ gặp lúc trước còn uy phong lẫm lẫm Tả Phong, đúng là bị trói cái trói gô, chặn lấy miệng nhét vào cái này không gian thu hẹp bên trong. Ngô ngô ngô. Nhìn thấy bố bị sốc lên, hắn lập tức khẩn cầu lẩm bẩm, tội nghiệp nhìn xem Long Tam. Nhưng không có người biết để ý đến hắn, đã nói muốn đem hắn treo cổ tại Lạc Dương trên cổng thành, liền nhất định phải làm như vậy. Long Tam đem đồng bố đem thả xuống dưới, hỏi, cơ quan chuẩn bị xong chưa? Hán tử nhẹ gật đầu, nói ra, chuẩn bị xong. Long Tam nói ra, ngay lập tức đi làm đi. Rất nhanh, Hắc Long Sử ngay tại trọng binh chấn giữ thành Lạc Dương trước cửa hoạt động, không thể không nói, làm Lạc Dương trọng yếu nhất bình chướng, Lạc Dương cửa thành cùng tường thành thẩm thấu độ khó cực lớn, chí ít Hắc Long Sử đến bây giờ cũng còn không có làm được. Nhưng là thay cái mạch suy nghĩ, tại sao phải chui vào đâu? Tại tiền tài mở đường phía dưới, một chi tự phát tổ chức thăm hỏi đội mang theo một chút đồ ăn đi tới trên tường thành, trên thực tế, bọn hắn là một đám làm buôn lậu buôn bán thương nhân, hy vọng những binh lính này có thể đang kiểm tra lúc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thả bọn họ xuất nhập thành. Lâu dài không có quân lương phát ra binh sĩ cùng võ tướng, chung quy là không có chống đỡ dụ hoặc. Một sĩ binh cầm lấy trong đó một cái bánh bao, có chút đẩy ra một cái khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong vàng óng ánh kim tệ. Hắn mặt không đổi sắc đem cái này màn thầu nhét vào trong lồng ngực của mình, nói ra, đồ ăn không có vấn đề, các ngươi lên đi. Chương 231, Tả Phong, cái chết đồ ăn phái phát, tiến hành rất thuận lợi, căn cứ thân phận địa vị khác biệt, mỗi người đều có không giống nhau thu hoạch. Mà cuối cùng còn lại hơn phân nửa xe đồ ăn thì là bị đẩy lên võ tướng nhóm hội tụ gian phòng bên trong, dù sao khẩu vị của bọn hắn đúng tương đối lớn. Phòng ốc bên trong tổng cộng có 4 người, đều là đặc cấp võ tướng, ngay tại uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, là chân chính đang ăn uống, nếu không phải là tường thành thủ vệ kỷ luật quản được nghiêm, chỉ sợ nơi này sẽ còn nhiều mấy cái bồi rượu cô nàng. Nhìn xem thúc đẩy tới toàn, bọn hắn cười nói ra, nha, rất chuẩn lúc, không sai không sai, bất quá nha. Mấy người liếc nhau một cái, từ một người trong đó mở miệng nói ra, gần nhất phía trên cũng chú ý đến chúng ta cũng cần chắn miệng của bọn hắn, những vật này chỉ sợ hơi ít. Bọn hắn nói như vậy ý là, trước kia giá cả đã không thích hợp, phải thêm tiền. Về phần có phải thật vậy hay không muốn chắn đầu miệng, ai biết được, nhưng hơn phân nửa là giả. Hắc Long Sử hóa trang thành thương nhân, một mặt định nọt nói ra, vâng vâng vâng, đại nhân chúng ta minh bạch, một hồi liền lại cho một nhóm tới. Tên này võ tướng hồi đáp, không, đúng lại cho hai nhóm đến. Hắc Long Sử nhẹ gật đầu, đáy mắt chỗ sâu tàn khốc lóe lên, nhưng ngoài mặt vẫn là quả quyết nói ra, tốt, không có vấn đề. Như thế quả quyết, ngược lại là cái này võ tướng không có nghĩ tới, tâm hắn nói ra, gấp ba vậy mà sảng khoái như vậy sẽ đồng ý, sớm biết ta liền muốn gấp 5 lần rồi, bất quá không quan hệ, lần sau bổ khuyết thêm là được. Đột nhiên, trong đó một cái người nhìn thấy toa ăn cái trước tinh mỹ hộp gỗ, hỏi, trong này chứa đúng cái gì? Cái hộp này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ, lại cho người ta một loại 10 phần chân quý cảm giác, tựa hồ nó bản thân liền là một kiện bảo vật chân quý, giả bộ như vậy ở trong đó đồ vật, lại sẽ thêm chân quý đâu. Nói, hắn liền đã đưa tay đi mở cái hộp này, nhưng là tay của hắn mới vừa vặn đụng chạm đến nắp hộp. Oanh một tiếng, hộp trực tiếp nổ tung lên, một cỗ khói trắng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Không tốt, đúng khói độc, nhanh ngừng thở. Ở đây mấy người đều là đặc cấp võ tướng, phản ứng là cực kỳ nhanh chóng, trước tiên liền nín thở, ngay cả một điểm sương mù cũng không có hút vào trong thân thể. Nhưng là, bọn hắn tại ngừng thở về sau, vẫn xuất hiện toàn thân tê dại triệu chứng, ngồi liệt tại trên ghế không cách nào động đậy. Sương mù rất nhanh tan đi, bốn tên thăm hỏi đội thương nhân lại dù bận ung dung đứng tại chỗ, ngã xuống bốn người khiếp sợ nhìn xem một màn này, mấy cái này thương nhân cũng không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp à, vì cái gì không có chúng chiêu. Mà bọn hắn rõ ràng một điểm hơi khói đều không có hút đi vào, thân thể làm sao còn tê dại đâu. Kỳ thật loại này khói trắng cũng không lấy hút vào vì chúng độc tiêu chuẩn, mà là lấy thân thể tiếp xúc làm chuẩn, tiếp xúc người biết lâm vào tê liệt bên trong. Mà miễn trừ loại này tác dụng phụ phương pháp, chính là muốn cố gắng hút vào loại này sương mù. Không nghĩ tới đi, thế mà lại như thế hố, nếu như đem loại độc này khói dùng tại người bình thường trên người lời nói, người bình thường bởi vì không thể kịp thời ngừng thở, ngược lại sẽ miễn dịch loại độc này khói. Cho nên loại độc này khói chỉ có thể làm một loại kỳ chiêu sử dụng, trong đó không thể thiếu còn muốn có một phen tâm lý đánh cờ. Nhưng mà, Hắc Long Sử đúng không có hướng địch nhân giải thích sự tình ngọn nguồn tập quán này. Bốn cái Hắc Long Sử rất an ý lấy ra một tờ còn không có sử dụng qua cao cấp cánh ve mặt nạ, đặt ở võ tướng nhóm trên mặt, đem bọn hắn dung mạo cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép xuống dưới. Sau đó Hắc Long Sử nhóm lấy xuống trên mặt mình ngụy trang mặt nạ, đem nó mang tại cái này bốn cái võ tướng trên mặt, mà bọn hắn thì là mang lên trên cái này bốn cái võ tướng dịch dung mặt nạ. Đương nhiên, chỉ là trao đổi song phương mặt còn chưa đủ, Hắc Long Sử lại cởi xuống bốn cái võ tướng quần áo, tiến hành thay đổi trang phục, trong lúc đó vẫn không quên đem y phục của mình cởi ra, xuyên qua bốn người kia trên thân. Bốn tên Hắc Long Sử liếc nhau, một người trong đó mở miệng nói, có ai không? Hai cái binh sĩ trước tiên liền đẩy cửa ra đi đến, hỏi, giáo úy đại nhân, có chuyện gì không? Tên kia Hắc Long Sử một chỉ trên đất 5 người, nói ra, mấy người này vậy mà ý đồ ám sát chúng ta, đem bọn hắn toàn bộ đều lôi ra ngoài, treo cổ tại trên tường thành, lấy đó trừng trị. Trong đó một tên binh sĩ sững sờ, hỏi, đại nhân, vừa rồi người tiến vào không phải chỉ có 4 cái sao? Làm sao lại thêm ra một cái đến? Hắc Long Sử hư lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí mà hỏi, đây cũng là lao tử hỏi các ngươi đi, vậy mà để thích khách giấu ở trong xe trà trộn đi bảo. Hai cái binh sĩ sững sờ, sau đó lập tức liền quỳ trên mặt đất, không ngừng đập lấy đầu, đầu đều đập ra máu. Đồng thời, bọn hắn sợ hãi nói ra, đại nhân, chúng ta sai, đúng chúng ta không có kiểm tra xong, còn xin đại nhân thứ tội. Hắc Long Sử không nhịn được nói ra, được rồi, các ngươi dựa theo ta nói đi làm là được, sau đó hai người các ngươi cùng bên đường tất cả xuất hiện người, tự hành đi quân pháp chỗ linh 20 quân côn. Hai người liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, vâng vâng vâng, chúng ta lập tức liền đi làm. Lần này có thể trốn mạng sống, hai cái binh sĩ chợt cảm thấy may mắn, một mặt hận ý nhìn xem nằm dưới đất năm tên thích khách, hung hăng đạp bọn hắn mấy cước về sau, mới lôi kéo bọn hắn tay đem nó lôi ra ngoài. Đem bọn hắn kéo tới chân tường chỗ, gặp mấy người kia chăm chú nhìn chằm chằm mình, để cho hai người lại là một trận tức giận, lập tức một trận đấm đá, nhìn cái gì vậy, nợ mờ giờ. Bên cạnh mấy người lính đội bằng tới, hỏi, huynh đệ, đừng đánh nữa, đây là thế nào? Mấy người này không phải kim chủ sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hai cái này binh sĩ đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho bọn hắn nghe, lập tức liền quần tình xúc động, cũng bởi vì mấy người này, bọn hắn cũng phải bị đánh 20 quân côn. Cho nên bọn hắn tự chủ liền lấy ra dây thừng đến, muốn đem mấy người này cho treo cổ tại trên tường thành. Nhìn thấy những binh lính kia lấy ra chắc chắn dây thừng, nằm dưới đất năm người lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, nhưng bọn hắn thân thể tê liệt, ngay cả một điểm phản kháng cùng chỗ chống để né tránh đều không có. Không chút do dự, các binh sĩ trước sau đem bốn người trên cổ cột chắc dây thừng bộ, treo ở trên tường thành, rất nhanh, bốn người dãy rủa cũng không có dãy rủa, liền đã đoạt khí, chết được biệt khuất. Đến người thứ năm thời điểm, có tên lính đột nhiên nói ra, ta thế nào cảm giác người này như thế nhìn quen mắt đâu? Giống như có điểm giống cái kia gọi Tả Phong thái giám chết bẩm. Những binh lính khác nói ra, cái này sao có thể, cái kia thái giám thế nhưng là trong thường thị trước mặt hồng nhân, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Mà lại hôm nay không phải có một chi Vũ Lâm vệ ra khỏi thành nên đón sao, chờ chính là hắn. Những lời này, cũng liền bỏ đi tên lính này nghi hoặc, hắn cũng không có lại do dự, tự tay đem người cuối cùng cho mặc lên quá bộ, sau đó từ trên tường thành ném xuống. Xoẹt xẹt. Tại Tả Phong bị treo cổ trong nháy mắt, y phục của hắn trong nháy mắt vỡ vụn ra, lộ ra bên trong tượng trưng cho tiểu hoàng môn quan phục. Chương 232, thay mận đổi đảo hắn. Hắn thật là Tả Phong. Đột nhiên xuất hiện một màn, để một đám binh sĩ khiếp sợ chỉ vào trên tường thành treo Tả Phong. Không chỉ là các binh sĩ, cái khác từ nơi này địa phương đi ngang qua dân bản địa cùng người chơi, cũng nhìn thấy một màn này, luôn có người có thể nhận ra Tả Phong, tại truyền miệng phía dưới, bọn hắn cũng minh bạch cái này mặc hoa phục bị dán tại người ở phía trên là ai, lập tức một trận hoảng sợ. Tin tưởng rất nhanh chuyện này liền biết truyền bá toàn bộ Lạc Dương, đồng thời ở người chơi nhóm trợ giúp dưới, truyền đi càng xa. Càng quan trọng hơn đúng, Tả Phong lại bị treo cổ tại trên cổng thành. Sẽ là ai làm đây này? Một đám binh sĩ luôn cuống tay chân, nói ra, nhanh, đem bọn hắn đều cho kéo lên. Nhưng là hết thể đều đã chậm, áp lấy Lưu Trực trở về đội ngũ tại hội hợp Vũ Lâm vệ về sau, đã đi tới trước cửa thành. Bọn hắn chỉ là vừa nhấc mắt, liền thấy treo cổ ở trên tường thành Tả Phong, nhìn xem một màn này, Lưu Trực mỉm cười, mà Giáp thì là đối với Hắc Long Sử đám người này cùng nó phía sau doanh cựu tràn ngập tò mò. Tả Phong chết, vẫn là tạo thành nhất định hỗn loạn, Vũ Lâm vệ cấp tốc tiếp quản tường thành, lưu lại Giáp đất ở chỗ này xử lý việc này, mà Lưu Trực thì là bị đến đây tiếp ứng Vũ Lâm vệ cho mang đến diện thánh. Đem năm bộ thi thể kéo lên, Giáp ánh mắt dừng lại đang ngồi cùng Tả Phong cùng một chỗ treo cổ bốn người khác trên thân. Giáp nhìn thấy bọn hắn lần đầu tiên, liền biết trên mặt của bọn hắn mang theo dịch dung mặt nạ, hơn nữa còn không phải phổ thông dịch dung mặt nạ. Tất nhìn xem Giáp ngồi xổm ở thi thể trước mặt, hỏi, Giáp, cái này mấy cỗ thi thể có vấn đề gì không? Giáp dùng tay nắm bóp chết thi mặt, nói ra, những người này đều là đi qua dịch dung, mà lại dịch dung đạo cụ thật đúng là không đơn giản. Giáp giật giật từ thi mặt, không có biến hóa chút nào, cũng không có phát hiện có thể cởi ra mặt nạ. Giáp vận dụng lên Minh Đu xem, lập tức liền thấy tại thi thể bành thái chỗ có một cái nhỏ xíu điểm trắng, người bình thường là căn bản nhìn không thấy. Giáp nội lực tại đầu ngón tay ngưng kết thành một cây châm hình, đối trong đó một cỗ thi thể bành thai một đâm, lập tức thi thể trên mặt làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, sau đó như bị thiêu hủy đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành từng khối, như là giấy bị đốt cháy khét sau sáng phiến. Giáp nhíu mày, nói ra, không nghĩ tới còn có tự hủy công năng. Vài miếng cho bụi bị thổi đi, mọi người nhìn qua thi thể chân chính khuôn mặt, một bên binh sĩ hoảng sợ nói, hắn mới là chúng ta giáo úy đại nhân. Kết hợp các binh sĩ mới vừa nói đi qua, Giáp đại khái hiểu xảy ra chuyện gì, nói ra, nguyên lai là thay mận đổi đảo kế sách. Hắn quay đầu nhìn về phía Ất, nói ra, Ất, cái này mặt khác ba bộ thi thể hẳn là mặt khác ba cái thủ thành giáo úy, bất quá cưỡng ép giải trừ bọn hắn dịch dung biết dẫn đến dịch dung mặt nạ tổn hại, đem cái này ba bộ thi thể mang về hảo hảo nghiên cứu một chút. Ất nhẹ gật đầu, lúc này để cho thủ hạ đem thi thể thu nạp, mà liền tại Giáp chuẩn bị dẫn đầu binh sĩ đi truy nã những cái kia giả ra hỏa thời điểm, một bên thành lâu bên trong truyền ra chiến đấu tiếng vang. Phanh, đông, soạn. Nơi đó đúng, phụ trách phòng thủ đoạn này tường thành thủ thành ngàn tướng đóng giữ địa phương. Thành Lạc Dương tường thành thủ vệ sông nghiêm, tổng cộng chia làm 99 đoạn tường thành. Cả tòa tường thành có 3 tên hoàng cấp thủ thành tướng quân phụ trách, mà mỗi một đoạn tường thành đều có một cái thủ thành ngàn tướng, vương cấp, ngàn tướng phía dưới tái thiết tương đối số lượng thủ thành giáo úy. Đương nhiên, trở lên chỉ đúng Lạc Dương bên ngoài tường thành, nội thành tường thành thủ vệ càng thêm sông nghiêm, nghe nói có đế cấp cùng thánh cấp cường giả đều có không ít. Mà lại toàn bộ Lạc Dương, ngoại trừ hoàng đế, hoàng hậu cùng thái hoàng, thái hậu chờ đại nhân vật đi tuần lúc mới có thể mở ra chủ thành cửa bên ngoài, cái khác tất cả thường ngày mở ra cửa thành đều là giống nhau thiên môn. Mà mỗi cái thiên môn phối trí lực lượng, đại khái chính là một cái vương cấp võ tướng cùng 4-5 cái đặc cấp võ tướng. Đang nghe một bên truyền đến chiến đấu động tĩnh về sau, Giáp lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì đám người này giết một cái chỉ là Tả Phong cũng muốn như thế huy động nhân lực, rõ ràng không cần thiết nha. Hiện tại hắn xem như minh bạch, chỉ sợ đối phương đúng muốn đem thay mận đổi đảo kế sách lan tràn đến mọi nguồn, hẳn là để mắt tới đoạn này tường thành thủ thành ngàn tương cái thân phận này. Từ trước mắt hắn lập trường tới nói, gặp được loại chuyện này hắn làm nhưng muốn toàn lực đi ngăn cản, cho nên Giáp lúc này mang theo mình dưới trướng hướng về một bên xảy ra chiến đấu thành lâu tiến đến. Giáp ra lệnh, đem nơi này bao vây lại. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Trang bị tinh lương bắt dài vũ lâm vệ, cấp tốc đem thành lâu cho bao vây, không ngừng chạy để trên người áo giáp phát ra kim loại va chạm thanh âm. Nhưng mà còn chưa đợi Giáp mang người xông đi vào, cửa liền từ trong hướng ra phía ngoài được mở ra, từ đó tuôn ra một chi thành vệ quân, trên thân còn có chiến đấu vết tích, phát hiện mình bị bao vây, bọn hắn cùng Vũ Lâm vệ hai mặt nhìn nhau. Một cái trên khải giáp dính lấy mới mẹ vết máu trung niên nam nhân, cũng chính là nơi đây thủ thành ngạn tướng đẩy ra đám người đi ra, nói ra, nguyên lai là Vũ Lâm vệ đại nhân à, có chuyện gì không? Giáp hí mắt, vận dụng lên minh đú xem nhìn về phía trước mắt cái này thủ thành ngạn tướng, nhưng cũng không có phát hiện sơ hở gì. Hắn nói ra, ta chính là hoàng gia nội luyện lục phẩm cấm vệ, hiện tại phụ trách tiếp quản đoạn này tường thành, Trần Thiên tướng, không biết vừa rồi thành lâu bên trong chuyện gì xảy ra. Trần Thiên tướng sắc mặt có chút khó coi, nói ra, chuyện này cũng không nhọc đến đại nhân phí tâm, chúng ta có thể xử lý tốt. Giáp vẫn ý đồ ở trước mắt cái này Trần Thiên tướng trên thân phát hiện sơ hở gì, bởi vì hắn giác quan thứ 7 nói cho hắn biết, người này có chút không đúng, nhưng là cảm giác cũng không thể trở thành sự án chứng cứ, mà lại trước mắt cái này Trần Thiên tướng làm Lạc Dương thủ thành tướng quân, hắn quan giai đồng dạng cũng là lục giai, giáp không có cách nào quản đến hắn. Còn nữa nói, hai người phân thuộc cấm vệ cùng quân đội hai cái hệ thống, càng không khả năng quản hạt được. Cho nên Giáp đổi cái thuyết pháp, nói ra, đã Trần đại nhân nói như vậy, vậy ta liền không bắt buộc rồi, Tả Phong đại nhân bị treo cổ tại Trần đại nhân đoạn này tưởng thành sự tình, ta liền tình hình thực tế hướng thượng cấp báo cáo, đến lúc đó tự sẽ có những người khác đến điều tra. Trần Thiên tướng ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, nhìn tình chân ý thiết, không giống như là diễn, hỏi, ngươi nói cái gì? Tả Phong đại nhân bị treo cổ tại đoạn này tưởng thành, đây là có chuyện gì? Giáp nói ra, vậy ngươi muốn nói trước cho ta bên trong chuyện gì xảy ra? Trần Thiên tướng bất đắc dĩ thở dài, lại sâu sắc hít vào một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau mới nói ra, ta kia bốn tên thủ hạ, không biết lên cơn điên gì, thế mà đến tập kích ta, sau đó bị ta giết chết rồi, loại này chuyện xấu, ta có vẻ giống như đại nhân ngươi sẽ đâu. Sau đó hắn một bên thân, nói ra, đại nhân ngươi vào xem liền biết. Giáp nhẹ gật đầu, liền đi vào bên trong, đồng thời hắn còn không ngừng quét mắt ở đây binh sĩ, nhìn xem bên trong có hay không ai dịch dùng qua, đáng tiếc, không có thu hoạch. Đi vào, hắn liền thấy trong viện nằm mười mấy bộ thi thể, trong đó hơn phân nửa đều là binh sĩ, có cũng bốn cái võ tướng ăn mặc người nằm ở trong đó, trên mặt có dịch dung vết tích. Tựa hồ hết thệ cũng không có vấn đề gì à? Giáp lại lần nữa nhìn về phía một mặt hốt hoảng Trần Thiên tướng, thật một điểm vấn đề cũng không có sao. Vẫn là nói, có cao cấp hơn dịch dung thủ đoạn, chỉ là ta không nhìn ra được mà thôi. Âm thầm, có một người thở dài, tâm nói ra, mặc dù ánh mắt hắn năng lực rất cường đại, nhưng cũng còn tốt cùng sĩ khí năng lực không giống, nếu không chỉ sợ lập tức liền bị khám phá. Hoàng gia nội viện bên trong năng nhân dị sĩ hẳn là còn có không ít, chỉ có thể là siêu tập tình báo của bọn hắn. Chương 233, rút lui người liên quan tới Trần Thiên tướng sự tình. Giáp vẫn là không có đạt được bất kỳ kết luận, cho nên cuối cùng chỉ có thể đem sự tình phát sinh từ đầu đến cuối cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa ra đi lên. Đối với hắn mà nói, chỉ là một cái Tả Phong mà thôi, chết thì đã chết. Nhiệm vụ của hắn là đem Lưu Trực an toàn đưa về Lạc Dương, mà không phải bảo hộ Tả Phong, mà lại làm hoàng gia cấm vệ, duy nhất có thể điều động bọn hắn cũng chỉ có hoàng đế triệu lệnh, cho nên liền xem như thập thường thị muốn tìm đến Giáp phiền phước, cũng làm không được. Còn lại con đường, đó chính là tìm Trần Thiên tướng phiền thoái, nhưng đây cũng không phải là đơn giản như vậy, ngoại thành thành vệ quân hệ thống đầu lĩnh, chính là đại tướng quân Hà Tiến. Đương phi mạnh, bên ngoài, thích. Trong này lại liên lụy đến rất nhiều phức tạp đồ vật, cũng chính là ngoại thích cùng hoạn quan chi tranh, hai cái này phe phái tranh đấu, từ Hán lập quốc đến nay vẫn tồn tại, Lưu Tú phục Hán về sau hai phe mâu thuẫn càng sâu, đã kéo dài mấy chục trên trăm năm. Đối mặt trước mắt loại tình huống này, Trần Thiên tướng có thể hay không sống sót, liền nhìn ngoại thích phe phái bảo đảm khó giữ được hắn. Lấy giáp thị giáp đến xem, ngoại thích phe phái chắc chắn sẽ bảo vệ Trần Thiên tướng, bởi vì Tạ Phong trước đó nhất thời danh tiếng vô lượng, bây giờ ra cái này việc sự tình, đúng ngoại thích đã kích hoạn quan thế lực cơ hội tốt nhất, mà lại hãm hại Tạ Phong chân chính hung thủ, đã bị Trần Thiên tướng tru sát, đủ để công tội bù nhau. Mà lại càng hướng sâu đảo, vì cái gì Tạ Phong muốn nhằm vào Lưu Trực đâu? Bởi vì chiến tranh quan hệ, để võ tướng tại trong triều đình quyền lên tiếng gia tăng thật lớn, mà ngoại thích phe phái nhân vật đại biểu đa số võ tướng, nhất là đại tướng quân Hà Tiến, mặc dù Lưu Trực không có phe phái, nhưng hắn trở thành võ tướng nhân vật đại biểu một trong, như hại Lưu Trực, chính là đả kích võ tướng phe phái, chính là đả kích ngoại thích. Lại sâu một chút, kỳ thật còn có bí ẩn có thể đào, đó chính là hoạn quan đúng hoàng đế chủ quyền, bản thân là không được quyền, quyền lực của bọn hắn hoàn toàn đến từ hoàng đế sủng ái. Mà ngoại thích cũng bất quá đúng ký túc tại hoàng quyền phía trên sâu mọt mà thôi, cũng là hoàng đế chó, nhưng ngoại thích con chó này lại không phải như vậy trung thành, quá mạnh có thể sẽ xuất hiện phệ chủ tình huống, bất quá bọn hắn thâm căn cố đế, nếu như không có bọn hắn tồn tại lời nói, đế quốc có thể sẽ sụp đổ. Cho nên, liền muốn dùng chó trung thành đi chen ép cùng suy yếu không trung thành chó, nói cho cùng, trên triều đỉnh tranh đấu đến hung manh từng cái phe phái, nó đứng sau lưng chính là cùng là một người, hán đế Lưu Hành. Đế vương cân nhắc chi đạo, tức là như thế. Đây hết thể nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm lại là rất khó, Lưu Hành liền làm được rất tốt, mà cái này cũng sáng tạo ra cực kỳ thần kỳ một điểm. Đó chính là, cho dù là hắn lại ngu ngốc, lại hoang đường, cho dù là thiên hạ khởi nghĩa không ngừng, hai họa liên tục, chỉ cần hắn có thể nắm giữ tốt cân bằng, hán đế vị chính là vững chắc. Trong lịch sử cũng là như thế, Lưu Hành chưa chết, Trung Nguyên bên trong không người dám dị động, những cái này chư hầu anh hùng đều là tại Lưu Hành sau khi chết ngoi đầu lên. Chỉ tiếc một điểm, sau khi hắn chết chỉ còn sót lại hai ấu tử, không cách nào giữ vững Giang Sơn. Giáp Yên lặng canh giữ ở cung điện bên ngoài, hắn đối với trong triều đình phát sinh sự tình hoàn toàn không có hứng thú, chính trị cái gì, phiền toái nhất, chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Ngay tại ba canh giờ về sau, trong triều đình đại thần bắt đầu nhao nhao rút lui, từ bên trong đi ra đại thần, chí ít cũng là tứ phẩm trở lên đại nhân vật, bọn này đại thần top 5 top 3, nhao nhao rời đi, đám người này từng cái đều là nhân tinh, ở bên ngoài lúc bất động thanh sắc, một cái hai cái đều là mặt không biểu tình. Đi qua triều đình ba canh giờ kịch liệt thảo luận, cuối cùng liên quan tới Lưu Trực xử lý cũng làm ra tới, phán xử giảm chết nhất đẳng, vô kỳ hạn giam giữ tại nhà ngục bên trong. Mặc dù Lưu Trực nhìn như đúng nhận lấy cực nặng phán xử, nhưng là người biết chuyện đều biết, chỉ cần hắn không có bị đánh chết, qua không được bao lâu hắn liền biết trở lại cao vị. Giáp tự tay từ các binh sĩ trong tay nhận lấy Lưu Trực, mang theo hắn hướng về nhà giam phương hướng mà đi. Nhìn xem hoàn hảo đi ra Lưu Trực, Giáp cao hứng nói ra, "Lưu Trực đại nhân, ngài không có việc gì thật quá tốt rồi." Lưu Trực nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn giống như cảm giác được cái gì, đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Châu phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Ta loại lao ra hỏa này, cũng nên rời khỏi lịch sử võ đài lạc, ta hai vị kia lão hỏa kế, đoán chừng cũng sắp đi." Giáp nghi ngờ hỏi, "Đại nhân ngài tại sao nói như thế ạ? Ngài còn trẻ đây, mà lại không bao lâu hẳn là có thể phục chức đi." Lưu Trực mỉm cười, nói ra, "Tiểu tử, ngươi còn trẻ, lý giải không được ta ý tứ, đi thôi, đi xem một chút nhà mới của ta là cái dạng gì." Dứt lời, hắn đã chủ động hướng về lao ngục phương hướng đi. Giáp ngẩng đầu nhìn Lưu Trực vừa rồi nhìn phương hướng, nơi đó đúng Ký Châu sao? Nơi đó sẽ phát sinh sự tình gì sao? Ký Châu, Hạ Khúc Dương huyện. Chiến kỳ bồng bềnh, sên trống cuồn cuộn, đồng chắc dẫn đầu triều đình quân tướng Hạ Khúc Dương huyện cho bao vây lại. Một cái như ngọn núi nhỏ đại mập mạp, ngồi tại cao dựng chòi hóng mát phía dưới, bên cạnh còn có hai cái quần áo hở hàng nữ tử, tiểu mị tại hắn trong ngực núp lụi. Kia cố tà âm, để binh lính chung quanh nghe đều đỏ mặt, nhưng bọn hắn cũng không dám có dị động, chỉ có thể lặp đi lặp lại thôi miên mình, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy, muốn thích ứng, một hồi còn sẽ có càng kỳ quái hơn sự tình. Mập mạp này dĩ nhiên chính là Đồng Trác, nhìn xem mình đại quân đem Hạ Khúc Dương huyện thành vây quanh, hắn cười như điên nói, "Ha ha, Trương Lương tiểu nhi, lần này ta chậm rãi thúc đẩy, đã đem Hạ Khúc Dương huyện thành làm thành một tòa cô thành, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Ta trăm vạn thất giai đại quân, 20 vạn bát giai tinh nhuệ, vô số lục giai sĩ tốt, ngươi có thể đánh bại ta?" "Làm sao có thể?" Hai nữ nhân cười duyên nói, "Tướng quân đại nhân đúng vô địch, tướng quân mời uống rượu." Dứt lời, giơ ly rượu lên hướng về Đồng Trác trước mặt đưa đi, nhưng Đồng Trác không vui đẩy ra các nàng, mắng niết niết nói ra, "Dạng này một giọt uống có ý gì?" Đem bình rượu lấy ra. Hai nữ nhân liếc mắt, không người đi lấy trên đất vỏ rượu, nhưng cái bình lại nặng, lắc lư ở giữa làm ướt các nàng khinh bạc quần áo, lập tức lộ ra mảng lớn xuân sắc. Đồng Trác sắc tâm nổi lên, trực tiếp đưa các nàng đặt tại trên ghế, đúng là muốn tại trước mặt mọi người. Lúc này Hạ Khúc Dương huyện thành bên trong, trong phủ thành chủ thủ vệ sông nghiêm, Trương Lương yên lặng chờ đợi tại ngoài sân, cả người không nói ra được khẩn trương. Khu khu, khu khu. Trong sân không ngừng truyền ra nặng nề tiếng ho khan, để Trương Lương lo lắng không thôi, hắn yên lặng nói ra, "Đại ca, ngươi nhất định phải không có việc gì ạ?" Đột, trên trời một ngôi sao quang mang lóe lên, tại ban ngày cũng có thể xem gặp, nhưng là đảo mắt liền tiêu tán tại tinh không bên trong, phản phất ngôi sao này liền không có tồn tại qua đồng dạng. Cùng lúc đó, Trương Lương cảm giác được một trận thần thanh khí sảng, phản phất trên người có cái gì gông xiềng bị giải khai đồng dạng. Sự thật cũng đúng là như thế, Trương Lương trên người mệnh kiếp đã bị tiêu trừ, hắn đã tự do. Khu khu, khu khu. Trong viện đột nhiên phát ra ho sặc sụa âm thanh. Phúc. Ho khan về sau, đúng thổ huyết thanh âm, Trương Lương rốt cuộc kìm nén không được, đẩy cửa ra và vào. "Đại ca, chương 234, quyết chiến khăn vàng một nghịch tiên tri thuật đại ca, ngươi không sao chứ?" Trương Lương cấp tốc chạy đến Trương Giác trước mặt. Lúc này Trương Giác, mặc một thân đạo bào màu vàng nhạt, ngồi liệt tại pháp đàn phía trên, màu da đã tái nhợt tới cực điểm, trước người trên bàn dính đầy máu tươi, trên khóe môi của hắn còn mang theo vết máu. Trương Giác một bộ sắp xuống lô dáng vẻ, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy nói ra, "Khu cụ, ta không sao." Trương Lương ấy náy ngồi xổm ở Trương Giác bên cạnh, nói ra, "Đại ca, ngươi không tiếc tiêu hao mình sau cùng tuổi thọ vì ta tránh thoát mệnh kiếp, nhưng người này không phải là ta, đúng nhị ca hoặc là những người khác có thể." Trương Giác sờ lấy Trương Lương đầu, nói ra, "Khu cụ, tiểu tam à, không cần dạng này, đây là đại ca cùng nhị ca cộng đồng quyết định sự tình, phải nghe lời, khu cụ. Ngươi đúng nhất cơ linh, am hiểu nhất chỉ huy, có ngươi dẫn đầu các huynh đệ sống sót, nhất định có thể." Khu 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 khu. Sau đó lại là liên tiếp ho khan, Trương Giác chậm một hơi mới án lấy Trương Lương bà bay, nói ra, "Tìm một chỗ phát triển, đợi đến cơ hội thích hợp, lại để cho khăn vàng chi danh chuyển khắp thiên hạ, để khăn vàng tại cái này trong loạn thế có thể có một chỗ cắm rủi." Trương Lương cúi đầu nói ra, "Tốt, ta hiểu được." Sau đó hắn hỏi, "Đại ca, Tiểu Ninh đâu? Tại sao không có đi theo ngươi cùng đi ta bên này?" "Trương Ninh, Trương Giác chi nữ, lại gọi Tiểu Mị Đường, kế thừa Trương Giác xuất sắc thuật sĩ thiên phú, tuổi còn trẻ liền có tiểu thiên sư danh xưng, tại khăn vàng quân bên trong có không nhỏ danh khí." Trương Giác nói ra, "Yên tâm đi, Tiểu Ninh sớm đã bị ta đưa đến một cái địa phương tuyệt đối an toàn đi, có quản hợi cùng người kia chiếu khán hắn, không có vấn đề." Trương Giác nói đến quản hợi, Trương Lương lập tức liền hiểu, không thể không nói, cái chỗ kia đích thật là rất an toàn, bất quá cháu gái của mình, vẫn là phải mang tự mình bên người mới có thể yên tâm. Trương Lương nói ra, "Đại ca, đợi đến thời điểm chúng ta một lần nữa dàn xếp lại, ta nhất định sẽ đem Tiểu Ninh tiếp trở về, nhất định sẽ không để cho hắn thụ một chút xíu ủy khuất." Trương Giác nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, dù sao đây là Trương Lương một phen tâm ý, mà lại nếu như cái kia cấm thuật có thể thành công, có lẽ mình còn có thể cùng tam đệ gặp lại. Đương nhiên cái tỷ lệ này cực thấp, giúp Trương Lương tránh thoát mệnh kiếp dễ, nhưng cho mình tránh thoát mệnh kiếp lại là khó càng thêm khó. Hai huynh đệ đồng thời thở dài, đều đã nghĩ đến Trương Bảo, bởi vì hắn là duy nhất không có đường lui một người kia, còn có đã hy sinh ba tài. Lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên có một viên cực không đáng chú ý sao trời hoạch rơi, nhưng đây là đưa tới Trương Giác chú ý. Trương Giác ngẩng đầu sửng sốt thật lớn nửa ngày, sau đó thở dài, khụ khụ, Đường Chu cũng vẫn lạc. Trương Lương thương tâm hai mắt nhắm nghiền, khăn vàng 36 cử soái, 64 tướng, đến bây giờ đã không có còn mấy người, vừa mới bắt đầu oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa khăn vàng, đến bây giờ đã chỉ còn lại 5 bè 7 mảng. Đông, đông, đông. Toàn bộ Hạ Khúc Dương huyện thành bắt đầu lay động, địch nhân đại quy mô tiến công lại bắt đầu. Trương Giác trong tay bóp một cái thuật ấn, lúc đầu sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận, hắn đột lập tức đứng lên, trung khí 10 phần nói ra, đi thôi, chúng ta đi trên tường thành, để thế nhân gặp lại biết một chút chúng ta khăn vàng chi uy. Nhìn xem tốt Trương Giác, Trương Lương lại là cao hứng không nổi, bởi vì đây là sau cùng hồi quang phản chiếu. Trương Giác vô vỗ Trương Lương đầu, nói ra, tiểu tam, về sau ngươi liền muốn một mình đảm đương một phía, đừng lại bộ dáng này. Trương Lương nhẹ gật đầu, trong mắt dị thường kiên định, nói ra, tốt. Rất nhanh, hai người liền đi tới trên tường thành, vây quanh thành trì đồng chắc quân chính đang không ngừng khởi xướng tiến công, từng khối cự thạch, hỏa tiện hướng về Hạ Khúc Dương thành đánh tới, như thủy triều binh sĩ dơ thang mây cùng đụng thành cây hướng về bên này chạy tới. Giết à, giết à. Trương Giác nhìn về phía một bên Trương Lương, hỏi, Hoàng Phủ Tung có phải hay không tại trường xã thi triển một cái gọi lưu tinh hỏa vũ kỹ năng tới? Trương Lương nhẹ gật đầu, nói ra, vâng. Chính là cái này kỹ năng, để Bạch Ba quân tan tác. Trương Giác cười nói ra, lưu tinh cùng lửa, thật sự là một cái không tệ phối hợp, vừa vặn cũng là ta am hiểu. Dứt lời, Trương Giác đạo bào màu vàng nhạt bên trên không ngừng hiện ra hỏa diễm trạng đạo văn, đạo bào che giấu hạ thân thể, cũng bắt đầu hiện lít nha lít nhít hỏa hồng sắc vàng, thoạt nhìn như là từ đám cháy bên trong đi ra ác quỷ. Nông hậu dày đặc hỏa nguyên tố tại Trương Giác trong tay ngưng kết thành một cái hỏa diễm pháp trượng, hắn huy động pháp trượng lăng không vẽ lên phụ chú, từng cái phức tạp phụ chú trên không trung ngưng lại, hình thành một trương hoàn chỉnh phụ. Sau đó nửa cách giờ, do người hỏa nguyên tố lực lượng cùng tinh thần chi lực hướng phụ trung ngưng kết mà đi, làm cho cả Hạ Khúc Dương huyện thành khu vực đều trở nên khô nóng đi lên. Trương Giác vừa gõ pháp trượng, đồng thời một ngụm tâm đầu huyết phun tại phụ chú bên trên, nói ra, bằng vào ta máu dẫn, mở thiên môn, thái bình yếu thuật hạ chín, vẫn thạch thiên hàng, tinh hỏa màn trời. Cái này một trương phụ chú lập tức phân chia thành vô số quang đoàn bọt ngày mà lên, giống hai bàn tay to đồng dạng một mực tiếp tục ngày. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, thiên cung liền bị giật ra một cái lỗ hổng đến, tiến công cùng phòng thủ binh sĩ lập tức đều ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn dạng này dị tượng, cái này vỡ ra lỗ hổng trong có tinh không sáng chói, cho người ta một loại cảm giác phảng phất nó đúng nối liền tinh vực đồng dạng. Trên thực tế, cảm giác của bọn hắn cũng không có phạm sai lầm, trong cái khe tình cảnh chính là tinh vực, lít nha lít nhít, giống cối xay đồng dạng lớn thiên thạch đứng xếp hàng ở bên trong nổi lơ lửng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nện xuống đến đồng dạng. Càng mấu chốt chính là, những này thiên thạch cũng không đơn giản, mặt ngoài còn có nóng hổi nham tương đang lưu động. Trong quân đội đại doanh hưởng lạc đống chát, một bàn tay đập bay dưới người mình hai nữ nhân, đột nhiên tử đứng lên, nhìn lên trên trời góp nhặt thiên thạch, hắn có một loại dự cảm bất tường. Làm một cường đại võ tướng, tại nguy cơ sinh tử bên trên dự cảm đúng cực kỳ chính xác. Đồng Trác lập tức nói ra, để các binh sĩ tiếp tục tiến công, không muốn cho địch nhân cơ hội thở dốc, những này đều chỉ đúng chướng nhãn pháp mà thôi, ta lập tức đi để hậu quân trợ giúp tới. Nói, hắn đã là bước đầu tiên đi, nhảy đến trên mặt đất, nhưng người liền lên lưng ngựa, xách lấy ngựa liền nhanh chóng chạy ra. Cái này khiến hộ vệ ở một bên binh sĩ một mặt mơ hồ, luôn cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh, loại chuyện này để lính liên lạc đi làm không được sao? Vì cái gì Đồng Trác muốn đích thân đi làm đâu? Trên thực tế, Đồng Trác chạy trốn đúng chính xác, bởi vì hắn vừa đi không bao lâu, những này thiên thạch liền nhanh chóng rơi xuống. Rầm rầm rầm. Lít nha lít nhít tiên thạch nện xuống đất, phát ra chấn thiên triệt địa thanh âm, cả vùng không ngừng tả hữu trên dưới lay động, phảng phất là xuất hiện đặc biệt lớn cấp địa chấn đồng dạng. Ngoại trừ Hạ Khúc Dương huyện thành bên ngoài, ngoài thành tất cả địa phương đều bị hoành tạc, tiến công binh sĩ trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Trong đó bị nện chết binh sĩ bất quá hai thành mà thôi, mà khác ba thành binh sĩ đúng bị tiên thạch vẩy ra lên nham tương cho bỏng chết, hoặc là bị dẫm chết. Các binh sĩ giống con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tránh né lấy, đem rất nhiều chiến hữu đều dẫm chết tại dưới chân. A a a. Đau chết, cứu mạng à. Một sĩ binh trên mặt đất lập đi lặp lại lăn lộn. Cánh tay của hắn bị nham tương dính lên, sau đó cấp tốc thành than, từ nham tương dính lên địa phương ngạnh sinh sinh đốt cắt ra đến, nhưng mà hắn không trên đất bên trên lăn bao lâu, liền bị bối rối chen tới binh sĩ đạp cho chết. Nhưng mà đây hết thể vẫn chưa hết, Trương Giác tiếp tục thi thuật, hướng ra phía ngoài tràn ra một nắm vàng hạt đậu, thái bình yếu thuật hạ tám, bãi đậu thành binh. Lạc 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 lạc. Nương theo lấy quỷ dị tiếng cười, từ từng bãi trong nham tương, đứng lên vô số nham tương cùng bùn đất tạo thành cho tàn tiểu quỷ. Khụ 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 khụ, ha 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 ha. Bọn hắn giơ nham tương đao, phát ra từng đợt làm người ta sợ hãi tiếng cười, sau đó liền cấp nhưng tốc độ cực nhanh hướng về bên trong chiến trường người còn sống buôn tập đi. À, một đao chém xuống đi, chỉ thấy bị chặt chúng người biến thành một đoàn than đen, sau đó chính là chia 5 x 7. Hạ Khúc Dương huyện thành bên ngoài đã biến thành một bộ cho tàn địa ngục bộ dáng. Chương 235, quyết chiến khăn vàng 2 chương giác kết thúc. Chương giác chú định chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà thành, mặc dù hắn vẹn vẹn xuất thủ mấy lần, nhưng là hắn mỗi một lần xuất thủ đều là kinh thiên động địa. Liên tục thi triển hai tên biến thái thoát thức, Chương Giác đã nhanh bị rút khô. Không có gì khí lực tựa ở Chương Lương trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra, khụ khụ, thế nào? Không tệ à. Trước đó cùng Lư Thực giao thủ, hắn học thuật nho ra kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt đánh gãy ta thi pháp, hiện tại cuối cùng là thi triển ra. Trương Lương đau lòng nói ra, đại ca ngươi đúng mạnh nhất. Hạ Khúc Dương huyện thành bên ngoài đã là tử thi khắp nơi, số ít may mắn còn sống sót triều đình binh sĩ cũng tại bị từ nham tương trong bỏ ra tới cho tàn tiểu quỷ truy sát. Mặc dù bọn hắn cấp tốc tổ chức phản công, nhưng đối mặt loại này không sợ đau nhức, không sợ chết, lại tốc độ cực nhanh quái dị sinh vật, thật sự là khó mà chống cự. Đồng thời đao binh va chạm ở giữa, triều đình binh sĩ vũ khí trong nháy mắt liền bị nóng rực nham tương cho cắt kim loại, vây công Hạ Khúc Dương huyện thành. Triều đình quân đội ngoại trừ phía ngoài nhất hậu quân bên ngoài đều chết hết, mà hết thảy này đều là Trương Giác dốc hết sức thúc đẩy. Chứng kiến một màn này, binh sĩ khăn vàng cũng bắt đầu cùng kêu lên hô to, đại hiền lương sư, đại hiền lương sư, đại hiền lương sư, ha 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 ha. Nhìn xem một màn này, Trương Giác cao hứng nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn xem các binh sĩ, khăn vàng quân tinh nhuệ nhất sức mạnh đều tụ tập ở chỗ này, bọn hắn đều là khăn vàng tương lai. Trương Giác nói ra, địch nhân hậu quân ở vào đả kích phạm vi bên ngoài, muốn ra ngoài chỉ sợ còn cần một phen chiến đấu, liền để ta cuối cùng cho ngươi thêm nhóm đoạn đường đi. Vung lên áo choàng, Trương Giác bốc cháy lên mình còn lại sinh mệnh lực, bắt đầu ngưng kết đạo ấn. Theo kia một chút xíu sinh mệnh lực tán đi, Trương Giác dùng ra sau cùng một cái bí thuật, khăn vàng bí thuật khăn vàng thiên hạ. Nay thuật vừa ra, mỗi một tên lính trên thân thể đều toát ra hoàng quang nhàn nhạt, tại khăn vàng thiên hạ tiếp tục thời gian bên trong, tất cả mọi người thực lực đều sẽ tăng lên một giai, mà Trương Lương làm Trương Giác trọng điểm chiếu cố đối tượng, mãi mãi trở thành một cái chỉ huy hình đế cấp võ tướng. Chỉ huy hình đế cấp võ tướng, tại thời Tam Quốc số không ra 10 người đến, mà sau này Trương Lương chính là một trong số đó, lấy thực lực như thế, tuyệt đối có thể vì khăn vàng tìm kiếm một đầu đường lui. Xa xa xa, Trương Giác thân thể phảng phất biến thành một cái đống cát, ngay tại nhanh chóng theo gió tiêu tán. Trương Giác tay khoác lên Trương Lương trên bờ bay, cuối cùng nói ra, "Tam đệ, từ nay về sau, ngươi chính là khăn vàng quân thủ lĩnh, Thái Bình đạo chi giáo tông. Về sau, phải thật tốt sống sót." Nói xong, Trương Giác đã hóa thành giữa thiên địa bụi bặm, uy về hư vô. Trương Lương vươn tay, muốn đi bắt Trương Giác tay, nhưng lại cái gì cũng không thể giữ lại ở, Trương Giác đã kết thúc. Trương Lương đình chỉ nước mắt của mình, đối các binh sĩ nói ra, "Các huynh đệ, Thiên Công tướng quân vì để cho chúng ta sống sót, đã quy thiên." Hắn giận dữ hét, "Tất cả mọi người, theo ta pha bay." Làm cảm xúc kiềm chế tới cực điểm lúc, chính là bộc phát thời điểm. Đây là ai bình tất thắng lý lẽ. 2 phút về sau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên. Hạ Khúc Dương huyện thành cửa thành trực tiếp bị từ bên trong đẩy ngã. Trương Lương dục ngựa phía trước, sau lưng đi theo cựu giai hoàng cân lực sĩ, sau đó chính là mấy chục vạn 7-8 giai khăn vàng tinh nhuệ. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát, khăn vàng không diệt, Hoàng Thiên không nghiêng. Nương theo lấy khẳng khái uống số, đại quân bước qua bị nham tương nhuộm đen đại địa, cuốn lên từng đợt khói đen, tại thiên không bên trong hình thành một cái sắc ảnh, phản phất chi quân đội này đúng từ trong địa ngục bỏ ra tới đồng dạng. Rất nhanh, mãnh liệt mà đến khăn vàng quân cùng ngoại vi triều đình quân đụng vào nhau, cao tới cựu giai hoàng cân lực sĩ mạnh, căn bản là không người nào có thể ngăn cản. Cựu giai binh sĩ chính là binh chủng đơn vị đỉnh điểm, đơn thể thực lực so ra kém đặc cấp võ tướng, một cái đặc cấp võ tướng đủ để tiêu diệt rất nhiều cựu giai binh sĩ. Nhưng khi cựu giai sĩ tốt hình thành quy mô về sau, ngay cả vương cấp võ tướng cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Nếu như lâm vào đại lượng cựu giai binh sĩ đang bao vây, vương cấp võ tướng cũng muốn nuốt hận, mà đối phó đại lượng cựu giai binh sĩ, liền muốn sử dụng cùng giai hoặc là cao cấp hơn binh sĩ đi ứng đối. Nếu không bất luận cái gì ngăn ở cựu giai đại quân công kích trên đường địch nhân, đều sẽ bị xé rách. 3 vạn cựu giai hoàng cân lực sĩ công kích, để triều đình một phương trận doanh trong nháy mắt bị tách ra. Ở vào hậu quân bên trong các vị vương cấp võ tướng, đối mặt hoàng cân lực sĩ giống là chó điên công kích, căn bản không dám ngăn cản, ngược lại là thu nạp lấy mình binh lính dưới quyền hướng rời xa hoàng cân lực sĩ phương hướng mà đi. Chiến đấu tại tiếp tục, trong lúc đó cũng là có một vị đồng chắc quân hoàng cấp võ tướng xuất thủ, chính là một cái to con người thương. Bất đắc dĩ, Trương Lương trong quân chỉ còn lại Gốm Thăng cùng Ngô Hoàn 2 vị cử soái chỉ có thể đi đối địch, nhưng bọn hắn vương cấp đỉnh phong thực lực cùng hoàng cấp vẫn là có rất lớn chênh lệch, bất quá là đi 1-2 chục cái hội hợp, cũng có chút chống đỡ không được. Nhưng vào lúc này, một người đột nhiên xông tới, lấy vô cùng cao siêu khinh công, tại hỗn loạn chiến mã bầy, trong đám người nhanh chóng lướt qua, phảng phất giống như chỗ không người. Gần đến 3 người giao chiến chiến trường bên cạnh, chợt nhảy một cái, giống như là một con chim én đồng dạng đằng không mà lên, nhưng trên không trung vậy mà lại trở về một chút, giống như quỷ mị hướng về kia cái người Khương võ tướng tới gần. Ngay tại Ngô Hoàn đao bị mẹ bay, Gốm Thăng không vội trở về thủ trong điện quang hỏa thạch, hắn đột nhiên ném ra một nắm bay búa, trực tiếp đem cái kia người Khương võ tướng đầu chém xuống tới. Gốm Thăng kích động kêu lên, "Trương Yên tướng quân, ngài đã tới." Hắc Sơn quân Trương Yên, nguyên danh Trừ Phi Yến, hoàng cấp võ tướng, am hiểu khinh công. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, "Không chỉ là ta tới, Trương Lưu Giác cũng tới, chúng ta mang theo Hắc Sơn quân tới, không có lưu thực ngăn cản, chúng ta cuối cùng là đột phá phòng tuyến." Trương Yên thoại âm rơi xuống, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chi màu đen kỵ binh, cùng triều đình phương hỗn chiến với nhau, lại là một đợt tiếng la giết truyền đến. Đại cục diện bên trên, khan vàng quân vốn là chiếm thượng phong, bây giờ lại có cường viện gia nhập, sĩ khí càng thêm tràn đầy. Giết à! Một phen ác chiến về sau, triều đình hậu quân đại doanh bị triệt để giết xuyên. Thành công phá vây về sau, khan vàng quân đã sớm giết đỏ cả mắt, nếu không phải có Trương Lương đế cấp chỉ huy đem bọn hắn gắt gao hạn chế, chỉ sợ lại muốn giết trở về. Trương Lương mang theo một đoàn người liên tiếp xuyên qua 8 cái vòng vây, rốt cục hoàn toàn thoát khỏi triều đình trận doanh vây quanh. Thành công phá vây về sau, quân đội tại một cái địa phương an toàn tiến hành tu chỉnh. Trương Yên đi vào Trương Lương bên người, nói ra, "Tướng quân, không biết các ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Nếu là không chỗ có thể đi, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ về Hắc Sơn đi. Hắc Sơn phạm vi cực lớn, đủ để thai nghén ngàn vạn nhân khẩu, lại thêm nội bộ rắc rối phức tạp, dễ thủ khó công, cho dù là liền ở vào Ti Lệ bên cạnh, triều đình cũng bắt ta Hắc Sơn quân không có cách nào. Trương Lương lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, ta tự có chỗ, ngược lại là ngươi cùng Trương Như Giác đều chạy ra ngoài, Hắc Sơn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Trương Yên một mặt khinh thường nói ra, chỉ bằng những người kia cũng nghĩ công phá chúng ta Hắc Sơn quân. Không có khả năng, ngoại trừ Lưu Thực bên ngoài, những người khác ta còn không sợ. Chương 236, quyết chiến khăn vàng ba khăn vàng, mặc dù biết bại, Trương Yên đối với mình cùng Hắc Sơn quân thực lực cực kỳ tự tin, thậm chí nói đều có chút tự phụ. Mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Trương Lương lập tức thành thục thật nhiều, nhìn xem ngạo nghệ Trương Yên, phản phất thấy được đã từng mình, khởi nghĩa khăn vàng mới bắt đầu, hắn cũng là như thế tự tin. Bất quá hết thảy đều đã thay đổi, hắn thành thục nói ra, Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn cùng Tào Tháo bọn người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhập Ký Châu, mấy người này thực lực thật không đơn giản, ba tài liền ngã trên tay bọn họ, các ngươi vẫn là phải cẩn thận làm trọng. Trương Yên nhẹ gật đầu, không tiếp tục mù quáng bành trướng, dù sao trưởng xã chi chiến tin tức hắn cũng nghe nói, Hoàng Phụ Tùng hoàn toàn chính xác không phải kẻ yếu. Sau đó hai người lại trao đổi rất nhiều, cuối cùng từ Trương Lương mở miệng nói ra, chúng ta như vậy phân biệt đi, về sau còn có thể gặp lại. Trương Yên cùng Trương Nhu Giác vừa chắp tay, nói ra, tốt, nhân công tướng quân ngàn vạn bảo trọng. Trương Lương đối bọn hắn nhẹ gật đầu, nói ra, bảo trọng. Sau đó, Trương Lương liền mắt thấy Hắc Sơn quân rời đi, hắn không chỉ là đang nhìn Hắc Sơn quân, cũng là đang nhìn Thượng Khúc Dương huyện phương hướng. Mặc dù Trương Giác hung hăng đã kích động Trác Bộ sinh lực, trực tiếp để nó thương cân độ cốt, nhưng là Hạ Khúc Dương hay là rơi bảo, mà theo Trương Giác quy điền, Quảng Tông cũng khó tránh khỏi biết rơi bảo. Duy nhất còn lại Thượng Khúc Dương, đem đứng trước tất cả tiến công áp lực, một cây chẳng chống vững nhà phía dưới, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Trương Lương ở trong lòng nói ra, nhị ca, thật xin lỗi. Đợi đến khăn vàng quân không còn cần tiểu đệ, tiểu ninh có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, ta liền đến cùng ngươi cùng đại ca. Mà lại Trương Lương có thể nghĩ đến, tiếp xuống, Trương Bảo sẽ vì để cho mình có thể thành công thoát khỏi truy binh, nhất định sẽ tại Thượng Khúc Dương cùng Quảng Tông náo ra đại động tác, đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn đi nơi đó, vì Trương Lương tranh thủ thời gian. Nghĩ tới đây, Trương Lương trong lòng lại là không nói ra được cái nấy, vì cái gì? Hết lần này tới lần khác ta là sống lấy người kia nha. Từ đó cáo biệt, Trương Lương liền mang theo quân đội một mực hướng về phương bắc mà đi, một đầu chui vào U Châu bên trong. Vừa mới bắt đầu còn có người có thể điều tra đến chi quân đội này dấu vết để lại, nhưng rất nhanh chi quân đội này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nó sau cùng vết tích dừng lại tại U Châu thảo nguyên bên dưới, mọi người nhao nhao suy đoán, Trương Lương đúng mang theo quân đội tiến vào trong thảo nguyên. Mọi người tin tưởng, một ngày nào đó, Trương Lương biết mang theo khăn vàng quân lần nữa trở về. Bởi vì mặc dù khởi nghĩa khăn vàng thất bại, nhưng là Bạch Ba Cốc đang không ngừng thu nạp khăn vàng tàn quân. Tụ tập mấy trăm vạn khăn vàng quân, không, hẳn là gọi Bạch Ba quân. Tại Hắc Sơn bên trong, đồng dạng có mấy trăm vạn Hắc Sơn quân chiếm cứ. Đồng thời tại 13 châu các nơi, cũng có to to nhỏ nhỏ ngoan cố khăn vàng tại kiên trì, danh xưng khăn vàng vĩnh viễn không diệt vong. Thẳng đến một ngày nào đó, hung hăng nổ tin tức đột nhiên nổ bể ra đến, đó chính là Trương Giác giống như còn sống. Chết để dẫn nổ những thế lực này. Thượng Khúc Dương huyện tòa nào đó thành trì, Doanh Cửu nhìn lên trời bên cạnh còn chưa khép lại khe hở xuất thần, lúc trước Hạ Khúc Dương huyện thành trên không xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, tới gần Thượng Khúc Dương huyện tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Nhất là thiên thạch rơi xuống đất đưa tới động tĩnh, phản phất đã trải qua một trận động đất đồng dạng, mà có thể bồi dưỡng như thế động tĩnh người, hẳn là chỉ có Trương Giác đi. Từ nơi sâu xa, Doanh Cửu cảm giác được tự mình lãnh địa bên trong phản phất có cái gì ghê gớm đại nhân vật xuất thế, kết hợp Hạ Khúc Dương phát sinh sự tình, Doanh Cửu hai mắt tỏa sáng. Thật sự là một trận thịnh đại cáo biệt diễn xuất à, kết thúc người, Trương Giác. Xem ra, hán thuật kia đã thành công, bởi vì nếu như thất bại lời nói, liền đại biểu cho Trương Giác triệt để bỏ mình, trên bầu trời hẳn là tinh thần vẫn lạc mới đúng. Hắn làm Trương Giác phần diễn đã kết thúc. Nhưng kết thúc sau cố sự sẽ càng thêm đặc sắc. Doanh Cửu toàn lực vận hành lên thiên tử vọng kỹ thuật, dùng sức chi sâu, tại hai mắt chung quanh bạo khởi một cỗ gân xanh. Doanh Cửu ý đồ tại ban ngày bên trong tìm kiếm quy tích của ngôi sao, khoan hay nói, thật sự nhường hắn tìm được. Xa xôi không biết tinh vực, vào mắt một ngôi sao, đã là tan hoang sơ xác, ngôi sao này đã đình chỉ phát sáng, mặt ngoài chỉ còn lại một khối phát ra ánh sáng nhạt mờ ban. Toàn bộ sao trời liền phảng phất bằng qua dưa hấu đồng dạng, mặc dù còn không có vỡ ra đến, nhưng đã ở vào phân liệt biên giới, vô số nham tương tại hắn mặt ngoài nhảy lên, lúc này nếu là lại có một chút xíu dị biến, chỉ sợ ngôi sao này liền sẽ vỡ lạc. Tại Doanh Cửu nhìn chăm chú, mấy chục quả sao băng khí thế hùng hổ hướng về ngôi sao này chỗ thổi qua đến, tại hắn sau còn có càng nhiều sao băng đang đổi đến, tựa hồ ngôi sao này đã khó thoát số mệnh phải chết đi. Mắt thấy sắp đụng vào, ngôi sao này đột nhiên bắn ra một cỗ sức kéo, đem cái này mấy chục quả sao băng chợt níu lại, sau đó dẫn dắt bọn họ đây vây quanh mình xoay tròn, ngược lại là trở thành nó bình chướng. Mà lại những này vây quanh chủ tinh vận hành sao băng, phản phất hàm ẩn lấy một loại nào đó quy luật, đến tiếp sau chạy tới sao băng, hoặc là đụng đầu vào bình chướng phía trên, hoặc là chính là bị cố định lực hút chỗ bắt được, trở thành bình chướng một trong. Doanh Cửu thu hồi ánh mắt, lộ ra một cái mỉm cười, đây có lẽ là kết cục tốt nhất ta, không cần lại lo lắng Trương Giác sự tình, trên chiến trường cũng không cần lại sợ hãi rụt rè. Sĩ khí cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhưng là có chút không nghĩ ra, nhưng tóm lại đúng chuyện tốt là được rồi, chủ công trạng thái trở về, rốt cục không cần lại bồi chủ công đánh cờ, cảm động đến khóc. Doanh Cửu không có giải thích cái gì, mà là hỏi, phụ chính, ngươi cảm thấy Hạ Khúc Dương bên kia xảy ra chuyện gì? Sĩ khí nghĩ nghĩ, nói ra, từ đưa tới động tĩnh đến xem, hơn phân nửa là Trương Giác tự thân tới đi, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, hiện tại còn không cách nào xác định, bất quá Đồng Trác khẳng định đúng đại bại. Doanh Cửu lộ ra một cái vi diệu thiếu dung, nói ra, phụ chính à, muốn hay không cùng ta đánh cược đâu? Liên đoán Trương Giác hiện tại còn sống hay đã chết. Sĩ khí sững sờ, Doanh Cửu biểu lộ cho hắn một loại ác hàn cảm giác, hắn có chút không nắm chắc được. Hắn thử hỏi, nếu không chủ công ngài trước tuyển? Doanh Cửu lắc đầu nói ra, không, ngươi trước tuyển. Đoán đúng có ban thưởng, đoán sai có trừng phạt. Tốt ta, đã chủ công đã nói như vậy, vậy mình liền thành thành thật thật đoán đi. Thu các người chơi kịch đấu, sĩ khí cũng biết trong lịch sử Trương Giác vận mệnh, Thái Bình yếu thuận hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cũng nương theo lấy đồng dạng cường đại tác dụng phụ, Trương Giác cuối cùng bất đắc dĩ chết bệnh Quảng Tông. Liên hệ trước đó Trương Giác đã bệnh tình nguy kịch tin tức, lại thêm hắn bây giờ lại tại Hạ Khúc Dương náo ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là rất khó chống đỡ tiếp à, dù sao xé mở một khoảng trời, dẫn dắt thiên thạch ngăn địch loại sự tình này, không phải phàm nhân có thể làm được à, liền xem như Trương Giác cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà lại chủ công trạng thái cũng đột nhiên trở về, sĩ khí mở miệng nói ra, ta nghĩ, Trương Giác hẳn là vẫn là đi. Doanh Cửu không chút do dự đánh nhịp nói, đoán sai. Sĩ khí, ta có phải hay không bị lừa rồi? Chương 237, quyết chiến khăn vàng 4. Doanh Cửu đối sĩ khí trừng phạt rất đơn giản, đó chính là nhường hắn thuyết phục Bạch Nguyệt đi gặp một lần, hắn cho tới nay đều không có đi gặp cái kia đối tượng hẹn hò. Đừng nhìn Bạch Nguyệt bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng liên quan tới kết hôn một chuyện, Bạch Nguyệt có nguyên tắc của mình, rất khó chịu ngoại nhân ảnh hưởng. Hắn chí hướng cao xa, trước đó liền có lời nói, đại nghiệp còn đó, như thế nào thành ra? Doanh Cửu đối với cái này cũng là có chút thưởng thức, mà lại có cưới hay không thân đúng Bạch Nguyệt tự do, Doanh Cửu cũng sẽ không đi làm kia cái gì loạn điểm viên lương phổ người. Nhưng sở dĩ để sĩ khí đi làm chuyện này, là bởi vì Bạch Nguyệt chi huynh Bạch Trọng nhiều lần cho Doanh Cửu gửi thư, hy vọng Bạch Nguyệt có thể đi gặp một lần nhà gái, dù sao nữ sinh kia, đối với Bạch Nguyệt có thể nói là tình căn thâm trùng. Trong này cũng có Bạch Khởi ý tứ, vô luận Bạch Nguyệt ngươi có thích hay không, cũng hẳn là đi gặp một mặt mới đúng, cho người khác một cái công đạo, không muốn uổng phí người ta nữ hài tử một mảnh tâm tình. Nếu là Bạch Khởi cùng Bạch Trọng xin nhờ sự tình, như vậy Doanh Cửu cũng không tiện nói không được, hắn tự giác nếu như hắn đi cùng Bạch Nguyệt nói việc này, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành mệnh lệnh, cho nên, để một cái mồm mép tương đối tốt, địa vị lại không nhiều người đi nói là thích hợp nhất. Cái này không, sĩ khí không liền lên làm mà. Mặc dù việc này có chút khó, bất quá ai bảo sĩ khí thua đâu, hắn chỉ có thể nói ra, chủ công, ta hiểu được, ta biết hết sức đi làm. Lúc này, Hạ Khúc Dương huyện phát sinh sự tình cuối cùng là truyền đến Doanh Cửu nơi này tới. Trương Lương phá vây, Trương Giác tử vong, Đồng Trác lại bại, Hắc Sơn quân hiện hơn. Sĩ khí hai mắt tỏa sáng, Trương Giác chết rồi. Vậy ta giống như không có thua ải, đây chẳng phải là không cần đi tìm Bạch Nguyệt ta nha. Doanh Cửu nhìn hắn một cái, nói ra, tiểu hỏa tử không nên ôm có may mắn, ta nói ngươi thua, ngươi liền thua. Sĩ khí nết nết miệng, trong lòng tự đủ chủ công ngài đây không phải đang chơi lại mà. Bất quá hắn ngoài miệng đúng không dám nói như vậy. Bất quá hắn cái bộ dáng này, không cần phải nói Doanh Cửu cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp cho hắn một cái đầu truy, ta đúng loại kia chơi lại người sao. Trương Giác hoàn toàn chính xác không chết. Nói đến chính sự, sĩ khí cũng nghiêm túc, nói ra, thế nhưng là Trương Giác chết, không phải rất nhiều người đều nhìn thấy không? Chủ công vì sao lại nói như vậy đâu? Doanh Cửu nói ra, ngươi có thể hiểu thành hắn chết, nhưng hắn nhưng lại sống lại, ngươi đúng cái thứ ba người biết chuyện này. Sĩ khí nghiêm túc nhẹ gật đầu, đối Doanh Cửu lời nói biểu thị tin tưởng, hắn hỏi, chủ công, nếu như Trương Giác không chết lời nói, vậy chúng ta tiếp xuống tại Thượng Khúc Dương hành động quân sự phải nên làm như thế nào đâu? Doanh Cửu cười thân bí, nói ra, hắn đã không phải là đại hiền lương sư, ngươi hiểu ta ý tứ à? Mà còn chờ đến chiến tranh kết thúc, có lẽ ngươi còn có thể nhìn thấy hắn. Doanh Cửu trong lời nói lượng tin tức có thể quá lớn, sĩ khí khiếp sợ há to miệng, sau đó nói ra, ta hiểu được. Trương Giác không hổ là trong truyền thuyết gần như quỷ thân nhân vật, sĩ khí thật muốn tận mắt chứng kiến một chút hắn là như thế nào tồn tại, bất quá kia là chuyện sau đó. Lúc trước Quảng Tông tình huống không rõ, triều đình không dám vào công, cái nào nghĩ đến đại hiền lương sư lại là thi triển man thiên quá hải kế sách, vụ trộm đi đã đến Hạ Khúc Dương. Mà bây giờ theo hắn chết tin tức quyết tán, lúc trước còn kiên cố vô cùng Quảng Tông, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh hạ tới. Nếu như Quảng Tông rơi vào, cũng liền tiêu chí lấy khởi nghĩa khăn vàng đã thất bại. Nhưng là Trương Giác vậy mà trợ giúp Trương Lương tránh thoát mệnh kiếp, mà Trương Lương mang theo khăn vàng tinh nhuệ phá vây cũng chắc chắn khắc sâu ảnh hưởng tương lai, khăn vàng quân cùng Thái Bình đạo sẽ không còn đúng lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh, có lẽ tương lai chư hầu bên trong liền có thứ nhất tịch chi địa. Lại nói trước mắt Ký Châu thế cục, mặc dù khăn vàng đã mất đi linh hồn của bọn hắn nhân vật Trương Giác, triệt để lâm vào thung lũng bên trong, đúng một cái đánh chó mù đường cơ hội tốt, nhưng là triều đình trận doanh lại không người có thể đứng ra đến chủ tính trung toàn cục, chỉ có thể bị ép gắt lại. Hạ Khúc Dương chi chiến, nhìn như đúng Trương Lương hốt hoảng phá vây, nhưng kỳ thật đúng triều đình trận doanh cùng khăn vàng trận doanh lưỡng bại câu thương. Đồng Trác đại bại, khiến cho triều đình tự thân tinh nhuệ lập tức liền tổn thất 1/3, mà Đồng Mập Mạp tư quân cũng là tổn thất nặng nề. Sau đó Mập Mạp này vậy mà trực tiếp mang theo mình tàn binh chạy về Tịnh Châu liếm vết thương đi. Cho nên muốn đối khăn vàng quân thực hiện toàn diện tiến công, còn cần chờ đợi Hoàng Phủ Tung bọn người đến đây chủ trì đại cục. Sĩ khí nói ra, nếu như ta đúng Trương Bảo lời nói, ta hiện tại nhất định sẽ tích cực động, vì Trương Lương hấp dẫn hỏa lực, vì 13 trong châu cái khác khăn vàng thế lực còn sót lại hấp dẫn hỏa lực. Hắn giải thích nói, Quảng Tông không người trấn thủ, Hạ Khúc Dương đã phá, Thượng Khúc Dương cùng Quảng Tông còn lại khăn vàng đã thành một mình, kết quả của bọn hắn đã chú định. Đại hiền lương sư cái chết, đối với những này tín ngưỡng kiên định các binh sĩ tới nói đúng bi thương, nhưng bi thương sức mạnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi bọn hắn tỉnh táo lại về sau, tín ngưỡng chỉ sợ cũng không còn kiên định như vậy rồi, dù sao tín ngưỡng đầu mượn, đại hiền lương sư đã ngã xuống. Vì để tránh cho quân đội không chiến mà bại, như vậy Trương Bảo tất nhiên sẽ động, như thế Doanh Cửu không ngại xung làm đối thủ của hắn. Doanh Cửu đang chuẩn bị triệu tập tất cả mọi người cử hành hội nghị, lúc này lại có một phong tình báo được đưa tới. Tình báo đến từ Lạc Dương, ký tên người vì Long Tam, bên trong đem đánh giết Tạ Phong một chuyện chi tiết hồi báo cho Doanh Cửu. Mặt khác, Hắc Long Sử đã tiềm nhập Lạc Dương thành vệ hệ thống bên trong. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có một cái khởi đầu tốt, vậy kế tiếp sự tình đều sẽ đơn giản rất nhiều. Mà lại, Hắc Long Sử lựa chọn thay thế người căn bản cũng không phải là cái kia Trần Thiên Tướng, mà là dưới trướng hắn một cái bình thường cao cấp võ tướng mà thôi. Mặc dù người này chức vị không cao, nhưng cũng may không đáng chú ý, có thể tốt hơn thực hiện ẩn nút. Mặc dù giai đoạn trước không được cái tác dụng gì, nhưng là chỉ cần chờ danh tiếng thoáng qua một cái, người này liền có thể nếm thử tiến một bước thẩm thấu. Sở dĩ như thế lựa chọn, là bởi vì Long Tam biết rõ, chỉ cần trên tường thành vừa phát sinh náo động, Trần Thiên Tướng tất nhiên sẽ trở thành giáp trọng điểm chú ý đối tượng. Dù sao thay thế Trần Thiên Tướng mới có thể lấy được lớn nhất ích lợi, Long Tam biết điểm này, tự nhiên giáp cũng biết điểm này. Cho nên Long Tam hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, mặt ngoài làm ra một bộ ý tại thủ thành ngàn tướng dáng vẻ mê hoặc giáp, nhưng trên thực tế mục tiêu đúng một cái bình thường tiểu tướng, mà giáp làm bị động một phương, để cho an toàn hắn chỉ có thể tiếp cận hiểm nghi lớn nhất người kia. Long Tam cùng giáp trong lòng đánh cờ, lại là hắn thắng. Sự thật cũng đúng là như thế, chuyện xảy ra cùng ngày giáp đã nhìn chằm chằm Trần Thiên Tướng, bắt đầu toàn phương diện điều tra Trần Thiên Tướng, có thể nói Trần Thiên Tướng nói mỗi một câu nói, làm mỗi một sự kiện, cho dù là quần lót màu gì đều bị tra được rõ ràng, chỉ cần Trần Thiên Tướng lộ ra mảy may dị dạng, giáp liền sẽ đem nó bắt. Nhưng đợi đến ngày thứ hai thời điểm, giáp liền mơ hồ đã nhận ra không thích hợp, nhưng là hắn đã bỏ qua bắt lấy gián điệp trước tiên. Nếu như địch nhân một mực không lộ ra chân ngựa, đem rất khó lại từ đại lượng binh sĩ bên trong bắt được một cái nho nhỏ gián điệp. Chương 238, quyết chiến khăn vàng năm Long Tam chuyển về tình báo, nửa trước đoạn đều là bình thường nhiệm vụ báo cáo, nhưng là bộ phận sau tất cả đều là liên quan tới một người điều tra, một cái tên là giáp người, cùng sĩ khí có gần năng lực, độ cao tương tự bộ dáng, hai người hư hư thực thực tồn tại một loại nào đó quan hệ. Có ý tứ. Doanh Cửu đem bộ phận này tình báo xe xuống, đưa cho mình trước mặt sĩ khí, nói ra, ngươi xem một chút cái này. Sĩ khí tiếp nhận đi xem bắt đầu, sau đó cũng khó tránh khỏi có chút hoài nghi nhân sinh, bởi vì hắn trong đầu cũng xuất hiện một bộ cầu huyết kịch cự lấy, mà lại hắn giống như hồi tưởng lại cái gì, tại ký ức chỗ sâu, mình không nguyện ý nhất hồi ức tuổi thơ bên trong. 4 tuổi không đến sĩ khí, vẫn là một cái đáng yêu tiểu chính thái, lẻ loi chơi chọi một cái người trong sân chơi đùa, sau đó vừa vặn gặp mình phụ thân, cái kia mình một mực chỉ gặp qua 3 mặt nam nhân. Khi đó đúng một cái buổi chiều, Tà Dương phía dưới nam nhân kia mang theo nụ cười ấm áp, ôm một đứa bé tại đi vào trong viện chơi đùa. Sĩ khí nhớ kỹ cái kia tiểu dung, kia là ấm áp tình thương của cha, chẳng qua là đối với người khác. Nhưng là tại sĩ tiếp nhìn thấy sĩ khí một cái mắt, hắn đầu tiên là sức sở, sau đó sáng rỡ sắc mặt trực tiếp trở nên âm trầm, mở miệng nói 2 chữ, sau đó sĩ tiếp liền ôm hải tử quay người rời đi. Dù là sĩ khí cố gắng nghĩ lại, cũng nhớ không nổi 2 chữ kia thanh âm là như thế nào. Đương nhiên, trí nhớ của hắn lập tức liền rõ ràng đi lên, từ sĩ tiếp khẩu hình đến xem. Hắn tựa như là thầm mắng một câu tiện chủng. Lấy lại tinh thần, sĩ khí lại lần nữa khôi phục không quan tâm hơn thua trạng thái, ngoại trừ hãm hại mình mấy cái kia minh đệ bên ngoài, đối với đã từng những chuyện kia, hắn đều đã quên đi. Hắn hiện tại chỉ là một cái bị ném bỏ người mà thôi, vô luận đúng sĩ gia, cha đẻ, hoặc là mẹ của hắn, cũng không sao cả, hắn hiện tại một lòng chỉ tại tần thế lực phía trên, cùng hướng mình mấy cái kia minh đệ báo thủ. Nếu như hắn thật là cái ngoại nhân, mà sĩ tiếp còn có thể lưu hắn một mạng, vậy hắn thật muốn cảm tạ sĩ tiếp, cũng muốn cảm tạ hắn, không để cho tuổi nhỏ mình nghe được tiện chủng 2 chữ kia, nếu không có lẽ hắn đã không có tôn nghiêm sống đến bây giờ, cũng liền không cách nào hiệu lực tại Doanh Cửu. Thật cảm tạ. Nếu như nói trước đó sĩ khí đối với sĩ tiếp còn có như vậy một chút cừu hận lời nói, như vậy hiện tại đã không có, hắn muốn báo thù đối tượng, một mực cũng chỉ có mình các huynh đệ mà thôi. Về phần cái này giáp, tại hết thể có kết luận trước đó, hắn chỉ là một người xa lạ thôi. Sĩ khí nghĩ nghĩ, nói ra, chủ công, nếu như người này tồn tại nhất định uy hiếp, vậy liền đem nó diệt trừ đi. Doanh Cửu khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới sĩ khí đối mặt khả năng tồn tại thân nhân sẽ là loại phản ứng này, loại này không giữ lại chút nào trung thành. Doanh Cửu một phương diện rất vui vẻ, nhưng là sĩ khí giống như đi lên cái nào đó cực đoan, cái này khiến Doanh Cửu có chút lo lắng. Doanh Cửu nói ra, một cái vương cấp võ tướng mà thôi, không có cái uy hiếp gì, Long Tam có thể xử lý tốt chuyện này. Doanh Cửu vô vô sĩ khí bả bay, nói ra, thân nhân đúng thế gian này quý giá nhất, nhất định phải chân quý chính mình thân nhân, cho dù là lẫn nhau lập trường không giống, vậy liền cải biến bọn hắn, liền xem như đánh gãy chân của bọn hắn, cũng phải đem bọn hắn cho mang về bên người. Sĩ khí nghiêm túc hồi đáp, ta hiểu được, bất quá, chủ công, ta còn là cho rằng Đại Tần thắng qua hết thảy. Doanh Cửu có chút đau đầu, không biết nên nói thế nào sĩ khí. Nhưng vào lúc này, lại có một con tiểu tín lưng rơi vào Doanh Cửu trên đầu vai, đây là Lư Trực cùng mình liên hệ công cụ. Bất quá Lư Trực bị giam ở trong lao mặt thế mà còn có thể hướng ra phía ngoài gửi tin tức, thật sự là đủ có thể. Doanh Cửu gỡ xuống chim ưng đưa thư mang tới tin tức, bên trong cũng là liên quan tới giáp sự tình, Lư Trực biểu thị hắn sẽ tìm một cái thích hợp thời gian, từ Lưu Hành trong tay đem người này muốn đi qua một phen giáo dục về sau, lại cho đến Doanh Cửu bên này. Doanh Cửu cao hứng cười, có thể trở thành tiên sinh đệ tử, thật sự là vạn phần may mắn. Hắn nói với sĩ khí, phụ chính, xem ra chúng ta đều không cần lo lắng, cái này giáp cũng sẽ không trở thành địch nhân của chúng ta. Sĩ khí sau khi xem xong, nửa mở tâm nửa qua loa nói ra, kia thật là quá tốt rồi. Doanh Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, về sau sẽ chậm chậm thay đổi sĩ khí loại quan niệm này đi, cái gọi là trung hiếu lễ nghi, không trước không sau, người đều nên cũng có, thiếu một thứ cũng không được. Đón lấy, Võ Hợp cùng Bạch Nguyệt đội vàng chạy đến, đi vào Doanh Cửu trước mặt, nói ra, chủ công, Sơn Hoa Thành có gì động? Doanh Cửu hỏi, ồ, có cái gì gì động? Từ Bạch Nguyệt nói ra, chủ công, Sơn Hoa Thành đột nhiên toàn thành treo lên buồn trắng lụa trắng, tựa như tại tế điện người nào. Doanh Cửu giản yếu nói rõ với bọn hắn phát sinh sự tình, lập tức hai người giật mình, chắc không được Sơn Hoa Thành sẽ có phản ứng như vậy, nguyên lai là Trương Giác chết rồi. Làm một phần tử hiếu chiến, Võ Hợp lúc này liền kích động nói ra, chủ công, đã Trương Giác uy hiếp không có, vậy chúng ta liền bắt đầu tiến công đi. Nói lên chiến tranh, Võ Hợp đơn giản kích động đến ghê gớm, hắn không thể lập tức dẫn theo thương bọn tới Sơn Hoa Thành đi. Doanh Cửu lúc này mới phát hiện, mình dưới trướng kỳ thật tất cả đều là vấn đề thanh niên à, số một vấn đề thiếu nữ Phương Hề, đang đem chính mình cái này làm ca bồi dưỡng thành một cái ngựa giống, tư tưởng xảy ra vấn đề sĩ khí, thiếu chiến thị sát Võ Hợp, không nguyện ý ra mắt Bạch Nguyệt, muốn hơn người khổng bĩ, muốn đột phá hạn chế hồng đạo, tu luyện nhập ma trường. Quan cùng lý đáy, nghĩ ra đi Tử Long. Sĩ khí nói ra, Võ Hợp, hiện tại Sơn Hoa Thành bên trong khăn vàng có thể nói là cùng chung mối thù, liền thành một mạch, hiện tại đi tiến đánh bọn hắn, hoàn toàn chính là hướng trên vết đao mà đụng à. Võ Hợp chăm chú nói ra, chủ công, quân sư, các ngươi cứ yên tâm đi, Hắc Long Sử đã đem Sơn Hoa Thành bên trong binh lực thăm dò rõ ràng, tại Sơn Hoa Thành bên trong chỉ có Nghiêm Chính một cái hoàng cấp võ tướng cùng ba cái vương cấp võ tướng mà thôi, ta đã có nắm chắc quanh mở Sơn Hoa Thành cửa thành. Doanh Cửu nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt cùng sĩ khí, trưng cầu ý kiến của hai người không có mở miệng ngăn cản, thế là Doanh Cửu nói ra, Võ Hợp, vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Rất nhanh, tần quân ma quân trong quân doanh liền xuất hiện một cỗ cường đại ba động. Hợp thể kỹ chiến ma vô song. Toàn thể ma quân xếp bằng ở trong quân doanh, không giữ lại chút nào bắt đầu thi triển binh chủng kỹ, lập tức Võ Hợp thực lực liền nhanh chóng bắt đầu tăng lên. Lúc trước ma quân vì thất giai, Võ Hợp là vương cấp võ tướng lúc, chiến ma vô song liền có thể đem Võ Hợp cho tăng lên tới hoàng cấp. Hiện tại ma quân đột phá đến bát giai, Võ Hợp đột phá đến hoàng cấp, kỹ năng hiệu quả cao hơn một bậc. Võ Hợp vũ lực giá trị không ngừng dâng lên, 91, 92, 93, 94, 95. Vũ lực tại tăng lên đến 95 về sau, lại tăng lên một đoạn, nhưng từ đầu đến cuối không thể đột phá đến 96, trở thành đế cấp, mặc dù chỉ số vẫn ở vào hoàng cấp phạm trù bên trong, nhưng thực lực vượt qua hoàng cấp võ tướng, có thể xưng là nửa bước đế cấp. Võ Hợp ý nghĩ, chính là muốn oanh mở cửa thành, chính là ý nghĩa thực tế bên trên, lấy man lực oanh mở. Chương 239, quyết chiến khăn vàng 6 khai chiến kết. 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 Trong quân doanh, Hắc Kỵ ngay tại chật vật phê giáp, 3 cm dày thép tấm bọc thép trọn vẹn bọc 3 tầng nữa, ngay tiếp theo tọa kỵ cũng phê lên thật dày bọc thép, đây là trước mắt Hắc Kỵ có khả năng tiếp nhận nặng nhất bọc thép. Khổng Vĩ một mặt bất đắc dĩ để cho người ta cho mình phê giáp, một bên nói ra, tiểu tử túi, để cho ta đi làm khiên thịt, chính hắn đi ra vẻ ta đây. Tình huống cụ thể đúng, mặc dù Võ Hợp có năm chắc đem Sơn Hoa Thành đại môn cho anh mở, nhưng nếu như chỉ là một mình hắn tiến lên lời nói, một bên muốn tiến công cửa thành, còn vừa muốn chống cự công kích của địch nhân, không cẩn thận liền sẽ bị bắn thành cái sảng. Cho nên liền cần người trợ giúp Võ Hợp ngăn trở địch nhân tiến công, yểm hộ hắn tiến lên. Ma quân bởi vì thi triển bình chủng kế không cách nào động đậy, kia lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là Hắc Kỵ rồi. Võ trang đầy đủ Hắc Kỵ, tại có tương đối cơ động năng lực đồng thời, lực phòng ngự lại cao đến kinh người, đã có thể tránh địch nhân cỡ lớn thủ thành quân giới công kích, lại có thể miễn dịch những cái kia bắn ra ra tiêu thương cùng cung tiễn. Ầm ầm. Ma quân đại doanh đại môn bị kéo ra, một cái khôi ngô võ tướng cưỡi một con toàn thân phê giáp, hình dạng giữ tợn mắt đỏ quái thú từ bên trong đi ra, phảng phất là trong địa ngục đi ra ma tướng. Người này đúng vậy Võ Hợp, cả người hắn bị ma khí quấn quanh lấy, thấy không rõ cụ thể hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy dưới mũ giáp kia một đôi huyết hồng sắc con mắt. Võ Hợp những nơi đi qua, ngay cả không khí cũng biến thành mỏng manh bắt đầu, trên đất bụi đất cũng bị một cỗ khí lãng đẩy, hướng về bốn phía khuyết tán ra, hai con vừa vặn từ Võ Hợp đỉnh đầu bay qua chim ưng đưa thư, thú ma khí ảnh hưởng, rát một chút trực tiếp đã mất đi ý thức, từ trên trời đến rơi xuống. Còn tốt có binh sĩ đưa chúng nó cho tiếp được, bằng không bọn hắn liền muốn phi cơ bị chim vong. Nhìn xem như thế trạng thái Võ Hợp, Khổng Vĩ không khỏi tắt lưới, coi như Võ Hợp sát khí không có chỉ hướng hắn, hắn cũng cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Trước tiên, Khổng Vĩ bạn sinh ngao linh liền từ trong cơ thể hắn chui ra, tại Khổng Vĩ trên đầu vai vận sức chờ phát động. Khổng Vĩ vô vô ngao linh, để nó buông xuống cảnh giác, bởi vì Võ Hợp là người một nhà. Bất quá Khổng Vĩ cũng giả thiết một chút Võ Hợp là địch nhân tình huống, nếu như hắn đối đầu Võ Hợp lời nói, sẽ không có phần thắng chút nào, thực lực của hai người hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên. Liền xem như hai người thực lực cùng dai, Khổng Vĩ cũng nhất định phải tại giao chiến trước tiên liền bộc phát toàn bộ thực lực, đem Võ Hợp đánh bại, nếu không, tiếp xuống đem sẽ không còn có mảy may cơ hội, hoặc là trốn, hoặc là chết. Ngay cả Khổng Vĩ đều hứng chịu tới Võ Hợp đều ảnh hưởng, như vậy phổ thông Hắc Kỵ thì càng không cần nói. Bọn hắn cảm thấy áp lực lớn, trên thân khôi giáp dày cộm nặng nề không thể cho bọn hắn đầy đủ cảm giác an toàn, cũng may bọn hắn minh bạch Võ Hợp là người một nhà, trong lòng bọn họ đối với Võ Hợp sủng tính đã lên tới tối cao, thậm chí là bắt đầu cảm thấy e ngại. Hắc Kỵ nhóm chỗ ngồi cưỡi tinh nhuệ đế khâu chiến mã, cũng là mười phần bất an ma sát của mình bó ngựa, hiển nhiên trong nội tâm đúng cực kỳ e ngại, nhưng cũng may chiến mã nhóm cùng kỵ binh có thâm hậu ràng buộc, gượng chống lấy đứng tại chỗ. Doanh Cửu một mực tại bí mật quan sát, thấy tận mắt vừa rồi phát sinh một màn, Võ Hợp cùng Nguyên Mục ma ngựa xuất hiện, trong nháy mắt liền để Hắc Kỵ khí thế yếu đi nửa bậc. Xem ra cường đại tọa kỵ cùng cường đại người cưỡi, có thể để tương đối hơi yếu kỵ binh từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắc Kỵ bản thân rất tinh nhuệ, có thể nói là chuẩn đỉnh tiêm kỵ binh, nhưng là cùng những cái kia chân chính đỉnh tiêm kỵ binh so sánh với, bọn hắn trên tọa kỵ vẫn là kém một chút hỏa hầu. Đỉnh tiêm kỵ binh, như là Tịnh Châu Lang kỵ, Hổ Báo Doanh, Tây Lương Thiết kỵ, Phi Hùng Quân, Bạch Mã Nghĩa Vọng, Hoàng Gia Cấm Vệ kỵ binh, U Châu Đột kỵ vân vân. Doanh Cửu trong lòng ghi lại việc này, về sau lại sắp xếp người đi tìm càng tinh nhuệ hơn tọa kỵ a, bất quá coi như tìm không thấy, chỉ cần qua cái 1-2 năm, thông qua bạn thú đồ phổ nguyên bản chỗ chuyển chức thú linh sư, cũng có thể bồi dưỡng ra tinh nhuệ tọa kỵ. Nghĩ xong, Doanh Cửu cưỡi truy điện đi ra, hắn vừa ra trận, liền để hiện trường hơi có vẻ không khí khẩn trương trở nên hòa hoãn lại. Mọi người nhìn qua Doanh Cửu đến, đồng thời mở miệng nói, "Tham kiến chủ công." Khổng Vĩ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có chủ công tồn tại, như vậy võ hợp chính là thủ khống. Doanh Cửu đối mọi người nhẹ gật đầu, nói ra, "Chuẩn bị xong liền lên đường đi, Thiết Ứng Duệ Si đã chuẩn bị xong, liền chờ các ngươi, ta sẽ đích thân ở hậu phương nhìn xem các ngươi." Khổng Vĩ đối Doanh Cửu cùng võ hợp nhẹ gật đầu, hắn lộ ở bên ngoài mắt trái, chiến ý lập tức liền đốt lên, đối với mình dưới trướng, cao giọng nói ra, "Xuất phát." Bọc lấy thật dày cương giáp hắc kỵ lập tức hành động bắt đầu, tốc độ chậm chạp tăng lên, một chi thành quy mô trọng giáp kỵ binh công kích động tĩnh, có thể so với một ngọn núi lăng sụp đổ. Hắc kỵ ầm ầm mà đi, lao thẳng về phía Sơn Hoa thành. Mà Doanh Cửu chỉ là theo tới một nửa, liền không có tiếp tục theo vào, bởi vì phía trước đã tiến vào chiến đấu khu vực, hắn theo tới cũng không giúp được cái gì. Hắn ngược lại đi vào quan chiến đài phía trên, cái gọi là quan chiến đài, tức là để cho tiện thống soái chỉ huy quan sát, thống nhất điều hành một cái đài cao. Võ hợp cùng Khổng Vĩ cùng một chỗ khởi xướng chính diện tiến công, nhưng bọn hắn sở dĩ có thể an tâm tiến công, là bởi vì sau lưng bọn hắn có vô số người đang vì bọn hắn đánh yểm trợ. Doanh Cửu đến cũng không làm kinh động Hồ Thiên cung sĩ khí, bọn hắn thời khắc nhìn chăm chú lên động tĩnh nơi xa, căn cứ trên chiến trường bất luận cái gì một điểm nhỏ bé biến hóa, đồng bộ tại xa bản bên trên thôi diễn trên chiến trường khả năng xuất hiện các loại tình huống, cho dù là hướng gió tốc độ gió xuất hiện yếu ớt biến hóa, cũng biết bị hai người cân nhắc đi vào. Mà liên quan tới xa bản, nhìn kỹ, có thể phát hiện xa bản phía trên kỹ càng ghi chú Sơn Hoa thành kỹ càng binh lực bố trí, cùng Sơn Hoa thành xung quanh mạng lớn địa khu kỹ càng địa hình. Hộ vệ binh sĩ nhìn thấy Doanh Cửu đến, lập tức liền muốn lên tiếng, nhưng Doanh Cửu ngừng lại bọn hắn, để bọn hắn không cần nói, sau đó hắn còn xen lẫn trong binh sĩ trong đám, lặng lặng nhìn sĩ khí cùng Hồ Tuyên hai người. Các binh sĩ thường thường có thể nhìn thấy Doanh Cửu, nhưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc còn là lần đầu tiên, trong lòng kích động đồng thời, cũng nghĩ cho Doanh Cửu lưu lại cái ấn tượng tốt, nhao nhao đứng thẳng người lên. Ngày mùa hè chói chang, coi như các binh sĩ mặc chính là nhất mỏng nhuyễn giáp, nhưng cũng là mồ hôi rầm rề, xuyên tại bên trong quần áo, đã bị mồ hôi ướt nhẹp, dán thật chặt tại thân thể phía trên, nếu không phải trong quân đội mỗi nửa canh giờ có một bát giải nóng canh uống, chỉ sợ bị cảm nắng người đã có một mảng lớn. Gặp bọn họ khổ cực như vậy, cho nên Doanh Cửu quyết định cho bọn hắn một điểm nhỏ phúc lợi, nội lực vốn là có thể gia tốc đem thể nội nhiệt lượng xếp tới bên ngoài cơ thể, lại thêm Doanh Cửu không tầm thường y thuật. Lập tức Doanh Cửu thể nội tản mát ra một cỗ thanh lương khí tức, đứng tại hắn phụ cận binh sĩ lập tức liền không cảm giác được khô nóng. Các binh sĩ cùng nhau nhìn về phía Doanh Cửu, Doanh Cửu mỉm cười, đem ngón trỏ dán tại trên môi, làm ra một cái im lặng tư thế. Chương 240, quyết chiến khăn vàng 73 tiến định núi hoa quan chiến đài phía trên, một chi màu đen kỵ binh đã xông vào trong tầm mắt. Hồ Thiên đối phất cờ hiệu binh nói ra, truyền lệnh xe bắn đá, bắt đầu cao xạ thông thường đạn đá, lại truyền Thiết Ứng Duệ Sĩ, hắc kỵ tiếp tục tiến lên 20 dặm, liền lập tức hấp dẫn thủ thành binh sĩ lực chú ý, đồng thời đem sông hộ thành lấp đầy, vì bọn họ trải bằng con đường, truyền lệnh Tử Long, nhường hắn tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị hoặc tiến công chuẩn bị, truyền lệnh Lưu Đức Nhiên, để nó dưới trướng bộ binh tùy thời chuẩn bị chống đi tới. Hồ Thiên mệnh lệnh truyền ra, sĩ khí liền đem xa bản bên trên quân cờ đẩy lên vị trí chỉ định, từ toàn cục phân tích có cái gì cần điều chỉnh địa phương. Khoảng cách 20 dặm, đối với toàn lực công kích kỵ binh tới nói chớp mắt là tới, mắt thấy phía trước chính là Sơn Hoa thành sông hộ thành, đã không có đường có thể đi. Đúng lúc này, Thiết Ứng từ không trung sẽ qua, Thiết Ứng Vệ Sĩ trong tay mỗi người có một cái túi không gian, mở ra về sau đem đại lượng bao cát, gỗ nổi, tấm ván gỗ cho ném vào sông hộ thành bên trong. Phù phù, phù phù. Sơn Hoa thành đồ vật lâm núi, cái này đã là hắn phòng thủ ưu thế, nhưng cũng chính vì vậy, dẫn đến Sơn Hoa thành sông hộ thành chính là nước động, cho nên ném đến trong đó đồ vật căn bản sẽ không lưu động, cho nên 5000 Thiết Ứng Vệ Sĩ vẹn vẹn một lần phóng thích, liền đem sông hộ thành trung đoạn trực tiếp cho lấp kín, tạo thành một đầu có thể trực tiếp đạp đi qua đường. Sơn Hoa thành thủ thành quân đối với Thiết Ứng Vệ Sĩ có chỗ phòng bị, trước tiên liền đem súng phòng không đài cho bắt đầu chuyển động, nhưng là bọn hắn bạn bạn không nghĩ tới, Thiết Ứng Vệ Sĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, liền đem sông hộ thành cho lấp đi lên, bọn hắn phát xạ phòng không tên nọ rất đơn giản liền bị né tránh. Hơn 5000 cái túi không gian, cái này tờ mở nhiều không hợp thói thường a. Mà lại những này túi không gian cấp bậc vẫn rất cao. Túi không gian không tính quá hi hữu đồ vật, dù sao người chơi bên trong tay mỗi người có một cái, hơi có chút địa vị người cơ bản cũng có thể làm đến một cái, chỉ bất quá người chơi túi không gian đúng quá lại, không thể giao dịch chính là. Nhưng túi không gian cũng không phải rau cải trắng, duy nhất một lần nhiều như vậy, ai có thể muốn lấy được nha. Thiết Ứng Vệ Sĩ người tài ba tay một cái túi không gian, cái này tự nhiên xuất từ Doanh Cựu thủ bút, hắn đem mình kia hơn 100 vạn điểm số công lao, toàn bộ đều cho hối đoái thành túi không gian, sau đó phân phát cho Thiết Ứng Vệ Sĩ, cho nên mới xuất hiện vừa rồi một màn kia. Hắc Kỵ không có chút nào đình trệ liền xông qua sông hộ thành, cấp tốc hướng về cửa thành đánh tới. Đồng thời, bọn hắn đã tiến vào địch nhân cung nọ tầm bắn bên trong. Khổng Vĩ ra lệnh, bày bảy cá trận, chú ý tránh né thành nọ cùng cự ly xe bắn đá. Hắc Kỵ công kích trận doanh lập tức bắt đầu cải biến, lấy 10 người vì một tổ, hình thành một khối cá con bảy hình. Đồng thời, Hắc Kỵ cũng duy trì trận doanh chỉnh thể tính, từ trên xuống dưới nhìn lại giống như là một khối cá lớn bảy. Sơn Hoa thành trên tường thành, Nghiêm Chính cao mày nhìn xem cái này một chi sông tới trọng giáp kỵ binh, hơi nghi hoặc một chút, địch nhân đây là muốn làm gì? Nếu như là muốn vào công lời nói, cái này 5000 người không khỏi quá ít ta. Vẫn là trước sau như một không phong khoáng à? Không phong khoáng, chính là Nghiêm Chính trong khoảng thời gian này đến đối với Tần quân đánh giá, mặc dù chi quân đội này thực lực rất cường đại, nhưng cho Nghiêm Chính cảm giác chính là đến đánh trận có chút sợ hãi rụt rè, không bỏ được hy sinh. Nếu như Doanh Cửu biết Nghiêm Chính ý nghĩ, hắn cũng sẽ không buồn bực, bởi vì hắn thật không bỏ được các binh sĩ hy sinh, loại này không phong khoáng không có gì không tốt, mà lại Tần quân chưa hề đều không e ngại hy sinh, chỉ là Doanh Cửu không nguyện ý bọn hắn làm không có ý nghĩa hy sinh. Về phần sợ hãi rụt rè, ngươi đợi thêm cái mấy tháng nhìn xem, đợi đến thời điểm Doanh Cửu dưới trướng có mấy chục vạn 7-8 giai đại quân thời điểm, hắn muốn đánh nơi đó liền đánh chỗ nào. Nếu là hắn có một sư, hắn meo hắn cũng dám đánh Thái Nguyên. Đánh một cái tên người, cười, bất quá đã địch nhân muốn tới gần, vậy mình không bằng bọn hắn nguyện liền nhất định là đúng. Không cần Nghiêm Chính mệnh lệnh, đây trời mưa tên đã đổ ra ngoài. Kim loại mũi tên đâm vào hắc kỵ trọng giáp phía trên, đinh đinh đang đang toàn bộ đều bị bắn ra. Nghiêm Chính lập tức nói ra, dùng thành nỏ. Trong nháy mắt, từng cái thành nỏ bị đẩy đi lên, nhắm chuẩn phía dưới hắc kỵ liền bắt đầu phát xạ, nhưng hắc kỵ sớm có đón trước, rất linh hoạt liền quay mở. Nghiêm Chính sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói ra, cao cấp trở lên võ tướng điều khiển thành nỏ, còn lại binh sĩ tiếp tục lấy cung tiễn ngăn địch, ném dầu hỏa búng, hạn chế địch nhân phạm vi hoạt động, tiếp tục làm tốt phòng không chuẩn bị, không nên bị chi tiêu phi hành binh chủng cho đánh lén. Trong nháy mắt, trên 100 cái cao cấp võ tướng cùng 20 mấy cái đặc cấp võ tướng đơn độc hợp thành một đội ngũ, bắt đầu điều khiển thành nỏ, ánh mắt của bọn hắn có thể đuổi theo hắc kỵ tốc độ, tự nhiên là có thể làm được nhắm chuẩn. Nhất là trong đó 3 tên vương cấp võ tướng, hắc kỵ động tác trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính là động tác chậm, muốn nhắm chuẩn vô cùng đơn giản. Siêu siêu siêu. Thành nỏ công kích trong nháy mắt ổn chuẩn bắt đầu, trong lúc nhất thời liền có vài chục tên hắc kỵ bị đánh trúng, người ngã ngựa đổ về sau, lại khó đứng lên. Thành nỏ 10 phần to lớn, tuy là mũi tên hình dạng, nhưng kỳ thật cũng không sắc bén, cho nên cũng sẽ không tạo thành đâm xuyên tổn thương, mà là tạo thành phạm vi lớn đả kích, đâm vào binh sĩ cùng chiến mã trên thân, sẽ để cho nó nhận nghiêm trọng chấn thương. Nhìn thấy một màn này, Khổng Vĩ lập tức sử dụng mình kỹ năng. Võ tướng kế phân chấn. Đương nhiên, hắc kỵ tốc độ tăng lên 10, cao cấp võ tướng bắn ra thành nỏ sẽ không lại uy hiếp được hắc kỵ, đặc cấp võ tướng tỷ lệ chính xác cũng đem giảm xuống rất nhiều. Địch nhân tiến công cũng không có bởi vì hắc kỵ gia tốc mà đình chỉ, dầu hỏa búng đánh tới, trực tiếp để hắc kỵ hoạt động không gian chợt giảm, mà lại phía trước cũng tạo thành một cái biển lửa. Tiến lên sợ rằng sẽ bỏng không ít binh sĩ. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại tiến thoái lưỡng nan thời điểm, ba phát ra từ vương cấp võ tướng phát ra tên nỏ hướng về hắc kỵ bay tới, ba người này góc độ tuyển đến xảo trá, phổ thông hắc kỵ khó mà tránh né, mà nếu như bị nó đánh trúng lời nói, có thể sẽ xé rách toàn bộ đội ngũ. Đây là nguy cơ, nhưng cũng là cơ hội, trên chiến trường miệng khảo nghiệm chính là võ tướng lâm tràng quyết sách năng lực, Khổng Vĩ lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Ngao. Hắn ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, lập tức trong mắt trái lam quang lóe lên, ngao linh tử trong cơ thể hắn tuôn ra, cấp tốc hướng về kia ba mũi tên phóng tới phương hướng bay nào mà đi. Khổng Vĩ rõ ràng là triệu hoán ngao linh, nhưng tại sao là ngao ô sói chu mà không phải gâu gâu gọi đâu? Đây là bởi vì trên chiến trường gâu gâu gọi có thể sẽ có một chút như vậy không thích hợp. Thật giống như đánh nhau vì cái gì chỉ cởi quần áo đồng dạng, bởi vì cởi quần có thể sẽ phá hư bầu không khí. Ngao linh lĩnh vực thủ hộ, ngao linh bỗng nhiên tản ra, tạo thành một cái kim sắc vòng phòng ngự, một con mắt đơn chó ngao hư ảnh đứng ở trong đó, phảng phất một đầu thủ hộ thần thú. Đinh đinh đinh, ba mũi tên gần như đồng thời đập nện trên vòng phòng ngự, sau đó bị một cỗ xảo lực dẫn dắt, biến thành nhanh bên trong chậm ba mũi tên hướng về chỗ cửa thành mà tới. Khổng Vĩ giống to, khuyết võ hợp, lên. Võ hợp trong nháy mắt liền hiểu Khổng Vĩ ý tứ, vẫn giấu kín tại hắc kỵ bên trong hắn đông nhiên thoát ra, giẫm mạnh lưng ngựa đằng không mà lên, hướng về bay chậm nhất kia một chi tên nỏ nhảy xuống, cực hạn khoảng cách giẫm tại hắn bên trên, lại lần nữa mượn lực về sau tiếp tục hướng phía trước nhảy xuống, đuổi kịp ở giữa kia một chi tên nỏ, lại lấy ở giữa tên nỏ mượn lực, hắn đã nhảy đến phía trước nhất kia một chi tên nỏ phía trên, đã là vượt ngang một cái biển lửa mưa tên. Lúc này võ hợp đã đi tới khoảng cách cửa thành rất gần địa phương. Lại lần nữa phi thân bắn lên, bạch kim chiến ma thương ở không trung xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó mở ra to lớn hóa, biến thành một cây dài đến hơn 10m cự thương, góc nhọn 65 độ hướng phía dưới, võ hợp mang theo cực nhanh tăng tốc độ hướng về sơn hoa thành cửa thành đập tới. Các ngươi có thể từng chứng kiến, một chiêu từ trên trời giáng xuống thương pháp. Chương 241, quyết chiến khăn vàng 81 mình phá thành uống. Lực quan bắt phương. Võ hợp từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay ma thương hung hăng nện ở cửa thành phía trên. Ầm ầm một tiếng, trực tiếp tại thật dày cửa thành phía trên mở một cái lỗ to lớn. Xì. Xì 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 thử. Võ hợp hai tay gân xanh nổi lên, dùng ra khí lực bản thân, khiến cho cắm vào trong cửa thành trường thương thế đi không giảm, vỡ ra lỗ hổng tiếp tục hướng xuống lan tràn. Gặp. Làm võ hợp xuất hiện thứ nhất trong ngáy mắt, Nghiêm Chính liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng hắn trước đó vạn bạn không nghĩ tới hắc kỵ bên trong biết cất giấu mạnh như vậy một cái người, mà lại võ hợp động tác thật sự là quá nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, cửa thành đã bị chém ra một cái khe. Nghiêm Chính lập tức nói ra, mau ngăn cản hắn. Nhưng là chỗ cửa thành, bao quát tường thành căn hạ, nhưng thật ra là một thành trì phòng thủ yếu kém điểm, làm địch nhân công kích đến hai địa phương này lúc, phần lớn thủ thành quân giới đều không thể công kích đến địch nhân, binh sĩ chỉ có thể lấy đá rơi, gỗ lăn cùng mưa tên cu chủ. Mà lại trong công thành chiến, phe tấn công dùng thang mây leo lên tường thành độ khó, muốn xa so với phá tan cửa thành độ khó quá thấp. Cho nên trừ phi là thực lực đủ để nghiền ép, nếu không công thành phương cơ hồ cũng sẽ không lựa chọn tiến công cửa thành. Đối với thủ thành phương mà nói, nếu như ngay cả cửa thành đều sắp bị phá tan, đây cũng là không cần thiết tiếp tục thủ vững tường thành, hoặc là bỏ thành pha vây, hoặc là liền lui về trong thành chuẩn bị chiến đấu trên đường phố đi. Nhưng đây là lúc bình thường à, hiện tại cửa thành bị một cái người liền cho đập ra, đây là chuyện gì xảy ra à? Vô số gỗ lăn đã rơi cùng mũi tên hướng về võ hợp đánh tới. Ken ken ken. Võ hợp vung lên chiến ma thương, không ngừng đem những này phi hành vật cho đánh bay, sau đó một đầu từ nơi này trường rộng 6 mét trong cái khe chui vào, tạm thời né tránh địch nhân tập kích. Nhưng là rất nhanh, tại bên trong thành tường liền bộc phát ra chiến đấu kịch liệt động tĩnh, hiển nhiên võ hợp đã cùng trong thành binh sĩ khăn vàng bắt đầu giao phong. Không có tường thành cách trở, sơn hoa thành bên trong không có người nào là võ hợp đối thủ, đã mất đi tường thành bảo hộ, võ hợp giết những người này như đồ heo chó đồng dạng đơn giản, trực tiếp giết điên rồi, bị đè nén đã lâu sát ý kềm nén không được nữa, rốt cục hoàn toàn phóng xuất ra. Võ hợp tiến vào tường thành không đến bao lâu, Uyên Ngục cũng đi theo lao đến, xuyên thẳng biển lửa mà đến nó, thân thể đều bị nhen lửa rồi, nhưng nó lại đục không cảm thấy đau đớn, gào thét đánh tới. A giống. Một đầu đụng bay mấy chục người, Uyên Ngục đi vào võ hợp bên người, võ hợp dùng ma khí giúp Uyên Ngục dập tắt hỏa diễm, sau đó tu bổ nó bị đốt bị thương làn ra. Chờ mình lên ngựa, có Uyên Ngục tăng thêm, võ hợp thực lực rốt cục có thể hoàn toàn phát huy ra. Giết. Võ hợp chủ động hướng về những này binh sĩ khăn vàng phóng đi, dọc theo đường ngăn cả người, vẹn vẹn trong chớp mắt liền bị đeo đầu. Nhưng liền xem như đem những người này làm heo giết, hơn trăm vạn đầu heo giết cũng biết đem người cho mệt chết, cho nên tại võ hợp thể lực hao hết trước đó, tần quân nhất định phải trợ giúp đi qua, nếu không hám sâu trại địch võ hợp có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn tốt, võ hợp mặc dù giết điên rồi, nhưng vẫn không có quên nhiệm vụ của mình, hắn một bên đại sát tứ phương, một bên hướng về sơn hoa thành quân giới mấy cái đất tập trung mà đi, chỉ cần phá hủy những cái kia thủ thành quân giới, như vậy thiết tướng vệ sĩ cùng còn lại các tướng sĩ liền có thể không cố kỵ gì khởi xướng xung phong. Trong thành binh sĩ, dĩ nhiên chính là muốn toàn lực ngăn cản võ hợp tiến công, mà Nghiêm Chính cùng kia ba tên vương cấp võ tướng nhưng cũng không dám ngoi đầu lên, bởi vì ngạnh thực lực bên trên tồn tại chênh lệch, nếu như bọn hắn lộ diện lời nói, võ hợp toàn lực đi chém giết bọn hắn sẽ rất nguy hiểm, đợi đến chủ tướng một chết, đến lúc đó Sơn Hoa thành coi như thật thủ không được. Cho nên Nghiêm Chính một phương diện tiếp tục chỉ huy phòng thủ ngoài thành hắc kỵ, một phương diện khác để các binh sĩ lấy sinh mệnh ngăn chặn võ hợp tiến lên bộ pháp. Sĩ khí thông qua võ hợp khí tức, có thể thông qua xa bản thấy rõ ràng Sơn Hoa thành nội bộ phát sinh sự tình. Mặc dù võ hợp ở trong đó đại sát tứ phương, nhưng kỳ thật cũng không thể tiến lên nhiều ít, nếu quả như thật muốn để hắn đi phá hư những cái kia thủ thành quân giới, sợ rằng sẽ rất miễn cưỡng. Sĩ khí lúc này truyền âm cho võ hợp, nhường hắn hướng về không muốn rời xa cửa thành, tìm cơ hội có thể đánh giết địa phương tướng lĩnh tốt nhất. Sĩ khí mở miệng nói với Hồ Thuyền, dạng này chờ đợi không phải biện pháp, khiến người khác chuẩn bị tiến công a, tại hắc kỵ sông đi vào về sau, liền lập tức khởi xướng tiến công. Chiến tranh nhất định phải có hy sinh, đây là không cách nào tránh khỏi. Chúng ta chỉ có thể tận khả năng đem nó xuống đến thấp nhất, mà lại binh lính của chúng ta thực lực phổ biến mạnh hơn đối phương, có thể một trận chiến. Hồ Thuyên đối với cái này biểu thị đồng ý, nhưng hắn vẫn là nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá vẫn là trước hướng chủ công hồi báo một chút đi. Sĩ khí nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, quân tình khẩn cấp, ta lập tức liền đi tìm chủ công. Lúc này, trốn ở binh sĩ đằng sau đánh một hồi lâu xì dầu Doanh Cửu đi ra, nói ra, không cần đi tìm ta, ta đồng ý cách làm của các ngươi. Sĩ khí cùng Hồ Thuyên hai người cũng là sững sờ, chủ công là đến đây lúc nào? Trên chiến trường hết thảy giản lược, bọn hắn chỉ là chắp tay nói ra, tham kiến chủ công. Chủ công ngài đã tới làm sao không nói với chúng ta một tiếng à? Doanh Cửu nói ra, nhìn các ngươi cực kỳ chăm chú, ta cũng không tốt quấy rầy các ngươi. Sau đó liền không còn hàn huyên, Doanh Cửu nói ra, tình hình chiến tranh quan trọng, các ngươi tiếp tục tiến hành điều hành đi. Về sau phàm là đi qua các ngươi cao tầng cộng đồng thảo luận ra kế hoạch, cho phép các ngươi tiền trạm hậu tấu, liền ta cái này gà mở trình độ, có thể không sánh bằng các ngươi những này nhân sĩ chuyên nghiệp, ta cũng không cần ở trước mặt các ngươi khoa tay múa chân. Sĩ khí cùng Hồ Thuyên đối Doanh Cửu không người một cái thật sâu thân, nói ra, chủ công chính là đại trí. Doanh Cửu, các ngươi có phải hay không đang mắng ta? Nhưng ta không có chứng cứ. Bởi vì có một loại thuyết pháp, chính là đại trí nhược ngu, chân chính có đại trí tuệ người, nhìn bề ngoài biết hơi có vẻ ngu dốt, bọn hắn nói Doanh Cửu có đại trí, khả năng nói đúng là Doanh Cửu nhìn rất ngu. Sĩ khí đúng không biết Doanh Cửu ý nghĩ, nếu không nhất định sẽ trực tiếp phủ nhận Tam Liên, ta không phải, ta không có, chủ công ngài cũng đừng nói mỏ. Trước mắt khẩn yếu nhất, đó chính là như thế nào để Hắc Kỵ tiến vào Sơn Hoa thành bên trong. Thu phía trước một mảng lớn biển lửa ảnh hưởng, Hắc Kỵ không cách nào tiếp tục đi tới, mà lại bọn hắn cũng không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại tốc độ của bọn hắn liền không cách nào lại nhấc lên, cho nên chỉ có thể kéo dài tại nguyên chỗ vòng quanh vòng lớn vòng. Mà lại Hắc Kỵ mặc như thế dày bọc thép, vô luận đúng người cưỡi vẫn là chiến mã, thể lực đều không thể ủng hộ bọn hắn tiếp tục hoạt động quá lâu, bọn hắn nhất định phải mau chóng xông vào Sơn Hoa thành bên trong, nếu không cũng chỉ có thể lui về. Nhưng vào lúc này, Thiết Ứng vệ sĩ lại lần nữa từ không trung bay qua, hướng sông hộ thành bên trong vung vào vô số lá bùa, Sơn Hoa thành chi chiến, Thiết Ứng vệ sĩ triệt để thành một cái vai phụ. Ào ào ào. Màu vàng lá bùa giống tuyết rơi đồng dạng bay tới sông hộ thành bên trong. Tần quân trong đại doanh dâng lên một mặt màu vàng đạo phù đại kỳ phía dưới một cái pháp đàn đã dựng hoàn tất. Ngồi tại trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần Giang Quân lập tức liền đứng lên, nói ra, rốt cục đến ta sao? Chương 242, quyết chiến khăn vàng chín tinh thần đáng khen bần đạo Giang Quân, ở đây khai đàn. Điểm hương đến, tế đạo tổ, dẫn bùa vàng, đạo linh khí của thiên địa. 16 chữ diệu quyết quá rõ khu nước ngăn địch pháp. Giang Quân hai tay đánh ra một hệ liệt phức tạp đạo ấn, nó tốc độ tay chi mau lẹ, thậm chí đều sinh ra tàn ảnh, để những cái kia chức nghiệp giao hoa tay tuyển thủ nhìn đều muốn chảy nước mắt. Rốt cục, pháp thuật thành, Giang Quân nội lực trong cơ thể liên thông rơi tại sông hộ thành bên trong không thủy phủ. Nước lên. Sông hộ thành bên trong nước lập tức liền phun trào lên, ung ung cùng ung bắt đầu đi lên bốc lên, một mảnh như là sơn hoa thành tường giống như rộng lớn màn nước thăng lên, nhưng nó độ cao chỉ có cao 5-6 mét mà thôi, cùng cao ngất sơn hoa thành tường thành so ra hoàn toàn chính là một cái tên lùn, bất quá dùng để dập lửa đã đầy đủ. Hồng thủy ầm ầm hướng về sơn hoa thành tường thành chỗ đẩy đi qua, rất có một phen nước khắp nhỏ kim sơn cảm giác. Nhìn phía sau cấp tốc tới gần màn nước, Khổng Vĩ nói ra, khép lại, kết trấn sơn trận. Tất cả hắc kỵ khép lại ở cùng nhau, dùng xiềng xích đem tất cả chiến mã cho liên tiếp, chiến hữu ở giữa lẫn nhau phụ thuộc, thông qua nặng nghề bọc thép đối mặt cái này đánh tới hồng thủy. Khảo nghiệm lẫn nhau ăn ý thời điểm đã đến, chăm chú kể cùng một chỗ hắc kỵ, nếu là bước đi không nhất trí, sợ rằng sẽ quẳng thành một mảnh, nhưng bọn hắn vẫn có thể duy trì cao tốc chạy, hướng về chỗ cửa thành chạy như điên. Khổng Vĩ cũng không cùng các binh sĩ liền cùng một chỗ, mà là một ngựa đi đầu, còn quay đầu nói ra, các binh đệ, lên lên lên. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to, gió lớn, gió lớn, gió lớn. Rất nhanh, sau lưng hồng thủy liền đánh tới, đập nện tại các binh sĩ trên thân, bọc thép trọng lượng, để bọn hắn không có nhận ảnh hưởng chút nào, tốc độ chỉ là có chút một giảm, đợi đến hồng thủy đập qua, bọn hắn lại chạy. Còn tại lưu động nước, chỉ qua ngựa nửa cái chân, nhưng con ngựa nhóm ngược lại là cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Trước đó nước, đập tại các binh sĩ bị nhiệt độ cao hấp hơi nóng hổi nặng nề áo giáp phía trên, dòng nước phát ra suy suy bốc hơi âm thanh. Thoải mái. Những này băng lạnh nước, phản phất là cho các binh sĩ tiếp theo mệnh đồng dạng, để bọn hắn tinh thần vì đó rung một cái, nhanh chóng hướng về chỗ cửa thành đánh tới, mà nước tại lướt qua hắc kỵ về sau, cấp tốc dập tắt phía trước hỏa diễm. Hồng thủy thoáng qua một cái, hắc kỵ lập tức giải khai lẫn nhau ở giữa xiềng xích, bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu công kích. Nghiêm Chính dấu ở trên tường thành cái nào đó không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, nhìn xem bị sông hộ thành nước dập tắt hỏa diễm, mí mắt không khỏi nhảy lên, con sông này có phải hay không cùng ta có thủ? Lừa ta hai lần đều. Hồng thủy đập vào trên tường thành về sau, lại từ từ lui về sông hộ thành bên trong, lưu lại đầy đất vũng bùn, lại tại mặt đất chỗ chúng chỗ lưu lại nửa sâu không cạn nước động. Nhìn xem càng ngày càng gần hắc kỵ, Nghiêm Chính hừ lạnh một tiếng, ra lệnh, dùng nặng dầu đúng, cho dù là nước ta cũng phải cấp hắn nhóm lửa. Siêu siêu siêu. Mệnh lệnh truyền xuống, trong thành xe bắn đá rất nhanh bắn ra từng cái to lớn nặng dầu đúng, nặng dầu đúng nổ tung, đại lượng dầu lơ lửng ở vũng bùn trên mặt đất cùng chỗ chúng chỗ nước động mặt ngoài, dầu gặp lửa tức đốt, lập tức tại ướt át đại địa bên trên giấy lên lửa lớn rừng rực. Nhưng mà hắc kỵ công kích cũng không có vì vậy đình chỉ, tại trên lưng của bọn hắn đều dán một chương ướt át màu vàng lá bùa. Hắc kỵ nhóm ngừng cũng không ngừng, vừa muốn chui vào biển lửa, ở sau người dán tại bùa vàng lập tức trào ra ngoài một cỗ dòng nước, một chương màn nước đông nhiên đem hắc kỵ nhóm bao bọc, trên mặt đất thiêu đốt hùng hùng dầu lửa, trực tiếp hướng hai bên bị đẩy ra, hắc kỵ dọc theo đầu này mở ra tới con đường tiếp tục đi tới. Đáng chết. Mắt thấy hắc kỵ càng ngày càng gần, Nghiêm Chính thậm chí đều muốn tự mình xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Nhưng mà hắn lập tức liền dừng lại, căn bản không dám có chút dị động, bởi vì có một cái người cũng loại suy nghĩ này, mà lại tốc độ nhanh hơn hắn. Khan Bàng quân bên trong một cái vương cấp võ tướng, ngay tại loay hoay thành nỏ chuẩn bị nhắm chuẩn, nhưng còn chưa phát xạ, liền có một phát mũi tên bắn thủng sau gáy của hắn, hắn trực tiếp vô lực ngã xuống. Nghiêm Chính thuận mũi tên phóng tới địa phương nhìn lại, chỉ gặp ma khí xâm xâm võ hợp chính đem chiến ma cung một lần nữa thả lại lập tức trên lưng, sau đó tiếp tục bắt đầu đổ sát bên cạnh mình binh sĩ Khan Bàng. Một màn này, để Nghiêm Chính lâm vào trong hai cái khó này, hắn thật sâu thở dài, mình nên làm như thế nào đâu? Mình có được sơn hoa thành trăm vạn đại quân, làm sao bởi vì cái này khu khu mấy ngàn người mà như thế sợ hãi rụt rè đâu? Thật sự là biệt khuất tại, nhưng là chỉ huy của hắn rõ ràng chưa từng xuất hiện vấn đề gì à? Nhưng vì cái gì đột nhiên liền lâm vào mức độ này đâu? Vì cái gì liền lấy địch nhân không có cách nào à? Chân chính trọng điểm không phải hắc kỵ, mà là tại trong thành tứ ngược võ hợp, Khan Bàng căn bản là không có cách nào có thể bắt được, trước thực lực tuyệt đối, số lượng cái gì đều chỉ đúng mây bay mà thôi. Nghiêm Chính đối với Thái Bình đạo trung thành đúng không thể nghi ngờ, hắn là không thể nào từ bỏ sơn hoa thành, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, rốt cuộc quyết định đứng ra, quát to, chúng binh sĩ, theo ta giết. Không thể cô phụ đại hiền lương sư kỳ vọng. Biệt khuất đến cùng binh sĩ Khan Bàng nhóm, rốt cuộc tại lúc này đứng lên, bọn hắn thực lực cũng chưa từng xuất hiện đột phá, nhưng bọn hắn giờ phút này tận ôm thấy chết không sờn ý chí. Nghiêm Chính nhảy ra, võ hợp trước tiên liền phát hiện, lúc này cầm lấy chiến ma cung, siêu 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 bắn ra ba mũi tên, võ hợp tiết thuật, cuối cùng không vượt ra ngoài hoàng cấp, cho nên Nghiêm Chính hiểm lại càng hiểm né ra. Cơ hội đã mất, binh sĩ Khăn Vàng nhóm tại Nghiêm Chính trước mặt tạo thành thật dày bức tường người, nguyện bị Nghiêm Chính ngăn trở hết thể công kích. Không biết là ai, kêu thảm hô to ra, hoàng thiên vạn tuổi. Sau đó hắn giận phóng tới võ hợp, bất quá trong nháy mắt liền bị một đạo thương khí cho chém giết, nhưng hắn sau khi chết, vô số binh sĩ cũng thấy chết không sờn hướng về võ hợp bổ nhào qua, cho dù ngã xuống một lứa lại một lứa, nhưng bọn hắn không có chút nào e ngại. Hoàng thiên vạn tuổi. Tiêu khóc gầm thanh nối thành một mảnh, toàn bộ thành trì bên trong binh sĩ đều táo động, một đám thất giai binh sĩ hướng về võ hợp phóng đi, rất nhanh bị chém giết, một đám bát giai binh sĩ ngay sau đó lại hướng võ hợp phóng đi, lại đem võ hợp hạn chế ngay tại chỗ. Võ hợp trong lúc nhất thời ngược lại là lâm vào trùng vây bên trong, nhìn xem Khăn Vàng quân thấy chết không sờn dáng vẻ, nhìn nhìn lại võ hợp ma khí u tùm, điên cuồng đổ sát nhỏ yếu bộ dáng, bên nào đúng chính phái, bên nào đúng tà phái, cũng không cần nói thêm nữa à. Võ hợp nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, trong tay thu hoạch sinh mệnh vũ khí vẫn không có dừng lại, nếu như phẫn nộ hữu dụng, như vậy mãng phu đã sớm thống trị thế giới này. Tinh thần đáng khen, nhưng là hiện thực là tan cốc. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận mãnh liệt run run truyền đến. Võ hợp nhìn về phía chỗ cửa thành, mỉm cười, nói ra, viện quân của ta tới, xem ra đơn độc xính anh hùng thời gian đã hết hạn. Chỉ gặp hắc kỵ nhóm 22 đặt song song, từ cửa thành kẽ nước bên trong vào vào, đem dọc đường khăn vàng quân trực tiếp phá tan, nhưng bọn hắn cũng không tiếp tục công kích. Tại tiếp ứng võ hợp về sau, liền lui về cửa thành trước đó, ở cửa thành ngoài động vây làm thành một vòng tròn phòng ngự, sau đó chuẩn bị phối hợp võ hợp cùng một chỗ đẩy ngã cửa thành. Võ hợp một người cùng hắc kỵ 5000, liền có thể đỉnh vạn mã thiết quân, làm cửa thành phá vỡ một khắc này, kỳ thật thắng bại liền đã có kết luận. Quan chiến đài trên mọi người chứng kiến một màn này, từ Hồ Thuyên hạ đạt tiến công mệnh lệnh, tất cả mọi người, tiến công. Chương 243, quyết chiến khăn vàng 10 vùng linh ầm ầm một thanh âm vang lên, sơn hoa thành kiên cố cửa thành đứng thanh bị đẩy ngã. Hắc kỵ ở phía dưới thủ vững, không biết cùng võ hợp hai người trực tiếp nhảy tới trên tường thành tứ ngược bắt đầu, trực tiếp đem tường thành đảo loạn, khăn vàng quân đối ngoài thành phòng thủ lập tức liền bị đánh loạn. Cùng lúc đó, sơn hoa thành cửa thành khẽ đảo, liền phảng phất mở ra chốt mở đồng dạng. Giết à! Tần quân đại bộ đội hướng về bên này công kích mà đến, trên tường thành ba lượng lẻ tẻ mưa tên, rất khó bước lui tần quân tiến công, mắt thấy, bọn hắn đã càng lên càng gần. Trên tường thành, không biết một cái quét ngang, trực tiếp thanh lý đi bên cạnh mình địch nhân, sau đó đẩy ra võ hợp bên cạnh đi, mà chỉ là trong nháy mắt, hai người lại bị vây ở khổng vĩ vừa hướng địch, vừa nói, võ hợp, ngươi kỹ năng còn có thể tiếp tục bao lâu. Võ hợp động tác trên tay không ngừng, nói ra, dài nhất còn có thể kiên trì 2 canh giờ, nhưng càng sớm kết thúc càng tốt, ngươi đây, còn có khí lực sao? Nếu như tại trong vòng 1 canh giờ kết thúc, võ hợp cùng các binh sĩ đại khái biết nằm lên chừng 1 tuần lễ, toàn thân đau đớn, lại yếu ớt vô cùng, nhưng nếu là vượt qua 1 canh giờ, mỗi kéo thêm 1 phút, khả năng liền muốn trên giường nhiều nằm một ngày. Chiến ma vô song hiệu quả rất cường đại, nhưng nó tác dụng phụ đồng dạng cường đại, có được tất có mất, đây là thế gian lẽ thường. Khổng Vĩ thở ra một hơi, cũng là nói ra, ta thể lực còn có chừng 6 thành, nhưng là hắc kỵ không kiên trì được quá lâu, bọn hắn hộ giáp quá nặng đi, chỉ sợ đợi thêm nửa canh giờ liền muốn thoát lực. Nhìn một chút xông tới đồng bào quân đội, Khổng Vĩ nói ra, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chiến đấu kế tiếp chỉ có thể giao cho các huynh đệ khác nhóm. Võ hợp kiểm tra một hồi trạng thái của mình, nhẹ gật đầu, nói ra, đi. Nhưng là bên trong tòa thành này còn có một cái hoàng cấp võ tướng, bọn hắn khả năng chào hỏi không đến. Nếu như chúng ta vừa lui, hắn liền không có cố kỵ, chúng ta muốn trước giết hắn mới có thể đi. Dứt lời, hai người đồng thời nhìn về phía cùng bọn hắn xa xa nhìn nhau nghiêm chính, cùng bên cạnh hắn hai cái vương cấp võ tướng, muốn tiếp cận nghiêm chính, thật sự là không dễ dàng. Bọn hắn bị một đám sâu kiến lấy cái giá bằng cả mạng sống, gắt gao kéo ngay tại chỗ, liền xem như bọn hắn đột nhiên một phát, nghiêm chính cũng có đầy đủ thời gian thối lui đến chỗ xa hơn. Giống như, thật đúng là không có biện pháp gì, trừ phi bọn hắn biết bay. Biết bay. Hai người đột nhiên nghĩ đến Bạch Nguyệt, mặc dù sơn hoa thành phòng không rất nghiêm mật, nhưng lại không cần Bạch Nguyệt từ trên trời mà đến, chỉ cần Bạch Nguyệt sờ lên tường thành đi vào hai người bên cạnh, sau đó trong nháy mắt cất cánh đem bọn hắn hai cái cho ném qua đến liền tốt, lấy Bạch Nguyệt tốc độ, hoàn toàn có thể làm được điểm này, dù sao hắn đúng tần trong thế lực nhanh nhất nam nhân. Võ hợp lập tức truyền âm cho Sĩ Khí, kỳ thật không cần bọn hắn nói, Sĩ Khí liền đã sớm làm xong an bài, Thiết Ứng Vệ Sĩ đã cùng bộ binh cùng một chỗ hướng về sơn hoa thành mà đến, đến rồi. Thiết Ứng Vệ Sĩ lại không nhất định là muốn lấy không quân hình thức tồn tại, bọn hắn bộ chiến cũng là cực mạnh, mà lại có thể thông qua sát khí ngưng kết ra nhỏ thiết ứng phụ trợ đối địch, so với phổ thông bộ binh còn mạnh hơn rất nhiều. Khoảng cách Bạch Nguyệt đến còn cần một chút thời gian, võ hợp cùng Khổng Vĩ tiếp tục tiến hành buồn kẻ vô vị vô song cắt cỏ, mà lại biểu hiện ra một bộ cực độ muốn tới gần nghiêm chính, nhưng chỉ có thể bị ép dừng lại tại nguyên chỗ biệt khuất bộ dáng. Thừa dịp cái này lỗ hổng, Khổng Vĩ có chút đắng miệng bà tâm nói ra, võ hợp, về sau ngươi sử dụng ma tướng sức mạnh thời điểm, sát khí cái gì, có thể thu liễm liền tận lực khiêm tốn một chút à? Chúng ta những lao nhân này cũng sẽ không cảm thấy có thứ gì, có thể những cái kia cơ sở binh sĩ, đối ngươi thế nhưng là 10 phần sợ hãi, dạng này phát triển tiếp cũng không quá tốt. Võ hợp cười hắc hắc, nói ra, so với làm một cái người người kính yêu tướng quân, ta càng thích hợp làm một cái người người đều sợ đại ma đầu, ta không quan tâm cái gì chính ta chỉ truy cầu sức mạnh, năng lực chủ công san bằng hết thể sức mạnh. Mà lại có các ngươi có thể hiểu được ta liền đã rất thỏa mãn rồi, về phần loại này trang trí bề ngoài sự tình, các ngươi giúp ta đi làm liền tốt. Khổng Vĩ không nói thêm gì nữa, hắn cảm thấy có chút hổ thẹn. Bởi vì võ hợp đối thế lực nỗ lực, so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều muốn nhiều. Võ hợp khẽ lắc đầu, nói ra, lão Khổng, ngươi đừng cho ta tới này chút có không có, ngươi liều mạng trình độ, có thể hoàn toàn không thua kém ta, một lần bỏ mình, mấy lần sắp chết, đừng quên ta còn thiếu ngươi một con mắt. Khổng Vĩ niên kỷ cùng lịch duyệt ở nơi nào, hắn từ trước đến nay chính là một bộ lao đại ca bộ dáng, mãi mãi cũng đang yên lặng nỗ lực. Ngay thường hắn, biểu hiện là tính cách thẳng thắn nhưng sẽ không để cho người bị khó, yêu nhã dánh nhưng sẽ không để cho người chán ghét, lộ ra hài hước khôi hài. Mà mỗi khi gặp được khó khăn cùng chuyện nguy hiểm lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ đứng tại phía trước nhất, đúng có thể dựa nhất một cái kia. Tần quân rất nhiều trong hàng tướng lãnh, luận trí tuệ, sĩ khí cùng Tang Phi nổi trội nhất, luận võ lực, võ hợp ở vào đỉnh cao nhất, luận quân sự chủ tính, làm thủ đẩy Hồ Thuyên cùng Bạch Nguyệt, luận nhân cách bị lực, Tử Long mạnh nhất, mà nói anh tuấn, thiên hạ ai là doanh cựu đối thủ đâu? Cho dù là Khổng Vĩ tự hào nhất kỵ binh tác chiến, võ hợp cũng mạnh hơn hắn quá nhiều, nhưng Khổng Vĩ chính là có thể vững vàng Tần quân tinh nhuệ nhất kỵ binh hắc kỵ thủ lĩnh chi vị. Liền ngay cả Tử Long, đối với trước mắt Tần thế lực mỗi người đều chỉ đúng quân tử chi giao, nhạt như nước. Duy chỉ có đối Khổng Vĩ là chân chính đem nó xem như đại ca đối đãi. Nghe võ hợp nói như vậy, Khổng Vĩ không chút suy nghĩ, đương nhiên nói ra, ta sẽ không để cho các minh đệ của ta một mình chống được tất cả, một ngày nào đó, ta muốn đứng tại phía trước nhất cho các ngươi che gió che mưa. Võ hợp nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi cần phải cố gắng lên, dù sao chúng ta mỗi cái huynh đệ đều là loại ý nghĩ này. Khổng Vĩ tiện tay một thương đánh bay một cái cao cấp võ tướng, có chút bất đắc dĩ nói ra, các ngươi từng cái thiên phú mạnh đến mức cùng biến thái đồng dạng, xem ra ta phải tăng gấp bội cố gắng mới được. Võ Hợp một thương đánh bay một đám binh sĩ, nói ra, mỗi người đều có hắn am hiểu địa phương, cũng tỉ như ngươi cái kia Bông Linh, mặc dù nhìn giống như ngươi ngu ngốc ngốc manh, nhưng là tiềm lực vô hạn. Khổng Vĩ mặt tối sầm, nói ra, ta đây là Ngao Linh, không phải Bông Linh, mà lại nó rõ ràng giống như ta uy mãnh có được hay không, cái gì gọi là ngu ngốc ngốc manh? Vì cùng Võ Hợp tranh luận, Khổng Vĩ trực tiếp ngừng mình vung vậy thương động tác, mắt thấy địch nhân vũ khí liền muốn đâm ở trên người hắn rồi, đột nhiên, Ngao Linh hiện thân, mở lớn cái miệng, đem những vũ khí này cho hết ăn. Rát xoạt rát xoạt rát xoạt, hốt hốt hốt. Ô, phi, đem những vũ khí này ở trong miệng nhai thành miếng sắt, toàn bộ cho đường cũ trở về phun ra ngoài, trực tiếp đem những binh lính kia làm trọng thương. Nó bất đắc dĩ nhìn xem Khổng Vĩ, nhân tính hóa thở dài, ai, giới này chủ nhân thật sự là rất khó khăn mang theo. Bộ dáng này đem Khổng Vĩ thấy sững sờ, tại vừa rồi một cái mắt, đây là tương phản manh. Đột nhiên, bên cạnh có một cái người cũng mở miệng nói ra, lão Khổng, ngươi cái này Bông Linh thật đáng yêu. Chương 244, quyết chiến khăn vàng 11. Khổng Vĩ bỗng nhiên nhìn về phía người nói chuyện, là ai, lại dám trêu chọc lão tử, ta nếu là đánh thắng được ngươi, ta lập tức liền giết chết ngươi. Bất quá thấy rõ là ai về sau, Khổng Vĩ cười nói ra, là tiểu Bạch à, kia không sao. Mấy cái màu trắng tiểu hảo thiết ưng đem Bạch Nguyệt bảo hộ ở trong đó, đứng tại trong đó Bạch Nguyệt bất đắc dĩ vô đầu một cái, ta vừa rồi an tính xem kịch không phải tốt, ta tại sao muốn miệng tiện đâu. Xem đi, bị đánh trở lại đi. Bạch Nguyệt đời này nhức đầu nhất hai cái tử, chính là tiểu Nguyệt cùng tiểu Bạch, nếu như người không liên hệ la như vậy, Bạch Nguyệt nhất định sẽ giết chết hắn. Bất quá nếu là hảo huynh đệ của mình, vậy liền không quan hệ rồi. Liền xem như hảo huynh đệ của mình gọi mình ba ba, Bạch Nguyệt cũng sẽ không tức giận. Khổng Vĩ chừng một cái Bạch Nguyệt, luôn cảm thấy ngươi thằng nhãi con đang suy nghĩ gì thất lễ đồ vật. Võ Hợp ma khí bỗng nhiên một chút bạo phát đi ra, trực tiếp chống rống phương viên trăm mét binh sĩ, hắn nói ra, "Tốt, hai huynh đệ các ngươi cũng không cần lẫn nhau tổn thương rồi, tiểu Bạch, ngươi trước đem chúng ta cho đưa tới cho." Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt." Bạch Nguyệt tay trái bắt lấy Võ Hợp, tay phải bắt lấy Khổng Vĩ, ba huynh đệ lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời nhảy dựng lên có hơn 10 mét cao, có Khổng Vĩ Ngao Linh thủ hộ, từ phía dưới phóng tới cùng tiến nhau nhau bị bắn ra. Ly. Bạch Nguyệt kia thuần bạch sắc sắc khí, lập tức liền bộ phát ra, sau đó hóa thành từng đầu màu trắng sợi tơ đem ba người cho bọc lại. Trong nháy mắt, một con oai hùng màu trắng thiết ứng từ trong tầng trời thấp sẽ qua, cấp tốc hướng về Nghiêm Chính vị trí quét sạch mà đi, ven đường cuốn lên sát khí của phòng, để binh sĩ khăn vàng bị áp chế trên mặt đất, phản phất lâm vào trong hầm băng. Bạch Nguyệt sát khí, so với hắn vừa gia nhập tần thế lúc, nồng hậu dày đặc không chỉ một lần, không nghĩ tới Bạch Nguyệt tiểu tử này, ngày bình thường nhìn trắng tinh, người vật vô hại, kỳ thật cũng là một cái sát tinh. Hắn gần nhất giết người, hiển nhiên không thể so với Võ Hợp trong khoảng thời gian này giết người một ít, chẳng qua là hắn ngày bình thường đối sát khí khống chế tự nhiên, cho nên người khác nhìn không ra thôi. Mà sát khí tiếp đối Bạch Nguyệt tác dụng phụ cũng đã bị Ngũ Cầm Hí cho triệt tiêu hơn phân nửa, Bạch Nguyệt trên thân đã không có cái gì dáng vẻ giàn mua, Bạch Nguyệt vậy mà lại trở thành Ngũ Cầm Hí lớn nhất người được lợi một trong, đây là Doanh Cựu không nghĩ tới. Thoáng qua ở giữa, ba người giống một trận gió đồng dạng đi tới Nghiêm Chính đỉnh đầu. Nhìn xem một màn này, Nghiêm Chính bất đắc dĩ vung mở bảo vệ mình binh sĩ, đây là thuộc về mình kiếp số, không tránh được. Giải khai mình áo choàng, mặc kệ chậm rãi rơi xuống đất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Võ Hợp cùng Khổng Vĩ, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Võ Hợp tìm tới Nghiêm Chính, mà Khổng Vĩ độc nhãn bên trong hàn mang lóe lên, cùng hai cái vương cấp võ tướng đánh nhau. Khổng Vĩ vì sao được xưng là độc nhãn cùng ngao, đó chính là hắn đủ cường, cùng là vương cấp võ tướng, hắn lại là đối lấy hai cái vương cấp võ tướng nói ra, trong vòng 10 chiêu, tất lấy các ngươi thủ cấp. Khổng Vĩ nói đến náo nhiệt, nhưng mà một bên Võ Hợp chỉ là cùng Nghiêm Chính một cái thắt thân. Bang bang, binh khí vẹn vẹn va chạm hai lần, Võ Hợp cũng đã đem Nghiêm Chính thủ cấp chém xuống, sau đó cầm Nghiêm Chính hồn châu cùng túi chứa vật, ôm tay tại bên cạnh nhìn xem Khổng Vĩ chiến đấu, có chút bất đắc dĩ ngáp một cái. Đối với Võ Hợp tới nói, Sơn Hoa Thành bên trong không có người nào có thể làm đối thủ của hắn, chẳng qua là bởi vì sâu kiến quá nhiều, tạm thời hạn chế hắn hành động mà thôi. Từ tiến vào Sơn Hoa Thành đến nay, Võ Hợp toàn lực giết địch, cũng mới đánh chết 10 vạn người ra mặt mà thôi, thật quá chậm. Quả nhiên, ta còn là quá yếu, Võ Hợp trong lòng nói như thế. Đây là cỡ nào hổ lang chi tự hạ, một canh giờ, hơn 10 vạn người. Liền cái này còn ngại mình không đủ mạnh. Nếu như không cân nhắc thể lực hạn chế, Võ Hợp một đêm liền có thể đem cái này 100 vạn tinh nhuệ khăn vàng giết sạch. Thật tình không biết, Võ Hợp nhưng thật ra là lấy Doanh Cửu làm điểm mốc. Nếu như có thể có chủ công khi đó thực lực 1/10, vậy coi như là mạnh đi. Vân Thượng Thành chi chiến, Trúc Long chân thân. Nghiêm Chính một chết, nguyên bản hộ vệ hắn những cái kia thân vệ, mắt thấy báo thủ vô vọng, nhao nhao rút ra đoạn kiếm tự vẫn, xa xa chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nhưng ở Nghiêm Chính thi thể xung quanh, đúng là ngắn ngủi dừng xuống dưới. Nghiêm Chính cùng hai tên vương cấp võ tướng bỏ mình tin tức hướng ôn dịch đồng dạng hướng ngoại giới cấp tốc huyết tán mà đi, là chủ tâm xương các vị chủ tướng đại nhân, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị địch nhân chém giết, trong lúc nhất thời rất nhiều binh sĩ khăn vàng đều đánh mất tiếp tục chống cự quyết tâm, hai mắt trống rỗng đứng tại chỗ. Sau đó xuất hiện cực kỳ rung động một màn, khăn vàng quân bên trong có hay không theo không dựa vào lại tín ngưỡng kiên định người cũng đi theo bản thân kết thúc, chiếm có chừng 1/10, lấy hơn 1 triệu người vì tổng cơ số lời nói, đó cũng là trọn vẹn hơn 10 vạn người hả. Khổng Vĩ cũng không có nuốt lời, tại 10 chiêu trong vòng liền đem hai cái vương cấp võ tướng cho chẳng diện, hắn hơi thở hổn hển đứng tại chỗ, nhưng làm sao cũng cao hứng không nổi à, bởi vì hắn đã sớm chú ý tới trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu võ hợp, mười phần bất đắc dĩ nhếch miệng, võ hợp thật đúng là mạnh à. Cho dù là mình cố gắng đuổi theo, nhưng chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Võ hợp vô vô Khổng Vĩ đầu bay, nói ra, chớ nhục chí, tiến bộ của ngươi đã rất khoa trương, ta chẳng qua là bởi vì đi theo chủ công thời gian tương đối nhiều, thu được càng nhiều kỳ ngộ mới có thể có được bây giờ thực lực. Khổng Vĩ bất đắc dĩ đấm đấm võ hợp bả bay, nói ra, tốt, ngươi có thể mạnh lên, ta đương nhiên đúng cao hứng. Chúng ta trở về đi, ta đều mệt chết. Võ hợp cũng là nhếch nhếch miệng, nói ra, vừa nghĩ tới tiếp xuống ta một tuần lễ đều chỉ có thể nằm ở trên giường không cách nào động đậy, trong lòng ta liền tràn đầy tuyệt vọng. Hai huynh đệ chậm rãi hướng về ngoài thành đi đến, những nơi đi qua, binh sĩ khăn vàng nhao nhao tránh ra một con đường. Võ hợp ma khí chậm rãi thu liễm nhập thể nội, cả người nhìn sắc mặt có chút tái nhợt. Không biết hỏi, những này binh sĩ khăn vàng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Võ hợp trong mắt sát ý cuồn cuộn, dựa theo tính cách của hắn, hắn đem cái này trăm vạn nhân đồ cũng không kỳ lạ. Bất quá hắn có chút mỏi mệt lắc đầu, nói ra, chuyện này liền giao cho Tiểu Bạch xử lý đi, ta liền không quan tâm. Được rồi, Bạch Nguyệt cũng không phải cái gì đồ tốt, chỉ mong những này còn lại binh sĩ khăn vàng có thể được đến một cái tốt hạ tràng. Hí 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 hí. Hi. Uyên Ngục Ma Ngựa cũng khôi phục tương đối bình thường trạng thái, chạy đến võ hợp bên cạnh thân mật cọ lấy võ hợp. Không biết gặp này thở dài, hắn vừa rồi theo Bạch Nguyệt cùng rời đi, tọa kỵ của hắn liền bị lưu tại chỗ, cuối cùng bị binh sĩ khăn vàng bảy đâm mà chết. Lại một cái đồng bạn rời đi chính mình. Không biết trực tiếp đem mấy cái kia đối với mình chiến mã động thủ người nghiền xương thành cho, xem như vì mình đồng bạn báo thù. Ngồi xổm ở tọa kỵ bên cạnh thi thể, Khổng Vĩ có chút thương tâm nuốt ve bề ngoài của hắn, lẩm bẩm nói, "Ai, đây là lần thứ mấy phân biệt." Võ Hợp không nói gì, hắn lý giải Khổng Vĩ cảm giác này, tại thế hào chấn chi thời gian chiến tranh, hắn liền mất đi truy phòng, mà đang đổi gió biến thành nguyên ngục ma ngựa về sau, hắn cũng không cần lại lo lắng chuyện này. Võ Hợp quyết định, hắn nhất định phải cho Khổng Vĩ tìm một thất đủ cường đại danh mã, dạng này cũng mới có thể hoàn mỹ thi triển ra Khổng Vĩ thực lực. Đồng thời tương mã ra người tại vũ châu ẩn hiện, chương 245, quyết chiến khăn vàng 12 hành động bất đắc dĩ đến tiếp sau theo vào tận quân. Rất nhanh liền đem tường thành cho khống chế xuống tới, sau đó cơ hồ không có tao nộ cái gì chiến đấu, liền cầm xuống tất cả trọng yếu điểm phòng ngự vị. Mà tại võ hợp cùng Hắc Kỵ sau này trở về, hiện trường liền từ Bạch Nguyệt cùng Lưu Đức Nhiên tiến hành chỉ huy. Trận này công thành chiến, vốn nên là tiếp tục cái 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới thế mà chỉ dùng nửa ngày liền kết thúc, mà lại tần quân chỉ bỏ ra cực nhỏ đại giới, cuối cùng thống kê xuống tới, 2,151 tên lính chiến tử, 1,323 tên lính thụ không thể nghịch thương tích, cuối cùng thì là hơn 8000 binh sĩ nhận khác biệt trình độ tổn thương, nhưng đi qua trị liệu đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Đạt được lợi ích, vượt xa khỏi chỗ giao đại giới, đây là đại thắng, bất quá Bạch Nguyệt cùng Lưu Đức Nhiên nhưng không có quá mức cao hứng. Bởi vì bọn hắn gặp một cái tình huống cực kỳ lúng túng, đó chính là cái này mấy chục vạn binh sĩ khăn vàng đã không có minh xác biểu thị đầu hàng, nhưng cũng không có tiếp tục chống cự, bọn hắn chỉ là yên lặng cầm vũ khí, chen trúc tại dưới tường thành, mở mịt đúng bọn hắn duy nhất trạng thái. Có thể xưng là nửa đầu hàng trạng thái. Lưu Đức Nhiên cao mày nhìn về phía Bạch Nguyệt, hỏi, Bạch tướng quân, cái này nên làm cái gì? Bạch Nguyệt nhàn nhạt nói ra, biện pháp có rất nhiều, xấu nhất tình huống chính là đem nơi đây biến thành cái thứ nhì trường bình cổ chiến trường. Bạch Nguyệt làm võ an quân chi tử, bây giờ gặp phải tình huống, lại cùng ngay lúc đó võ an quân cùng loại, chẳng lẽ lại thật muốn lên diễn một phen phụ tử tên tráng diện truyền thừa? Nhớ tới đã từng phát sinh ở trường bình thảm sự, Lưu Đức Nhiên thở dài, nói ra, tốt nhất đừng lại phát sinh chuyện như vậy. Bạch Nguyệt nói ra, đây không phải chúng ta có thể quyết định, vẫn là chờ đợi chủ công quyết định đi, ta chỉ là sớm làm xong dự tính xấu nhất mà thôi. Bạch Nguyệt không lời nhìn xem những cái kia binh sĩ khăn vàng, hắn giờ phút này, rốt cuộc minh bạch lúc ấy phụ thân là cỡ nào tâm tình. Trên thực tế, Bạch Khởi lấy mình người tần thân phận tự hào, lấy mình năng lực tần quốc chống cự ngoại địch, biên giới nát đất mà tự hào. Nhưng hắn xưa nay không bởi vì chính mình chôn giết 40 vạn triệu quân mà cảm thấy tự hào, tương phản, hắn một mực ở vào ấy náy bên trong, cho nên một lần nữa xuất thế về sau, hắn mới có thể ẩn cư tại trường bình, trấn áp, siêu độ đã từng triệu quân tàn hồn, vì mình sợ tác sở vi chủ tội. Lúc ấy sở dĩ sẽ làm ra như thế quyết sách, hoàn toàn là bởi vì tình thế bức bách, còn vì cái gì làm như thế, còn muốn nói về trường bình chi chiến, trường bình chi chiến cũng không phải là mỗi một trận đơn độc chiến dịch, chính là một cái to lớn chiến dịch thượng đảng chi tranh, cuối cùng quyết chiến, nguyên nhân gây ra đúng tần quốc xuất binh, cưỡng bức Hàn Quốc thượng đảng, Hàn Quốc suy nhược không dám phản kháng. Nhưng là thượng đảng làm chiến lược yếu địa, nếu là tần quốc chiếm cứ thượng đảng, như vậy đối với Triệu quốc thì bất lợi, cái này không phù hợp Triệu quốc lợi ích, làm lúc ấy cường đại nhất một trong những quốc gia, Triệu quốc không sợ tần quốc binh phòng, thế là liền cùng tần quốc khai chiến. Tại trải qua mấy năm ma sát về sau, rốt cục bạo phát một trận tiếp tục nửa năm lâu quyết chiến, Trường Bình chi chiến. Bởi vì lần này chiến tranh kết thúc tại Bạch Khởi tại Trường Bình triệt để chôn giết Triệu quốc hơn 40 vạn Triệu quốc tinh nhuệ, cho nên trận chiến tranh này được mệnh danh là Trường Bình chi chiến. Mà trận chiến này cũng khiến cho Triệu quốc nguyên khí đại thương, gần như không có thể dùng chi binh, vì về sau thủy hoàng đế thống nhất thiên hạ đặt cơ sở vững chắc. Mà tham dự trận chiến này, tần quân thống soái cũng không phải chỉ có Bạch Khởi một người, đầu tiên là danh tướng Vương Hột làm soái, sau đó mới đúng Bạch Khởi làm soái, Triệu quân thống soái thì đầu tiên là danh tướng Liêm Hoa, sau đó mới đúng Triệu Quát. Hơn nữa còn có một cái chỗ nhầm lẫn chính là Trường Bình chi chiến cũng không phải là cái gì lấy yếu thắng mạnh chiến tranh, mà là một trận lấy nhiều đánh ít hoa hạ trong lịch sử sớm nhất, quy mô lớn nhất, triệt để nhất cỡ lớn trận tiêu diệt. Lúc ấy tần quân tổng binh lực hơn 600.000 người, Triệu quốc tổng binh lực hơn 40 vạn người. Tại Trường Bình, Bạch Khởi bắt được hơn 40 vạn tinh nhuệ Triệu quân, cùng lúc đó, Bạch Khởi cũng lâm vào trong khốn cảnh, thắng lợi khốn cảnh. Đó chính là cái này hơn 40 vạn triệu quân, phải làm thế nào xử trí? Bọn hắn chính là Triệu Quốc tinh nhuệ nhất lực lượng quân sự, vô luận là vì trước mắt chiến tranh thắng lợi, vẫn là vì vương đại nghiệp, đều là không có khả năng thả bọn họ đi, mà lại Tần Triệu hai nước ngay lúc đó quan hệ đã tồi tệ tới cực điểm, coi như thả lại những người này cũng sẽ không đạt được Triệu Quốc cảm kích, ngược lại sẽ nhận Triệu Quốc phản công. Mà lại chính gặp cái khác chư hầu nước xuất hiện dị động, Bạch Khởi nhất định phải lập tức mang theo đại quân tiến đến trấn áp, nói cách khác, hắn cũng không có dư thừa binh lực đến xử lý cái này hơn 40 vạn hàng quân. Đồng thời những này Triệu quân tinh nhuệ vô cùng, chỉ là bởi vì Triệu Quát sai lầm hạ cánh khẩn cấp mà thôi, bọn hắn lúc nào cũng có thể phản kháng, từ đó tạo thành phiền toái không nhỏ. Cho nên, Bạch Khởi nhìn như làm ra lựa chọn của hắn, nhưng kỳ thật hắn không được chọn, vào lúc đó dưới tình huống đó, hắn chỉ có thể làm như vậy. Sơn Hoa thành tình huống trước mắt, cũng đã từng trường bình chi chiến xuất hiện tình huống rất tương tự, đối với bọn này thái độ không rõ, lại dị thường nguy hiểm bình sĩ khăn vàng, thật đúng là không phải tốt như vậy xử lý. Xử lý như thế nào vấn đề này, liền từ Doanh Cửu đến quyết định, nếu như hắn làm ra cái gì không tốt quyết định, như vậy tự có Bạch Nguyệt đứng ra vì hắn có nổi. Quan chiến đài trên, Doanh Cửu trong mày, hiển nhiên là đang suy tư, nếu như nói Sơn Hoa thành khăn vàng chiến đến cuối cùng, hay là chạy trốn, kia cũng không đáng kể, sinh tử đều trên chiến trường. Vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ xuất hiện hiện tại loại này nửa đầu hàng tình huống đâu? Quả nhiên, hiện thực phát sinh sự tình, thường thường so tiểu thuyết tình tiết còn muốn thao đản. Đem bọn hắn chôn giết. Doanh Cửu không có nhất định phải làm như thế tuyệt lý do. Bọn hắn là địch nhân không tệ, nhưng lẫn nhau ở giữa cừu hận cũng không có thâm hậu như vậy, mà lại bọn hắn cũng là con cháu Viêm Hoàng. Kia mặc kệ bọn hắn, Doanh Cửu có thể lựa chọn đơn thuần từ Sơn Hoa thành đi ngang qua, dù sao hắn mục đích hơn là Thượng Khúc Dương huyện thành, nhưng là bọn hắn tồn tại ở Tần Quân hậu phương, liền sẽ trở thành một cái cực độ không ổn định nhân tố, nếu là trước sau giáp kích, Tần Quân sợ rằng sẽ đứng trước đại phiền toái. Mà lại tại cái này mấy chục vạn người bên trong, có 1/3 đều là thất giai binh sĩ, chừng gần 20 vạn người, lúc đầu số người này còn hẳn là tăng gấp đôi nữa, nhưng trước đó đều bị võ hợp thanh lý đi. Vốn là còn không ít bát giai binh, nhưng cũng bị võ hợp cho dọn dẹp. Bây giờ còn lại binh sĩ khăn vàng bên trong, đại bộ phận cũng đều là tiếp cận lục giai đỉnh phong binh sĩ, nếu là có một cái cường đại thủ lĩnh lãnh đạo, bọn hắn thực lực không phải do Doanh Cửu không coi trọng. Doanh Cửu nghĩ đến một cái biện pháp, đem đám người này giao cho Hoàng Phủ Tung xử lý sẽ như thế nào đâu. Vô luận đúng chiêu hàng vẫn là cái khác, từ Hoàng Phủ Tung quyết định. Không. Lập tức Doanh Cửu liền bác bỏ ý nghĩ này. Nếu như những này binh sĩ khăn vàng trở thành triều đình máu mới, đó chính là biến hướng tư địch. Kia để các người chơi tiêu hóa như thế nào? Các người chơi nhất định sẽ rất tình nguyện, Doanh Cửu đối với cái này cũng không quan trọng, nhưng là người chơi quần thể trước mắt còn không có năng lực như vậy. Chẳng lẽ nói, thật muốn bắt chước Võ An Quân làm việc sao? Doanh Cửu không đành lòng. Chương 246, quyết chiến khăn vàng 13 Hắc Sơn Chí Minh. Doanh Cửu tại chăm chú suy tư, lúc này liền ngay cả Hồ Thuyên cùng Sĩ Khí cũng là ngồi ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời, bởi vì bọn hắn cũng không có cái gì quá tốt đề nghị, cho nên lựa chọn trầm mặc. Chỉ cần chờ Doanh Cửu làm ra quyết định, bọn hắn những thuộc hạ này hành động chính là, đến lúc đó nên giết người giết người, nên có nổi cũng đứng ra có nổi. Đương nhiên, nếu như Doanh Cửu không cách nào làm ra quyết định, bọn hắn cũng chỉ có thể vượt quyền hành động. Đúng lúc này, từ Tần Quân cùng Thượng Khúc Dương huyện khăn vàng khai chiến đến nay vẫn ẩn thân quản hợi, lại làm vội vàng từ phía dưới chạy tới, sau đó lập tức liền quỳ gối Doanh Cửu trước mặt. Hắn quỳ, sau đó cắn răng mới mở miệng nói ra, "Chủ công, thuộc hạ có tội." Doanh Cửu ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, "Có việc liền giảng." Quản hợi nói ra, "Hắc Sơn quân tự mình cùng ta liên hệ, ta nhưng không có cáo chi chủ công, bây giờ phạm vào quân kỷ, mời chủ công trách phạt." Doanh Cửu nhàn nhạt nói ra, "Chuyện này ta biết, một ngày trước Hắc Sơn quân từng tại đại doanh cách đó không xa dừng lại. Bọn hắn muốn cho ngươi theo bọn hắn cùng một chỗ về Hắc Sơn, nhưng ngươi cự tuyệt, đồng thời ngươi cảnh cáo bọn hắn cấp tốc rời đi." Hắc Long sử năng lực tình báo, cũng không phải nói đùa, tại trong tầm mắt của bọn họ, phàm là có cái gì gió thổi có lay bọn hắn đều có thể phát hiện. Quản hợi túi đầu nói ra, "Nhưng là thuộc hạ vừa rồi lại tự mình cùng Hắc Sơn quân liên hệ, đồng thời hướng bọn hắn tiết lộ Sơn Hoa thành tình báo." "Tốt à, Hắc Long sử cũng không phải thần, chuyện này bọn hắn còn chưa kịp hồi báo cho Doanh Cửu, cho nên Doanh Cửu cũng không biết việc này." Hắn nhíu mày nhìn xem quản hợi, không biết quản hợi đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng hắn rất xác định một điểm, đó chính là quản hợi không có phản bội hắn, đây là Doanh Cửu tại biết người phương diện tự tin. Quản hợi tiếp tục nói ra, "Chủ công, thuộc hạ chính là khăn vàng quân xuất thân, mặc dù một thân trung tâm ký thác tại chủ công, nhưng là thuộc hạ cũng không nguyện ý nhìn thấy Sơn Hoa thành bên trong những binh lính kia vẫn lạc, cho nên liền tự tác chủ trương liên hệ Trương Yên. Hắn nói với ta tốt, chỉ cần chủ công có thể đồng ý, Hắc Sơn quân nguyện ý lấy một người một vàng giá cả đem bọn hắn chụp đi, đồng thời lập tức đem bọn hắn mang về Hắc Sơn bên trong, tại sao cùng quyết chiến kết thúc trước, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn xuất hiện tại ngoại giới." Mà lại Trương Yên còn nhận lời nói, đó chính là tại khởi nghĩa khăn vàng kết thúc về sau, Hắc Sơn quân tại hợp lý phạm vi bên trong có thể phối hợp chúng ta hành động quân sự. Hợp tác với Hắc Sơn quân sao? Cũng không phải là không thể, bọn hắn cùng Tần thế lực không cựu không đoán, cho đến trước mắt, bất quá Doanh Cửu cũng không có nóng lòng trả lời. Mà là hỏi một bên Sĩ Khí, "Phụ chính, căn cứ Tần quân quân kỷ, tự mình tiết ra ngoài, bán tình báo sẽ bị chỗ lấy loại nào trừng phạt?" Sĩ Khí hồi đáp, "Ứng phán xử tội chết, nhưng có trọng đại biểu hiện lập công người lại chưa đối thế lực tạo thành thực tế tổn thất người có thể miễn chết, nhưng vẫn râu tóc phối đến hoàng vu chi địa khai hoang." Quản hợi bất đắc dĩ nhắm mắt lại, xem ra chính mình thất bại rồi, xem ra mình không cách nào đến giúp đã từng các huynh đệ. Lại không nghĩ rằng Doanh Cửu nhẹ gật đầu nói ra, "Loại kia chuyện chỗ này, quản hợi ngươi liền đi Di Châu khai hoang đi, tại Di Châu xuất hiện thành nhỏ trước đó, cấm chỉ rời đi Di Châu. Quản Hợi sững sờ, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Cửu, bởi vì chủ công nói như vậy, liền đại biểu kỳ thật hắn đã đồng ý kế hoạch của mình. Hắn thật sâu chôn xuống đầu, nói ra, tạ ơn chủ công khai ân, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Doanh Cửu nói ra, nếu như muốn hợp tác, vậy liền để Trử Phi Yến tự mình cùng ta đến đàm, việc này có thể thành hay không, liền nhìn hắn Trử Phi Yến có gan hay không đến ta đại doanh. Doanh Cửu, đi thôi. Quản Hợi lập tức liền lĩnh mệnh mà đi, mang theo tràn đầy ý cười, mặc dù mình tiếp xuống có thể thời gian dài muốn tại một cái hoang vu chi địa sinh tồn, cả ngày cùng những cái tiêu cực kỳ nguy hiểm manh thu chiến đấu, nhưng là hắn lại là có phát ra từ nội tâm cao hứng. Nhìn xem bước nhanh rời đi Quản Hợi, Doanh Cửu cùng Sĩ Khí cùng Hồ Thuyên nhìn nhau một cái, đều lộ ra một cái vui mừng ý cười. Sĩ Khí cười nói ra, đối với Quản Hợi hiệu trùng, kỳ thật vẫn luôn là một cái dấu chấm hỏi, trước đó còn một mực tại lo lắng Quản Hợi tại khăn vàng cùng chúng ta ở giữa sẽ như thế nào lựa chọn, hiện tại xem ra đã có đáp án, hắn đã làm ra lựa chọn của hắn. Từ Quản Hợi biểu hiện đến xem, hắn rốt cục triệt để quy tâm tại Tần thế lực, đây là một tin tức tốt. Nhưng là quân pháp xâm nghiêm, không phải không đủ để bình lòng người, cho nên Doanh Cửu nhất định phải cấp cho Quản Hợi nhất định trừng phạt, chắc chắn chờ đến hắn từ Di Châu trở về, nhất định có thể triệt để dung nhập thế lực bên trong. Doanh Cửu vui mừng nói ra, các ngươi mỗi người đều tại cho ta kinh hỉ, cái này khiến ta đối thế lực tương lai tràn đầy chờ mong. Hồ Thuyên nói ra, đây là bởi vì chủ công ngài một mực đối với chúng ta tràn đầy tín nhiệm, thậm chí nói là tại phong túng chúng ta. Chủ công có thể vì chúng ta thuộc hạ cân nhắc, chúng ta cũng làm toàn tâm toàn ý vì chủ công hiệu chung. Đây chính là Doanh Cửu ngự hạ kế sách, hắn mãi mãi cũng tin tưởng mình thuộc hạ, thật giống như Võ Hợp nói hắn có thể bành phá Sơn Hoa Thành, sau đó Doanh Cửu liền không chút do dự liền tin tưởng hắn như vậy. Trước đó xem ra, Doanh Cửu cách làm này chỉ sợ thiếu sót, có sai lầm một cái quân chủ vốn có tố chất, bởi vì quân chủ hẳn là chỉ tin tưởng mình, mà đối với trừ mình bên ngoài bất luận kẻ nào, cho dù là đối mặt mình thân nhi tử, cũng phải có đề phòng mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, Doanh Cửu đi ra một đầu thuộc về mình đường. Hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không trở thành một cái hợp cách quân chủ, nhưng không quan hệ rồi, đã có người bắt đầu tán thành hắn, hắn chỉ cần tiếp tục làm tốt chính mình thuận tiện. Quản Hợi mang theo một chi kỵ binh, cấp tốc từ trong đại doanh liền xông ra ngoài, chắc hẳn chính là tìm kiếm Hắc Sơn quân đi. Mà Hồ Thuyên thì là đi tiến hành phòng ngự điều hành đi, mặc dù bọn hắn đều tin tưởng Quản Hợi, nhưng bọn hắn lại là không tin Hắc Sơn quân, nếu như Hắc Sơn quân có cái gì ý đồ xấu lời nói, Hồ Thuyên sẽ để cho bọn hắn không cách nào còn sống rời đi Thượng Cúc Dương. Thừa dịp Quản Hợi trở về còn có một đoạn thời gian, Doanh Cửu hỏi, phụ chính, ngươi cảm thấy hợp tác với Hắc Sơn quân phải chăng đáng tin đâu? Sĩ Khí nói ra, vạn sự vạn vật đều là có phong hiểm, muốn hay không cùng Hắc Sơn quân hợp tác, vậy phải xem chủ công ngài đối với phong hiểm cùng ích lợi quyền hành. Doanh Cửu nói ra, phong hiểm 3, ích lợi 7 a, ta đối với cái gọi là tiền chuột cũng không cảm thấy hứng thú, chân chính cảm thấy hứng thú chính là cùng Hắc Sơn quân hợp tác, dù sao Hắc Sơn quân liền nương tựa tỷ lệ, nếu là lợi dụng thỏa đáng, sẽ là một chi không tệ sức mạnh. Tiền chuột một người một vàng, cộng lại cũng bất quá mới mấy chục vạn vàng mà thôi, đối với bây giờ tần thế lực tới nói, cái số này chỉ có thể coi là số lẻ bên trong số lẻ. Cái gọi là tiền chuộc chính là một cái cớ mà thôi, song phương cần thông qua dạng này một cái cớ, đến chân chính trao đổi bọn hắn cần có đồ vật. Về phần có lo lắng hay không Hắc Sơn quân tâm hệ khăn vàng trận doanh, làm ra cái gì quá kích cử động. Nếu như Hắc Sơn quân thật tâm hệ khăn vàng trận doanh lời nói, vừa bắt đầu liền sẽ không gọi Hắc Sơn quân, bọn hắn cũng chỉ là tại trong loạn thế vì chính mình bất chỗ tốt một chi thế lực mà thôi. Trước đó khăn vàng quân cường đại, bọn hắn liền hưởng ứng cái này một vị đại ca, bây giờ đại ca đủ, chính bọn hắn cánh chim cũng đầy đặn, cũng sẽ không lại đem khăn vàng xem như đại ca của mình. Đến cuối cùng, bọn hắn có thể bán đại hiền lương sư cái cuối cùng mặt mũi đi cứu Trương Lương, đã là đủ ý tứ rồi, đối với Trương Bảo, bọn hắn thật không có ý kiến đến gì. Dù sao thế lực cùng thế lực ở giữa, cũng không đủ lợi ích, cái kia còn nói chuyện gì bằng hữu. Sĩ Khí có chút chắc tay, tự tin nói ra, chủ công, liền để ta giúp ngài đem vậy còn giữ lại 3 phần phong hiểm cho tiêu trừ, chương 247, quyết chiến khăn vàng 14 đơn đao đi gặp Trừ Phi Yến quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, một người một ngựa, liền cùng Quản Hợi cùng một chỗ tiến vào tần quân trong đại doanh. Loại tình huống này, dù người như vậy một tên hoàng cấp võ tướng, nếu như Doanh Cửu muốn đem hắn lấy xuống, vậy đơn giản so uống nước còn muốn đơn giản. Nhưng là Doanh Cửu sẽ không như thế làm, Trừ Phi Yến cũng biết Doanh Cửu sẽ không như thế làm, cho nên hắn trực tiếp liền đến rồi, mà Doanh Cửu cũng biết Trừ Phi Yến biết hắn sẽ không như thế làm, Trừ Phi Yến đại khái cũng biết Doanh Cửu biết hắn biết Doanh Cửu sẽ không làm như vậy. Cấm chỉ xá ba. Trừ Phi Yến đi vào Doanh Cửu trước mặt, cao hứng chắp tay nói ra, Trừ Phi Yến gặp qua phạt võ tướng quân, nghe qua tướng quân đại danh, hôm nay có may mắn, rốt cục có thể được vừa thấy. Doanh Cửu có chút chắp tay hoàn lễ, nói ra, ta cũng thường thường nghe nói Hắc Sơn quân đại danh, nhất là Phi Yến tướng quân danh tự càng lại như sấm bên hai. Trừ Phi Yến tiếp tục nói ra, tướng quân Tần quân mới đúng đương thời cường quân. Doanh Cửu về nói ra, Phi Yến tướng quân Hắc Sơn quân mới đúng tinh nhuệ. Trừ Phi Yến, khách khí, vẫn là ngài mạnh. Doanh Cửu, đâu có, Phi Yến tướng quân khinh công đến, tại đương thời hàng đầu. Một phen hư tình giả ý hàn huyên về sau, chủ khách ngồi xuống, trong lúc này, hai người đều rất an ý không có nói tới lẫn nhau trận doanh hiện tại trên danh nghĩa vẫn là đối lập sự tình. Sĩ Khí ở một bên tiếp khách, hắn liền thẳng cắt chủ đề, mở miệng hỏi, Phi Yến tướng quân, không biết ngươi là có hay không có nắm chắc có thể đem kia mấy chục vạn binh sĩ khăn vàng cho trấn an được. Trừ Phi Yến nhìn về phía Sĩ Khí, hỏi, không biết vị này là? Doanh Cửu nói ra, vị này là ta quân sư Sĩ Khí, chắc hẳn Phi Yến tướng quân hẳn nghe nói qua đi. Chinh chiến non nửa năm, Sĩ Khí cũng dần dần đi vào công chúng trong tầm mắt, từ Trương Võ huyện bắt đầu, hắn mỗi một lần xuất thủ, chưa thất bại lần nào, hiện tại hắn đã trở thành các thế lực trọng điểm chiếu cố cùng lôi kéo đối tượng. Rất nhiều người lôi kéo không được, cũng phái hơn người ám sát sĩ khí, trong khoảng thời gian này đến, sĩ khí nhiều lần bị ám sát tổng đến 53 lần, nhưng không một đều bị chặn lại. Trừ Phi Yến đương nhiên nghe nói qua sĩ khí thanh danh, nói ra, đương nhiên, uy danh hiển hách như sĩ kỳ tài sĩ khí, tự nhiên nghe nói qua. Sĩ khí mỉm cười, chưa kiêu ngạo, cũng không phản bác, bất quá đều là một chút hư danh mà thôi. Trừ Phi Yến trả lời sĩ khí vấn đề, nói ra, ta có nắm chắc đem bọn hắn cho mang về Hắc Sơn, nếu là có người không muốn, cũng không cần tướng quân xuất thủ, ta đem bọn hắn thanh lý mất chính là. Trừ Phi Yến có chút hiếu kỳ mà hỏi, tướng quân đại nhân vì sao không mình thu nạp những người này đâu? Bọn hắn thực lực cũng không tệ lắm. Doanh Cửu bất đắc dĩ nói ra, đại quân lập tức liền muốn xuất phát, ta cũng không đủ thời gian tới nói phục bọn hắn, cũng không nguyện ý bọn hắn rơi vào những người khác trong tay. Còn có một nguyên nhân ở chỗ, Doanh Cửu đối với những này hàng binh nhìn không quá bên trên, dù sao trong bọn họ vàng trao lẫn lộn. Binh sĩ cùng võ tướng không giống, võ tướng tu tập công pháp, càng già càng mạnh, nhưng các binh sĩ lại là ăn thanh xuân cơm, tại trước 30 tuổi còn không có đột phá cửu giai, trở thành vương binh, liền biết đi xuống dốc. Tại bọn này hàng binh bên trong, ngoại trừ số ít người thiên phú dị bẩm bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số người đều đã tiếp cận cao linh, bọn hắn là thông qua quanh năm suốt tháng chiến đấu, tại giữa sinh tử đột phá mới đạt tới thực lực bây giờ, kinh nghiệm phong phú là không sai, nhưng thể lực đã bắt đầu đi đường xuống dốc. Nếu như bọn hắn đúng Tần Quân lời nói, chí ít 60 đều muốn bị an bài xuất ngũ, chuyển nghề đi làm võ sư, tiêu sư, nha dịch, cùng một chút đối với chiến đấu lực yêu cầu không cao vị trí. Sau đó, sĩ khí cụ thể cùng Trừ Phi Yến tiến hành thương thảo, quay chung quanh một cái điểm, đó chính là như thế nào cam đoan Trừ Phi Yến sẽ như ước đem đám người này cho mang về Hắc Sơn đi, song phương thiết trí nhiều loại điều kiện, cuối cùng tại nữ hoa chủ thần giám sát dưới, lẫn nhau lập thể mới tính chính thức giải quyết. Nhưng chương trình hội nghị mặc dù làm xong, nhưng giá tiền lại là còn muốn tiếp tục nói, sĩ khí đang cố gắng để Hắc Sơn quân tăng giá, mặc dù Doanh Cửu cũng không thèm để ý cái này một khoản tiền, mà lại đoán chừng số tiền kia đối với Hắc Sơn quân tới nói, có thể sẽ để bọn hắn có một chút đau lòng, nhưng cũng tuyệt đối cầm ra được. Nhưng song phương chính là muốn tại dạng này việc nhỏ không đáng kể phía trên lề mề, đây là bởi vì giao dịch liền nên có giao dịch dáng vẻ, mà lại nếu như sĩ khí có thể thuyết phục Trừ Phi Yến ra giá tiền cao hơn, vậy liền đại biểu tại song phương đàm phán bên trong tần thế lực chiến thắng, Hắc Sơn quân thỏa hiệp. Như vậy đề tài thảo luận kế tiếp bên trong, làm bên thắng tần thế lực, khí thế thượng tướng biết càng thêm chủ động, từ đó thu hoạch càng nhiều lợi ích. Còn nữa nói, tình yêu tình báo, chính là muốn làm nhiều, lẫn nhau mới có thể trở thành bằng hữu về sau đâu, cũng mới càng dễ bàn hơn nói. Song phương lôi kéo chừng hơn một canh giờ, làm võ tướng Trừ Phi Yến, một mép khẳng định đúng không sánh bằng sĩ khí cái mưu này sĩ, cuối cùng Trừ Phi Yến bị sĩ khí nói đến đầu đau nao trướng, tiếp nhận mỗi người đầu một vàng 20 bạc giá cả. Nhưng mà ngươi cho rằng đây chính là cực hạn sao? Không. Dĩ nhiên không phải. Sĩ khí biểu thị, nếu như không phải chủ công không chờ được lời nói, hắn còn có thể để cái giá tiền này tiếp tục dâng đi lên. Trừ Phi Yến thở dài, nói ra, ai, cái này thế đạo chiến loạn không ngừng, đặt chân ở thế vốn là gian nan, cái nào nghĩ đến lại là thiên tai liên tục, sinh tồn cũng thành vấn đề lớn. Hắn tiếp tục bất đắc dĩ nói ra, sĩ quân sư ngươi quả thực là đem cái này tiền chuộc đề cao 20 bạc, cái này khiến vốn không giàu có Hắc Sơn quân, lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương à, lại thêm lại lập tức phải ăn cơm, cái này mấy chục vạn huynh đệ, càng là khó 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 à. Hắn nói liên tục ba cái khó, một bộ dáng vẻ bị khuất. Sĩ khí mỉm cười, nói ra, Phi Yến tướng quân sẽ không phải là muốn đổi ý a? Muốn cùng chúng ta một lần nữa thương định giá cả hay sao? Trừ Phi Yến lập tức lắc đầu, vừa rồi cùng sĩ khí cãi nhau chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, hắn hoàn toàn bị đè xuống đất điên cuồng ma sát, đầu hiện tại cũng còn ông ông. Hắn nói ra, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Phi Yến chỉ là muốn hướng tướng quân đưa ra một điều thỉnh cầu, đó chính là có thể hay không trợ giúp chúng ta một điểm lương thực a? Lương thực? Mới đúng Trừ Phi Yến mục đích chủ yếu, loạn thế mở ra, Hắc Sơn quân phát triển tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chen chúc đi vào mấy chục triệu nhân khẩu, thế lực phát triển được đúng rất nhanh, nhưng nhân khẩu đại bạo phát để lương thực tiếp tế thành vấn đề lớn, lại chính gặp phải tai nạn, thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà tần thế lực có sung túc lương thực cũng không phải là bí mật gì, dù sao hiện tại hơn phân nửa thượng khúc dương vô số nhân khẩu đều là từ tần thế lực vận tới lương thực cung cấp nuôi dưỡng. Kia một đầu trùng trùng điệp điệp xuyên qua nam bắc vận lương lộ tuyến cũng liền bị móc ra ngoài, tiến vào công chúng trong tầm mắt, ở giữa cũng có người nghĩ đối đầu này vận chuyển tuyến làm chút ít động tác. Rất nhiều người nghĩ đến, chỉ cần mình đoạt về sau chạy đến một cái vắng vẻ địa phương, coi như ngươi tần thế lực mạnh hơn, còn có thể ngàn vạn dặm theo đuổi giết ta hay sao? Nhưng kỳ thật cái này phía sau còn đứng lấy khổng lồ thương gia, cùng thương gia giao hảo vô số thế gia, bọn hắn gặp có thể có lợi, liền cũng nhao nhao đi theo vào cố. Thế là phàm là xuất thủ cướp bóc vận chuyển tuyến người, đều không cần tần thế lực xuất thủ, trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. Chương 248, quyết chiến khăn vàng 10 ngũ âm dương gia sơn quỷ Trừ Phi Yến cầu lương. Doanh Cửu tự nhiên là không có cự tuyệt, nhưng đưa là không thể nào tặng. Từ sĩ khí cùng Trừ Phi Yến tiếp tục nói chuyện. Bất quá trước đó, muốn trước đem Sơn Hoa Thành sự tình xử lý tốt mới được. Thế là từ quản hợi cùng Trừ Phi Yến tự mình ra mặt, tại tần quân giám sát dưới, đem tất cả mê mang binh sĩ khăn vàng mang đi. Sau đó tần quân chính thức tiến vào Sơn Hoa Thành bên trong, đồng thời lập tức bắt đầu tu bổ tường thành cửa thành, bày ra một bộ phòng ngự tư thế. Tần quân bộ này tư thế, Trừ Phi Yến cũng sáng tỏ, thế là liền để Trương Nưu Giác mang theo tất cả mọi người trước một bước trở về Hắc Sơn, hắn thì là lưu lại trong quân hai cái mưu sĩ, một cái vương cấp một cái đặc cấp, cùng hắn cùng một chỗ lưu tại Sơn Hoa Thành, cùng tần thế lực tiếp tục đàm luận hợp tác hoặc là kết minh tương quan công việc. Hắn đây là cảm thấy, nếu như chỉ là một mình hắn cùng sĩ khí đàm phán, sợ rằng sẽ may mà ngay cả quần lót cũng không có. Bất quá Doanh Cửu càng kỳ quái hơn, hắn trực tiếp đem chuyện này toàn quyền giao cho sĩ khí xử lý, bất quá vì không cho sĩ khí ăn thiệt thòi, cũng là để Bạch Nguyệt cùng Lưu Đức Nhiên phối hợp sĩ khí. Không phải Doanh Cửu không chịu trách nhiệm à, thật sự là loại chuyện này quá mức buồn tẻ, đối với thích an tính Doanh Cửu tới nói, đây quả thực là một loại tra tấn, nếu là hắn toàn bộ hành trình tham dự, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp ở ra giám, cho nên hắn vẫn là điều khiển chỉ huy tương đối tốt. Tại sĩ khí bọn hắn cùng Trừ Phi Yến bọn người đánh nước bọn chiến thời điểm, Doanh Cửu cũng không có nhàn rỗi, hắn một thân một mình đợi tại tĩnh mịch trong phủ thành chủ, bắt đầu xử lý những chuyện khác. Đầu tiên là một phần từ Lạc Dương bên trong truyền đến tình báo, Lưu Trực liền một tháng đều không có đóng đầy, liền đã bị vụng trộm phong xuất, chỉ là không thể đi ra mình dinh tự thôi. Tổng tính bắn ra, hắn ở tù trung thân, liền một tháng đều không có ngồi xổm đầy liền xuất ngủ. Mặt khác, mới thiên sứ đã tại đi Tịnh Châu trên đường, đúng muốn đem Đồng Mập Mạp cho áp giải hồi kinh, nó tất cả chức vụ đều bị giải trừ, sau đó lấy lệnh tả trung lang tướng Hoàng Phụ Tung cùng tế Nam Quốc quốc tướng Tào Tháo thả ra trong tay hết thảy sự vụ chạy tới Kỳ Châu, cần phải mau chóng tiêu diệt Khăn Vàng Dương Nghiệt. Hắc Sơn quân thế lực lớn lên có chút quá nhanh, lấy lệnh hưu trung lang tướng Chu Tuấn tiến về thảo phạt, Trương Nhượng đối với tần thế lực thái độ xuất hiện vi diệu chuyển biến, dường như muốn khao khát tiến một bước hợp tác. Lạc Dương phát sinh sự tình rất nhiều, trong đó không có bị đánh dấu ra tình báo cũng liền chẳng phải trọng yếu, cho nên Doanh Cửu thấy rất nhanh, đọc nhanh như gió, cấp tốc lướt qua. Đột nhiên Doanh Cửu ngừng lại, nhìn về phía trong đó một đoạn, Hắc Sơn quân bên trong các vị thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện tại Lạc Dương, cũng không ít quan lớn giao hảo. Doanh Cửu đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dựa theo dạng này phát triển, chỉ sợ đợi đến loạn Khăn Vàng vừa kết thúc, Trương Yên bọn người liền sẽ có một cái trên quan trường thân phận, đến lúc đó Đồ Lưu manh lắc mình biến hóa, liền trở thành triều đình tướng quân, mà lại hiện tại triều đình đang chuẩn bị tiến công Hắc Sơn, nhưng là Hắc Sơn quân lại cũng không ít đại thần trong triều giao hảo, đây thật là châm chọc cả quả nhân à, tại thế gian này bên trong, chỉ cần thực lực đủ mạnh, như vậy hết thảy đều có thể thỏa thủ mà. Ngoại trừ đến từ Lạc Dương tình báo bên ngoài, chính là từ Quảng Tông cùng Hạ Khúc Dương tin tức truyền đến rồi, Quảng Tông đại bộ phận thành trì cấp tốc bị triều đình quân công phạt, còn sót lại số ít thành trì tại thủ vững, Hạ Khúc Dương đã phá diệt, khổng lồ vòng vây đã hướng phía Thượng Khúc Dương thít chặt mà tới. Là ai? Đột nhiên, Phượng Hề cùng Phượng Nhất xuất hiện sau lưng Doanh Cửu, rút ra bội kiếm, cảnh giác nhìn về phía Doanh Cửu trái nghiêng phía trước. Ừm, có ai không? Doanh Cửu ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó, nhưng trong này cái gì cũng không có, lập tức trong mắt tự sắc quang hoa lóe lên, quả nhiên, tại một cây trụ bên, đứng đấy một cái nam nhân. Cộc 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 đát. Tiếng bước chân dày đặc từ bên ngoài truyền đến, chỉ là trong một giây lát công phu, một đám tinh nhuệ giáp sĩ vào bảo, đem Doanh Cửu bảo hộ tại trong đó. Doanh Cửu nhìn xem cái kia người thần bí ảnh, hỏi, làm sao? Người còn không ra sao? Một cái thần bí nam nhân đi ra, trên mặt hắn mang theo một cái mặt nạ ác quỷ, hắn đối Doanh Cửu nói ra, Âm Dương Gia Sơn quỷ, gặp qua tần quân. Doanh Cửu cười lạnh nói ra, ha ha, không nghĩ tới Âm Dương Gia Sơn quỷ thế mà lại tự thân tới, thật làm cho người thụ sủng nhược kinh à. Doanh Cửu sở dĩ sẽ nói như vậy, bởi vì Sơn quỷ chính là Âm Dương Gia cao tầng một trong. Ngoại trừ người sáng lập Châu Diễn Châu tử bên ngoài, Âm Dương Gia không cự tử, tất cả cao tầng đều lấy quốc tử, Khuất Nguyên, Cửu Ca hệ liệt thơ ca làm tên xưng. Theo thứ tự là Đông Hoàng Thái Nhất, Vân Trung Quân, Tương Quân, Tương Phu Nhân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Đông Quân, Hà Bá, Sơn Quỷ, Quốc Thương, Lễ Hồn. Bởi vì Quốc Thương ngụ ý không rõ, cho nên tại Âm Dương Gia hướng rất nhiều chư hầu nước đầu nhập lúc, hy sinh vì nước cũng không từng ra mặt qua, nói cách khác, Âm Dương Gia bên ngoài cao tầng có 10 cái. Trong đó, Đông Hoàng Thái Nhất chính là lịch đại thủ lĩnh xưng hô, còn lại 9 người hoặc vì hộ pháp, hoặc vì chấp sự, đời đời truyền thừa. Doanh Cửu tiếng cười lạnh, để Sơn Quỷ cả người run lên, toàn thân nổi da gà, hắn vội vàng quỳ một chân trên đất, nói ra, tần quân thứ tội, không phải là Sơn Quỷ cố ý ẩn tàng, chẳng qua là bởi vì quân nơi ở phòng thủ nghiêm mật, ta bất đắc dĩ mới lựa chọn chui vào tiền đến, sau đó Sơn Quỷ còn chưa tới kịp hiện thân, liền bị tần quân hộ vệ phát hiện. Doanh Cửu nhàn nhạt nói ra, đứng lên đi, dù nói thế nào ngươi cũng là Âm Dương gia đại nhân vật, vì ta không thích hợp. Sơn Quỷ nói ra, tần quân ngài chính là chúng ta Âm Dương gia người tôn kính nhất, đây là hẳn là. Doanh Cửu phất phất tay, để cho mình bên cạnh hộ vệ không còn khẩn trương như vậy, hắn đứng dậy, nói ra, theo lý thuyết, Châu tử cũng xuất thế, các ngươi không nên lại tới tìm ta mới đúng. Châu Diễn làm tề quốc người, như vậy hắn khai sáng Âm Dương gia, cũng hẳn là lựa chọn tề quốc những cái kia di tộc mới đúng. Sơn Quỷ hồi đáp, Châu tử cũng không phải là Đông Hoàng, cho nên chúng ta không cần nghe theo Châu tử mệnh lệnh, mà lại Châu tử cũng đã không muốn lại xuất thế lần nữa, lão nhân gia ông ta về sau đều sẽ kiên trì hướng lão tử hỏi. Âm Dương gia, thoát thai từ đạo gia, chính là Châu Diễn học tập Hoàng lão tư tưởng mà khai sáng, có thể nói, Châu Diễn chính là lão tử nhỏ mê đệ, bất quá hắn cũng không cùng lão tử sinh tại một thời đại, cho nên cho tới nay đều thật đáng tiếc, bây giờ thật vất vả có cơ hội, đương nhiên phải bắt được. Về phần Sơn Quỷ nói lời, có thể thương, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn, hắn sẽ xuất hiện tại Doanh Cửu trước mặt, chỉ sợ là bởi vì Châu Diễn lười nhắc quản bọn họ à, bất quá Châu Diễn không để ý tới hiện tại Âm Dương gia cũng có thể lý giải, dù sao Âm Dương gia đã không còn là Châu Diễn sáng lập mới bắt đầu cái kia thuần túy học phái, mà là trở thành một cái tranh quyền đoạt lợi dị dạng công cụ. Doanh Cửu có chút hiếu kỳ mà hỏi, không biết Âm Dương gia xuất thế mấy cái Đông Hoàng Thái Nhất, Âm Dương gia nội bộ không có loạn bắt đầu sao? Sơn Quỷ hồi đáp, chỉ có một người. Doanh Cửu có chút thất vọng thở dài, hắn vốn còn muốn xem kịch vui tới, Âm Dương gia thế mà không có loạn bắt đầu. Đối với Âm Dương gia, Doanh Cửu không có quá nhiều hảo cảm, nhưng cũng không có quá lớn ác cảm, bọn hắn chính là một đám trục lợi hỗn đản mà thôi. Từ âm dương gia phát triển thành một đài dị dạng máy móc về sau, bọn hắn liền mơ ước tiêu diệt Bách gia, trở thành duy nhất, chỉ cần có lợi, bọn hắn có thể vì bất luận kẻ nào hiệu lực, tuyệt đối không nên đối bọn hắn quá yên tâm, bởi vì trước một khắc bọn hắn khả năng đối ngươi trung thành tuyệt đối, sau một khắc khả năng liền biết cắn ngược lại ngươi một ngụm. Như vậy, âm dương gia tìm tới Doanh Cửu muốn làm gì đâu? Chương 249, âm dương gia và ở Hàm Dương Sơn quỷ hiện tại rất hoảng, hắn bây giờ bị Doanh Cửu hộ vệ cho bao vây lại, nếu là Doanh Cửu muốn giết hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể nuốt hận. Sơn quỷ trước đó căn bản chính là đang nói láo, hắn căn bản cũng không phải là chưa kịp hiện thân liền bị phát hiện, mà là hắn muốn là không muốn hiện thân, nhưng lại bị Phượng Hề trước tiên cho nói bật ra. Sơn quỷ vốn là muốn trộm quan sát Doanh Cửu, sau đó chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, tại Doanh Cửu lâm vào khốn cảnh lúc tùy hắn ra đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối với mình tiềm hành năng lực, Sơn quỷ cực kỳ tự tin, thậm chí là tự phụ, hắn cho rằng cho dù là thánh cấp cường giả chỉ cần hơi không chú ý, cũng sẽ không phát hiện hắn. Cho nên cái này cũng liền dẫn đến Sơn quỷ đã mất đi lòng cảnh giác lý, ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, thường thường một cái người tùy tiện lẻn vào đến các loại địa phương nguy hiểm. Nhưng thường tại bờ sông đi, nào có không ngớt dày, hắn hiện tại liền bị bắt được, lâm vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh. Mặc dù hắn làm âm dương gia cao tầng, có đế cấp âm dương sư thực lực là rất mạnh không tệ, nhưng tuyệt đại bộ phận âm dương sư thực lực cũng không thể hiện tại vũ lực bên trên, mà là thể hiện tại pháp, trí, lực bên trên, rất không khéo, Sơn quỷ chính là kia tuyệt đại bộ phận bên trong một viên. Sơn quỷ toàn thân lông tơ loé sáng, hắn có thể cảm giác được Phượng Hề trên thân tán phát khí tức nguy hiểm, hắn không dám có dị động, thậm chí là đưa tay đặt ở Phượng Hề phạm vi tầm mắt bên ngoài cũng không dám. Bởi vì Phượng Hề lúc nào cũng có thể biết xông lại, đem hắn trực tiếp chém giết, khi đó Sơn quỷ ngay cả phóng thích âm dương thuật cơ hội đều không có. Doanh Cửu đối chung quanh bảo hộ binh lính của hắn, nói ra, các ngươi đều ra ngoài đi. Đúng. Các binh sĩ nhao nhao hảo hảo thu về binh khí, rời khỏi ngoài cửa, nhưng là Phượng Hề cùng Phượng Nhất vẫn là đứng sau lưng Doanh Cửu, thời khắc phòng bị. Doanh Cửu một lần nữa ngồi về công văn trước đó, nói với Phượng Nhất, "Phượng Nhất, 20 bước bên ngoài, cho Sơn quỷ ban thưởng ghế ngồi." Phượng Nhất nhẹ gật đầu, kéo lấy một cái ghế đi tới khoảng cách Doanh Cửu phía trước 20 bước bên ngoài địa phương, nhưng nàng cảm thấy giống như có chút không an toàn, lại đi trước nhiều đi 2 bước, mới đưa cái ghế đem thả trên mặt đất. Khoảng cách này đã thấp xuống, Sơn quỷ đột nhiên bạo khởi tập kích chủ công khả năng, cũng không có thoát ly Phượng Hề phạm vi công kích, hai người bọn họ có thể một nháy mắt đem hắn cổ bật gãy. Phượng Nhất cũng không đi trở về Doanh Cửu bên cạnh, mà là đứng ở một bên, cảnh giác nhìn xem Sơn quỷ. Doanh Cửu từ ngồi xuống về sau liền bắt đầu tiếp tục lật xem tình báo trong tay tin tức, không ngẩng đầu nói ra, người đến chính là khách, để ngươi an bị đi. Sơn quỷ nhẹ gật đầu, nói ra, tạ tần quân. Sau đó, hắn có chút cứng ngắc hướng về mấy bước bên ngoài chỗ ngồi đi đến, hai tay cũng không dám co đong đưa, chỉ là thận trọng dịch bước. Hô, chậm rãi ngồi xuống, hắn rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng chỉ là một chút xíu cái mông nằm trên ghế ngồi, phản phất trên ghế có cái đinh đồng dạng. Doanh Cửu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhìn hắn như thế câu nệ dáng vẻ, không thể nín được cười ra, nói ra, đường đường âm dương gia Sơn quỷ, làm sao một bộ như thế sợ chết dáng vẻ. Sơn quỷ hồi đáp, ta đích xác rất sợ chết, đây là một sự thật. Trên thế giới này rất nhiều người đều sợ chết, nhưng có thể thản nhiên như vậy nói ra được cũng không nhiều. Sơn quỷ cũng tính là một cái chân tiểu nhân, Doanh Cửu trong lòng đối với Sơn quỷ có một điểm bước đầu đổi mới. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất bỏ mặc Sơn quỷ loại người này ở bên ngoài loạn đi dạo, liền không sợ hắn phá hủy âm dương gia cường đại thần bí hình tượng sao? Nếu không phải Doanh Cửu biết rõ âm dương gia cường đại, nếu không chỉ bằng vào Sơn quỷ biểu hiện, có thể sẽ để cho người ta cảm thấy âm dương gia đều là kỳ hoa. Dù sao cao tầng đều là loại đồ chơi này, kia thành viên khác được bao nhiêu không chịu nổi hả? Doanh Cửu nói ra, thả lỏng, chỉ cần ngươi không muốn làm cái gì sự việc dư thừa, ngươi liền sẽ rất an toàn. Lập tức Doanh Cửu không còn cùng hắn nói nhảm, lao thẳng tới chủ đề mà hỏi, âm dương gia tìm tới ta, mục đích là cái gì? Sơn quỷ hồi đáp, âm dương gia nghe nói tần quân muốn đối phó một cái cường đại đế cấp bảng môn đạo sĩ, thế là Đông Hoàng đại nhân liền để cho ta đến đây tương trợ tần quân. Sơn quỷ nhìn xem Doanh Cửu hầu nghi biểu lộ, tiếp tục nói ra, đại tần tôn thất chính là viễn cổ họ Doanh tôn thất, càng là thiên mệnh chỗ, cho nên chúng ta âm dương gia đối với đại tần luôn luôn đều là 10 phần tôn kính. Doanh Cửu trong lời nói mang theo đâm, hỏi, có thể đại tần cuối cùng hai thế mà chết, không phải sao? Năm đó đại hạ tương quý lúc, làm sao không thấy các ngươi âm dương gia ra ngăn cản? Sơn quỷ nhất thời có chút lúng túng, thì thào nửa ngày mới nói ra, cái này, gió thông long, vân từ hổ, đây là trời cao đối với đại tần khảo nghiệm. Đông, Doanh Cửu bố bàn, ngăn trở hắn tiếp tục biên cố sự, nói ra, đi, đừng nói nhiều lời. Lúc ấy đối Cửu Giang trộm ra tay, diệt trừ to lớn thủ lĩnh, có phải hay không các ngươi âm dương gia người? Sơn quỷ có chút định nọ cười hắc hắc, nói ra, việc này đúng vậy Sơn quỷ làm ra. Lúc ấy Sơn quỷ vừa vặn đi ngang qua Cửu Giang, liền phát hiện tần quân cùng Cửu Giang trộm khai chiến, thế là liền chui vào Cửu Giang trộm hang ổ bên trong, dùng âm dương thuật đem nó đại thủ lĩnh cho trừ đi. Doanh Cửu khẽ gật đầu, nói ra, ngươi có thể lưu lại, mà lại ngươi vì tần thế lực chém giết hoàng cấp địch nhân một người, tự hành đến quân công chỗ nhận lấy công tích. Công tích cái gì? Đều là thứ yếu, trọng yếu đúng Doanh Cửu tiếp nhận âm dương gia đầu nhập, Sơn quỷ hoàn thành Đông Hoàng Thái Nhất giao cho hắn nhiệm vụ. Sơn quỷ nói ra, tạ ơn tần quân, Sơn quỷ nhất định toàn tâm toàn ý vì tần quân hiệu lực. Sơn quỷ tiếp lấy nói ra, mà lại để tỏ lòng thành ý, Đông Hoàng thủ lĩnh cũng vì tần quân chuẩn bị một phần lễ vật, tùy thời có thể coi là tần quân đưa tới. Đông Hoàng Thái Nhất lễ vật. Doanh Cửu đối với cái này có chút hiếu kỳ, Đông Hoàng Thái Nhất biết chuẩn bị cho hắn thứ gì? Sơn quỷ lập tức hồi đáp, âm dương gia bên trong có một hộ pháp tên là Vân Trung Quân, không, chuẩn xác mà nói hắn đã bị tước đoạt Vân Trung Quân thân phận, bị nhận định là Âm Dương gia phản đồ, bị Đông Hoàng thủ lĩnh giam giữ tại Hắc Lao bên trong. Thân phận chân thật của hắn chính là đã từng lừa gạt Thủy Hoàng bệ hạ, mang theo vô số chân bảo ra biển, cũng không trở về nữa Từ Phúc, không chỉ là Từ Phúc bị bắt, đã từng bị hắn mang đi Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Xích Quỳnh, Câu Ngọc cùng Bát Chỉ Kính, cái này ba kiện đại tần chí bảo cũng bị Đông Hoàng thủ lĩnh thu được, Đông Hoàng thủ lĩnh nguyện ý theo lúc đem bọn hắn giao phó cho Tần Quân. Doanh Cửu rốt cục không còn là như vậy bình tĩnh, thả ra trong tay quân vụ, ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Quỷ. Từ Phúc cùng tượng trưng cho Đại Tần quốc vận ba kiện chí bảo. Đây thật là một món lễ lớn à, Đông Hoàng thái nhất có thể hạ như thế lớn vốn gốc, xem ra toan tính không nhỏ. Doanh Cửu nghĩ nghĩ, nói ra, Âm Dương gia có lòng, Âm Dương gia sau đó nhưng tại Hàm Dương mở phân đàn, Âm Dương gia người nhưng tại Tần thế lực hoạt động. Doanh Cửu nói như thế, xem như chính thức tiếp nhận Âm Dương gia tồn tại, chỉ cần Âm Dương gia không phạm sai lầm, như vậy ngày sau tại Tần thế lực bên trong liền có Âm Dương gia một chỗ cắm rủi. Chương 250, Từ Phúc cùng ba kiện bảo vật Doanh Cửu kim khẩu vừa mở, Âm Dương gia xem như chính thức vào ở Tần thế lực bên trong, trở thành cái thứ nhị dự bị vào ở học phái, xếp tại cái thứ nhất thì là Linh gia. Doanh Cửu đáp ứng, chính là trong dự liệu, chuyện hợp tình hợp lý, Sơn Quỷ cao hứng rất nhiều, cũng là hỏi, Tần Quân, cái kia không biết lúc nào đem Từ Phúc cùng bảo vật giao cho ngài so sánh phù hợp đâu? Doanh Cửu nói ra, để chính Đông Hoàng thái nhất tìm một cái thích hợp thời gian. Thời cơ thích hợp? Là có ý gì? Sơn Quỷ khẽ nhíu mày, mà lấy hắn IQ cao cũng không nghĩ ra thời cơ nào đúng thích hợp, xem ra chỉ có thể hồi báo cho Đông Hoàng thái nhất, hắn nhất định biết rồi. Doanh Cửu mắt nhìn trầm tư Sơn Quỷ, khoát tay áo nói ra, ngươi đi xuống trước đi, sẽ có người đối ngươi tiến hành tương ứng an bài. Kỳ thật Sơn Quỷ không cần thiết đi suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì Doanh Cửu đúng ghét nhất làm đọc lý giải, nói để chính Đông Hoàng thái nhất tìm một cái thời gian, chính là đơn thuần để chính hắn tìm. Không có một cái nào thời gian cụ thể, chẳng qua là bởi vì hiện tại đang tại chiến tranh bên trong, không thích hợp đón về ba kiện bảo vật, mà lại cũng không biết tương lai có cái gì thời gian cụ thể, liền để Đông Hoàng thái nhất tự hành tìm kiếm thời cơ, những cái kia thừa ra đồ vật, thuần túy chính là có người dành đến nhất cả chứng tại phòng đó thôi. Lại không xách Sơn Quỷ đầu não phong bạo, đang nghe Doanh Cửu khu khách về sau, Sơn Quỷ liền đứng dậy, không mình hành lễ về sau, nói ra, "Vâng." Kia Sơn Quỷ trước hết cáo lui. Dứt lời, Sơn Quỷ liền chậm rãi lui ra. Nhìn xem hắn biến mất thân ảnh, Doanh Cửu nhắm mắt lại, ngón tay không ngừng đập cái bàn, trong miệng đứt quãng lẩm bẩm nói, "Âm Dương gia, Đông Hoàng thái nhất, Từ Phúc." Ai? Hết thảy đều thoát khỏi Doanh Cửu khống chế, quá nhanh, hết thảy đều phát triển được quá nhanh, những cái kia vốn nên tại thật lâu về sau mới xuất hiện đại nhân vật, liên tiếp đều xuất hiện tại Doanh Cửu trước mặt, hết lần này tới lần khác tần thế lực còn chưa đủ mạnh, cái này khiến Doanh Cửu áp lực rất lớn. Chớ nhìn hắn vô luận đối mặt ai cũng là một bộ mười phần cường ngạnh nhàn nhạt định bộ dáng, kỳ thật ở trong đó có 5 phần đều gượng chống lên, chỗ hắn ở không cho phép hắn mềm yếu thôi, áp lực của hắn thật rất lớn. Mà lại Doanh Cửu trong lòng rất rõ ràng, hắn có thể xôi gió xôi nước phát triển cho tới hôm nay, không thể thiếu nữ hoa mở cho hắn đặc quyền, Hiên Viên kiếm lựa chọn, mà lại lấy trước mắt đã biết tình báo đến xem, còn ít không được đạo ra, Y Lìa ra, Pháp ra, bộ phận, binh ra, bộ phận, thương ra, bộ phận, nho ra, tuân phái, lưu thực, tung hành ra, Trương Nghi, chờ một chút, ở sau lưng vì hắn đứng đài. Có thể có nhiều như vậy đại nhu vì hắn đứng đài, nói đến, Doanh Cửu có lẽ thật sự chính là một cái thiên mệnh chi tử ngao. Nếu không, tần thế lực rất có thể sớm đã bị diệt. Bất quá Doanh Cửu cũng không phải không còn gì khác. Một cái người có thể thu lấy được nhiều ít, ở chỗ hắn bỏ ra bao nhiêu. Ma tộc đối với phương này thiên địa uy hiếp, từ đầu đến cuối tồn tại, chú định biết phù đến trên mặt nước, hoặc sớm hoặc muộn, mà Doanh Cửu mở ra cái này sự kiện, đã là ngoài ý muốn, cũng là chú định. Nếu là hắn gây ra phiền phức, phải nhờ vào hắn đến giải quyết. Doanh Cửu trên thân gánh vác khu trừ ma tộc, thậm chí là phản công ma tộc trách nhiệm, đây là đông đảo đại nhân vật sở dĩ ủng hộ Doanh Cửu trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là người không thể một mực dựa vào người khác đẩy mình đi, Doanh Cửu phải học được độc lập, Doanh Cửu muốn đem áp lực của mình đều chuyển hóa thành động lực. Phương Hề không có quấy rầy Doanh Cửu, chỉ là nhẹ nhàng xoa Doanh Cửu bả vai, ý đồ trợ giúp Doanh Cửu làm dịu một chút áp lực. Doanh Cửu lấy lại tinh thần, vỗ vỗ Phương Hề tay nhỏ, nói ra, "Ta không sao, lại cho ngươi lo lắng." Phương Hề ôm Doanh Cửu cổ, nói ra, "Ca, ta sẽ tiếp tục mạnh lên, cố gắng giúp ngươi chia sẻ áp lực." Doanh Cửu vui mừng nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, Phượng Hề mãi mãi cũng đúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn." Phượng Hề hỏi, "Ca, có cần hay không tăng thêm nhân thủ đem Sơn Quỷ tiếp cận? Ta luôn cảm thấy Âm Dương gia đám người này có mình tiểu tâm tư." Doanh Cửu nói ra, "Không cần như thế, bình thường đối đãi liền tốt, bọn hắn bản chất chính là như thế, Âm Dương gia chính là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt đối với chúng ta chính là có lợi, dùng đến không tốt, liền sẽ làm bị thương đến chúng ta. Mà lại không thể không nói một điểm là, Sơn Quỷ xuất hiện, đối với Tần Quân đối phó Trương Bảo có trợ giúp rất lớn, Doanh Cửu đã không có kiên nhẫn kéo dài nữa." Hắn phải nhanh giải quyết hết thẻ phiền phức, sau đó toàn lực đi xử lý ma tộc tiên phong sự tình. Hắn cũng cần tận khả năng thôi động càng nhiều phim tư liệu xuất hiện, để càng nhiều thánh cấp cùng thánh cấp trở lên cường đại nhân vật lịch sử từ trong dòng sông lịch sử đi tới, từ trên căn bản tăng cường nhân tộc chiến lực. Đồng thời còn cần không ngừng phát triển thế lực của mình, vô luận đúng người chơi, Tần Quân, vẫn là chư tử bách gia, chỉ cần đúng có lợi cho thực lực tăng trưởng, đều không dung bỏ lỡ. Cho nên dù là Âm Dương gia đúng đem kiếm hai lưỡi, Doanh Cửu cũng có không thể không tiếp nhận hắn lý do, đó chính là Âm Dương gia đủ mạnh, người khác không khống chế được Âm Dương gia, nhưng không có nghĩa là hắn cũng không thể. Bất quá Âm Dương gia tuy mạnh, nhưng nội tình lại không đủ, không giống đạo gia có Lao tử, Liệt tử, Trang tử tọa chấn, Nho gia có Khổng tử, Mạnh tử, Tuân tử tọa chấn, Y Lìa gia có biện thức tỏa chấn, Tung Hành gia có đời thứ nhất quỷ cốc tử, chờ một chút, những người này thực lực thông huyền, có thể phát hiện dấu ở bình tĩnh dưới mặt nước mạch nước ngầm. Biết ở trong đó cố sự, tự nhiên cũng liền minh bạch Doanh Cửu sứ mệnh, đây là bọn hắn nguyện ý nâng đỡ một nắm Doanh Cửu dạng này một tên tiểu bối, một nguyên nhân khác. Mà Âm Dương gia chỉ có một cái châu tử, mà lại châu tử còn không cần bọn họ nữa, lại thêm về sau Âm Dương gia dị dạng phát triển, cũng liền dẫn đến Âm Dương gia tầm mắt một mực cực hạn tại thế gian quyền lực tranh đấu, mà không cách nào thấy rõ thế gian bản chất, đây cũng là rất nhiều lưu phái bệnh trùng, chỉ vì quyền lực cùng sinh tồn mà phân đấu. Chưa từng có sai, nhưng là hơi có vẻ nông cạn. Chẳng qua hiện nay xem ra, Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ là phát hiện cái gì, tại hết thảy tẩy bài, tương lai cũng không sáng tỏ tình huống dưới, hắn liền mười phần to gan, đem tương đối lớn thẻ đánh bạc đặt ở Doanh Cửu trên thân. Không nói đến Âm Dương gia trong lòng đến tột cùng có dạng gì tính toán, liền chỉ bằng vào Đông Hoàng Thái Nhất giao cho mình cái này mấy kiện đồ vật, Doanh Cửu nên cho Âm Dương gia đầy đủ hồi báo. Từ Phúc cũng không cần nói, Âm Dương gia cao tầng một trong, Vân Trung Quân, mặc dù hắn bị Doanh Cửu xếp vào tất sát trong danh sách, nhưng Doanh Cửu cũng không thể không thừa nhận hắn đúng một nhân tài, tinh thông y lý, lý thuyết y học, phương thuật, đạo thuật, âm dương thuật, luyện đan, còn có lắc lư. Cũng chính là một nhân tài như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất nói từ bỏ liền từ bỏ, có thể thấy được thành ý tiếp theo chính là Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Bát Chỉ Kính ba kiện đại tần chí bảo, bọn chúng cùng Tần Trường Thành, Tần Hoàng Lăng, Tần Minh Tượng, Tần Ngọc Tỷ, Tần Thập Nhị Kim Nhân, Tần Luật, Tần Phong Đồng dạng đều tượng trưng cho đại tần bộ phận khí vận. Mà năm đó Cầu Trường Sinh sốt ruột thủy hoàng bị Từ Phúc lừa bịp, liền đem cái này ba kiện chí bảo giao cho hắn, nhường hắn làm bái kiến hải ngoại tiên nhân lễ vật. Lại không nghĩ rằng Từ Phúc mang theo ba kiện chí bảo ra hải chi về sau, liền lại chưa trở về, khiến cho đại tần khí vận gặp tổn thất cực kỳ lớn, không cách nào viên mãn. Cuối cùng Tần Nhị thế mà chết, việc này chính là tai họa ngầm một trong. Chương 251, Khan Vàng kết thúc nhất thế gia xuất thủ Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Chỉ Kính, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, vốn là đại tần chí bảo, từ đầu đến cuối đều là, chẳng qua là bởi vì một chút ngoài ý muốn, lưu lạc đến tha hương nơi đất khách quê người, đồng thời bị nó chiếm cứ, phục làm quốc vận thần khí. Nhưng bây giờ Từ Phúc bị ép từ trong dòng sông lịch sử xuất thế, bị Đông Hoàng Thái Nhất chỗ câu thúc, đồng thời kêu ba kiện vật phẩm không có truyền ra ngoài. Trên thế giới không có hai mảnh giống nhau như lúc lá cây, tự nhiên cái này ba kiện bảo vật cũng sẽ không có giống nhau như lúc. Như vậy nói cách khác, không có Từ Phúc truyền ra ngoài, Nhật Bản lớn khu ba kiện quốc vận chí bảo trực tiếp liền biến mất. Chỉ bất quá bởi vì Nhật Bản khu tạm thời không có tìm kiếm được cái này ba kiện chí bảo, liền còn chưa phát hiện được này. Mất đi khí vận, quốc vận chí bảo cũng sẽ không lập tức xuất hiện ảnh hưởng, nhưng sẽ để cho một cái thế lực trong lúc vô tình đi xuống dốc, cuối cùng thậm chí cao ốc quỳnh đảo. Mà lại Nhật Bản lớn khu bi thảm tao nộ tựa hồ cũng tại xác minh việc này, đầu tiên là bị gạt ra văn minh top 10 lãnh địa, mặt khác tại các đại khu cái thứ nhất phim tư liệu đều tiến hành đến như hỏa như đồ thời điểm, Nhật Bản lớn khu tiến độ lại là tương đối chậm lại, không ngừng không nghỉ loạn chiến phía dưới, phim tư liệu lại là cực kỳ chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy. Từng cái lớn khu đều đã phổ biến tiến vào cái thứ nhất phim tư liệu trung hậu đoạn, đặc biệt là Hoa Hạ đại khu đã đều nhanh hoàn tất tình huống dưới, Nhật Bản lớn khu đã rơi ở phía sau rất nhiều, lạc hậu cũng liền đại biểu cho bọn hắn thực lực sẽ bị dần dần kéo ra. Nói về cái này ba kiện chí bảo, Doanh Cửu có loại dự cảm, khi chúng nó một lần nữa tự mình trong tay khi xuất hiện trên đời, sợ rằng sẽ xuất hiện không nhỏ chấn động, chí ít Hoa Hạ đại khu cùng Nhật Bản lớn khu mâu thuẫn, phải thêm nhanh kích thích. Lấy tần thế lực thực lực, có khả năng một mình đối kháng một cái lớn khu sao? Doanh Cửu nghĩ thử một lần, bởi vì hắn vừa vặn còn thiếu một cái hậu hoa biên. Tương quan thiết lập, giới hạn quyển sách sáng tác cần, cùng hiện thực không quan hệ. Hôm sau sáng sớm, thành chủ phủ trước lập tức liền trở nên đông như chảy hội lên, đến từ Sơn Hoa thành mấy đại thế gia, cùng vô số trước kia liền đi theo tần quân sau lưng thế gia người nhao nhao tìm tới cửa tới. Đều bởi vì Khăn Vàng đã đến kết thúc biên giới, Khăn Vàng tam đại thủ lĩnh một chết vừa trốn, chỉ còn lại Trương Bảo một người, tất cả mọi người nghĩ thừa dịp cơ hội cuối cùng tại trong loạn thế hung hăng kiếm bộn, đa hướng bên trên bỏ một điểm. Mà lại tần quân chiến thắng liên tiếp, mỗi một lần đều là lấy cực ít thương vong đánh bại địch nhân, cái này khiến bọn hắn đối với tần quân năng lực chỉ huy cũng là rất tín nhiệm. Lúc đầu bọn hắn đúng an an tâm tâm chờ đợi Hoàng Phủ Tung cùng Tào Tháo bọn người đến, nhưng là bạn bạn không nghĩ tới Doanh Cửu thật sự là quá mạnh, nhanh như vậy liền công phá Sơn Hoa thành, mắt thấy tần quân liền muốn tiếp tục bắc thượng đối địch, bọn hắn thật sự là đã đợi không kịp. Mà lại Sơn Hoa thành vừa vỡ, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng, không cần Hoàng Phủ Tung đến an bài, nơi này tự nhiên là sẽ trở thành các lộ đại quân nơi tụ tập, trong lúc nhất thời tại Ký Châu các nơi hoạt động quân đội, cũng hướng về Sơn Hoa thành mà đến rồi. Lại thêm trước đó Đồng Mập Mạp cho Doanh Cửu gắn cái kia cánh trái tiên phong chức vị, lúc này ngược lại là thể hiện ra tác dụng, tự nhiên trở thành tiền tuyến cao nhất chỉ huy, những cái kia thế gia đánh lấy trợ giúp cánh trái tiên phong cờ hiệu, đại lượng tinh nhuệ đại quân, vô số lương thảo, vô số binh khí áo giáp, giống như mưa rơi hướng Doanh Cửu đập tới. Một màn này đem Doanh Cửu thấy sửng sốt một chút, nếu là bọn hắn có thể xuất thủ, Khan Vàng quân còn có thể nhảy nhót. Trước đó toàn bộ Thượng Khúc Dương đều thiếu lương thời điểm, bọn hắn lại tại làm gì? Vẹn vẹn một buổi sáng thời gian, Doanh Cửu dưới trướng liền thêm ra đến hơn 30 vạn trang bị tinh lương thất giai sĩ tốt, mấy trăm vạn lục giai sĩ tốt, dựa theo cái tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ tụ tập được hơn 100 vạn thất giai binh sĩ đi. À cái này, cũng quá bất hợp lý đi, chắc không được, Lư Thực lập đi lặp lại bản giao Doanh Cửu, nhất định không thể coi thường thế gia. Mà bọn hắn dù sao cũng là đến cho mình đưa trợ giúp, đến lúc đó đem những này người cho đẩy lên tiền tuyến mắc lửa pháo hôi cũng là cực tốt, Doanh Cửu đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Liền ngay cả sĩ khí cùng Lưu Đức Nhiên cũng từ bỏ cùng Trừ Phi Yến tiến một bước co kẻ mặc cả, tìm kiếm càng nhiều lợi ích cơ hội, ngược lại trợ giúp Doanh Cửu ứng phó những thế gia này người, đem bọn hắn mang tới trợ giúp rất tốt tiến hành quy xây. Lúc xế chiều, Bạch Nguyệt đội vàng đi tới doanh cửu nơi này. Hắn nói ra, chủ công, Trương Bảo bỏ thủ thượng Khúc Dương về thành, mang theo tất cả quân đội hướng về Sơn Hoa thành mà đến rồi, toàn bộ thượng Khúc Dương còn lại khăn vàng quân đều tại hướng về bên này tụ tập mà đến, đến lúc đó có thể sẽ có hơn ngàn vạn binh lính tinh nhuệ. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, quân tiên phong tại trong 4 ngày hẳn là liền sẽ tới đạt. Nói, Bạch Nguyệt ở trên tường vẽ ra mấy cái thô thô mũi tên, cho thấy khăn vàng quân hướng về Sơn Hoa thành mà đến mấy chi chủ yếu chủ lực. Doanh Cửu nhìn xem trên tường địa đồ, nói ra, Trương Bảo minh bạch, hắn không thể lại tiếp tục rông dài, cho nên muốn mở ra sau cùng chiến tranh. Nhưng là, đây là một trận không có ý nghĩa chiến tranh, bởi vì hắn căn bản là không thắng được, bọn hắn đã bị triệt để vây chết tại thượng Khúc Dương, nhưng là ngoan cố chống cự, chết cũng muốn kéo xuống địch nhân một ngụm máu thì đến, vì những thứ khác địa khu các huynh đệ tranh thủ thời gian. Ở chính diện, không chỉ là khăn vàng quân tại tụ tập, càng thêm tinh nhuệ thế gia quân đội cũng tại tập kết, liền ngay cả triều đình quân chủ lực đội cũng tại hướng về bên này chạy đến, bởi vì Sơn Hoa thành nơi này là đột phá khẩu, bọn hắn dựa vào cái gì không đến, dù sao nói cho cùng võ tướng bên trong từng cái phe phái, phía sau đứng cũng đều là thế gia. Quả nhiên, nói Tào Tháo, Tào Tháo hắn đã đến. Bạch Nguyệt Chân trước mới vừa vặn rời đi, chân sau Lưu Đức Nhiên liền vừa tìm được Doanh Cửu, cao hứng nói ra, chủ công, Ký Châu thứ sử Lưu Yên đại nhân, cùng Ký Châu các quận thái thủ mang theo đại lượng quận binh đến trợ giúp chúng ta. Lại có pháo hôi, à không đúng, đúng lại có biệt binh, Doanh Cửu đương nhiên là cao hứng, lúc này nói ra, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp bọn hắn. Lưu Đức Nhiên lập tức nói ra, bọn hắn ngay tại trong chính sảnh, ta lập tức liền mang chủ công đi. Hai người vội vàng đuổi tới chính sảnh, đi vào liền thấy năm cái mặc giản tiện quận thủ quan phục quan lớn, ở bên trong đàm luận cái gì, trong ngôn ngữ có chút vui sướng. Nhìn thấy Doanh Cửu đến, mọi người nhao nhao đứng lên, nói ra, gặp qua Doanh Cửu tướng quân, gặp qua Lưu dòng họ. Doanh Cửu cười đáp lên nói, gặp qua chư vị, tạ ơn chư vị có thể đến trợ giúp. Đám người này nhao nhao mở miệng nói ra, đây đều là chúng ta phải làm, tướng quân đối địch bất vả, lại là chúng ta tới chế. Trong này mấy người, ngoại trừ chắc quận thái thủ Lữ Kiền từng có đối mặt bên ngoài, mấy người khác cũng không quen thuộc, bất quá bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, chẳng qua là theo lợi ích hương vị chạy đến bên này thôi. Trong đó còn có một cái vẻ giản mua sơ hiền người, chậm chạp ngồi tại chỗ ngồi phía trên không có đứng dậy, người này đúng vậy Lưu Yên, sắc mặt hình như có không vui. Lưu Đức Nhiên dẫn đầu đứng ra, vì Doanh Cửu xin lỗi, nói ra, Lưu Đức Nhiên gặp qua tộc thúc, Đức Nhiên bộ pháp chậm chạp, để tộc thúc đợi lâu. Lưu Yên nhàn nhạt lên tiếng, "Ừm, chương 252, khăn vàng kết thúc hai hán thất gọn, chủ gọn, thân chương 252, khăn vàng kết thúc hai hán thất trung thân Doanh Cửu chủ động hướng nó chào hỏi, cười nói ra, "Thứ sử đại nhân, lần đầu gặp mặt, trước đó phải cùng Đức Nhiên cùng đi bái phòng ngươi, lại là ta thất lễ." Lưu Yên nhàn nhạt nhìn Doanh Cửu một chút, không có trả lời, hơi có vẻ chán ghét, một bộ hán thất trung thần dáng vẻ, bất quá hắn phải không? Hắn đương nhiên không phải. Lưu Yên người này, tuyệt đối không thể nói đúng cái gì trung thần, dù sao hắn có thể nói là hán mà xuất hiện cái thứ nhất chư hầu, được ngồi lịch châu một phương quân thiệt. Từ loạn khăn vàng về sau, mắt thấy hán thất suy sụp càng sâu, Lưu Yên nhưng không có cái gì khôi phục hán thất tâm tư, mà là lên đi đường tâm tư. Hán đầu tiên là đề nghị thiết lập châu mục trước, đem một châu chi quân chính đại quyền toàn bộ quy về châu mục trên người một người, lại để cho Lưu Hoành an bài người tâm phúc đảm nhiệm, tùy thời có thể chấn áp nổi lên bốn phía náo động, như thế quyền cao chức trọng chức vụ vị, kỳ thật tế ý nghĩa đã không thua phân đất phong hầu một cái chân chính chư hầu nước. Làm tốt làm nền về sau, Lưu Yên liền bắt đầu mưu đồ đường lui, vốn là chuẩn bị tiến về xa xôi giao châu đảm nhiệm châu mục, trên danh nghĩa là vì Lưu Hoành ngồi trấn Nam Vương, xem trọng đích, gai, dưỡng ba châu, nhưng thực tế mục đích là dùng cái này tránh họa, góp nhặt thực lực, nhưng bởi vì một chút ngoài ý muốn, Lưu Yên đi đã đến Lịch Châu. Nhưng là hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là đã đến, tại Lịch Châu rất nhiều thế gia giúp đỡ dưới, thực lực cấp tốc tích lũy, đã là trở thành ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất lớn chư hầu, mà lại Lịch Châu gian nguy, dễ thủ khó công, nghiêm nhiên đã là Tây Nam Vương bộ dáng. Có thể nói, hắn mặt chư hầu san sát loạn cục, có Lưu Yên một phần công lao. Nhưng đây chỉ là trong đó một điểm, chân chính có thể xác định Lưu Yên bất trung, thì là đằng sau phát sinh một việc, không chỉ là Lưu Yên bất trung, rất nhiều hán thất dòng họ cũng là như thế. Trung bình 6 năm, năm 189, Hán đế vẫn, ngoại thích cùng hoạn quan liền đế vị là cho Lưu Biện vẫn là Lưu Hiệp một chuyện, bạo phát đấu tranh, Hà Tiến Triệu đồng mập mạp nhập Lạc Dương, cũng liền phát sinh về sau đồng trác chi loạn. Theo sát lấy Sơ Bình Nguyên Niên, năm 190, 18 lộ chư hầu thảo đồng, mà lúc đó 18 lộ chư hầu bên trong, chỉ có Duyện Châu thứ sử Lưu Đại cái này một nhân tài đúng hán thất dòng họ. Đương nhiệm Ích Châu mục Lưu Yên, đảm nhiệm Vũ Châu mục Lưu Ngu, cùng ở các nơi trọng yếu quận huyện nhậm chức hán thất dòng họ, không ai đứng ra, quả nhiên đều là một nhóm trung thần. Cho nên nói, nhìn thấy Lưu Yên bộ này nhằm vào hắn, bài xích hình dạng của hắn, Doanh Cửu không chỉ có không tức giận, ngược lại là có chút muốn cười, thật không hổ là hán thất trung thân à. Doanh Cửu biểu hiện trên mặt không chế được tốt, không có lộ ra tiểu dung đến, nhưng hắn trong ánh mắt lại là mang theo ý cười. Doanh Cửu ánh mắt để Lưu Yên nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm giác Doanh Cửu đang suy nghĩ gì không tốt đồ vật. Lưu Đức Nhiên chọc chọc Doanh Cửu, này mới khiến Doanh Cửu lấy lại tinh thần, hắn đi vào Lưu Yên hạ vị ngồi xuống, nói ra, thứ sử đại nhân có thể đi vào tiền tuyến, lập tức để toàn quân sĩ khí dâng trào hạ, không bằng đại nhân phụ trách chỉ huy tiếp xuống hành động quân sự như thế nào? Chắc hẳn các binh sĩ nhất định sẽ dục huyết phân chiến, rất nhanh liền có thể công phạt địch nhân. Một đám quận thủ cũng là nhao nhao mở miệng phụ hòa nói, đúng vậy a, chỉ cần có thứ sử đại nhân chỉ huy, đám binh sĩ kia tất nhiên sẽ ra sức tác chiến, rất nhanh liền đánh bại địch nhân. Lời hưu hích ai cũng thích nghe, đạt được mọi người tán thành, mà lại Doanh Cửu vậy phục nhuyễn, như vậy Lưu Yên cũng không có lại bày biện một trường tư mã mặt, nhưng hắn vẫn là rất lãnh đạm nói ra, trên quân sự sự tình, vẫn là để các ngươi người chuyên nghiệp đến xử lý đi, ta làm gì đi cơ tay múa chân. Giữa sân mọi người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn vừa rồi cũng chỉ là tượng trưng khách khí mà thôi, nếu là Lưu Yên thật muốn đem quyền chỉ huy tiếp nhận đi, vậy coi như phiền toái, còn tốt Lưu Yên mặc dù lão, nhưng không có lao hồ đồ, biết mình không có tương ứng tài năng quân sự, liền không cưỡng ép chỉ huy. Bất quá Doanh Cửu vẫn là phải cho Lưu Yên địa vị nhất định, còn có ở đây các vị quận thủ cũng hẳn là cho bọn hắn tương ứng địa vị, để bọn hắn có thể lần này trong chiến tranh kiếm một chén canh. Doanh Cửu nói ra, không bằng như vậy đi, thứ sử lớn nhân đức cao vọng trọng, ta liền mạo muội thỉnh cầu thứ sử đại nhân đảm nhiệm cánh trái đại quân giám quân trước đi. Doanh Cửu nhìn về phía Lưu Yên, hỏi, không biết thứ sử đại nhân cảm thấy thế nào? Lưu Yên có chút hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, từ không gì không thể, giám quân vốn là thứ sử bản chức công việc. Lưu Yên cái gì cũng không cần làm, chỉ chờ tới lúc chiến tranh kết thúc, tối thiểu có một nửa công lao biết xuống đến hắn người giám quân này trên đầu, mặc dù địa vị của hắn đã không thể tiếp tục lại hướng lên thăng lên, mà lại hắn hán thất dòng họ thân phận chú định hắn không thể có được thực quyền trước mắt, nhưng là những công lao này đủ để giúp hắn ngồi vững vàng tông chính chi vị. Dù sao chúng ta Lưu Yên đại nhân cũng là có lo nghĩ, gần nhất có mấy cái hán thất dòng họ biểu hiện được đều rất mắt sáng, nhường hắn có cảm giác nguy cơ. Nhất là Lưu Ngu tại U, cũng hai châu hy vọng cực cao, cũng là hắn đem U, cũng hai châu khăn vàng cấp tốc dập tắt, công lao rất cao, uy hiếp cực lớn. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lưu Biểu cùng Lưu Đại cũng là cực kỳ xuất sắc, nhất là Lưu Biểu, thanh danh truyền xa, cơ hồ bị coi là đời tiếp theo tông chính người thừa kế, thế nhưng là Lưu Yên căn bản không có ý định về Lưu Hạ, hắn còn muốn lại làm 20 năm. Nghe được Doanh Cửu an bài, ở đây mấy cái quận thủ đều là có chút bỏ mắt, như thế lớn công lao liền bạch bạch tặng cho Lưu Yên rồi, nhưng bọn hắn cũng không dám ngôn ngữ, bởi vì đây là nhất định phải phân đi ra bộ phận. Sau đó bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Doanh Cửu, một bộ trông mong dáng vẻ, hy vọng Doanh Cửu có thể cho thêm bọn hắn phân điểm công lao. Đối với cái gọi là công lao, Doanh Cửu đúng không thèm để ý, hắn lấy ra cũng không có tác dụng gì, hắn đã là thái thủ, đâu có thể nào lại tiếp tục hướng lên thăng. Mục tiêu của hắn chỉ có Trương Bảo mà thôi. Cho nên những công lao này còn không bằng lấy ra lấy lòng, cái này tựa hồ cũng không có gì không tốt, dù sao đang ngồi cơ hồ đều là tương lai một phương chư hầu, kết một phen thiện duyên cũng là cực tốt. Doanh Cửu nghĩ nghĩ, nói ra, chư vị quận thủ đại nhân đêm tối đi gấp đến đây trợ giúp, Doanh Cửu tự nhiên không thể bạc đãi chư vị, chúng ta liền tạo thành 6 người hội nghị quân sự đi, ngang nhau chạy ân soái. Mặt khác, đem tất cả vương cấp trở lên mưu sĩ cùng võ tướng tổ chức thành tham mưu hội nghị, phụ trách thương nghị cụ thể hành động quân sự, y theo quyền bỏ phiếu làm ra quyết sách, vương cấp mỗi người một phiếu, hoàng cấp mỗi người ba phiếu, không có vấn đề à? Mọi người không nghĩ tới, Doanh Cửu sẽ rộng rãi như vậy, thế mà còn lại công lao đều phân phối cho tất cả mọi người rồi, nhưng Doanh Cửu cũng không phải để bọn hắn đi ăn chùa, hắn muốn đúng cả chi quân đội quyền chỉ huy. Bởi vì năm vị thái thủ thủ hạ vương cấp võ tướng cộng lại cũng mới 8 người mà thôi, mà Doanh Cửu thủ hạ một cái hoàng cấp võ tướng, một cái hoàng cấp mưu sĩ liền đã có 6 phiếu, lại thêm Cẩm Vĩ, Bạch Nguyệt, Tử Long, Hồ Tuyên, Chiến Anh, Hồ Sa mấy người có tuyệt đối quyền quyết định. Năm tên thái thủ ánh mắt một phát lưu, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn thu lợi nhất định phải có chỗ nỗ lực. Năm người đồng loạt nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, liền theo tướng quân lời nói.